Chương 310, mang theo thần hỏa vào thánh đạo, thần tăng thăm dò hồi đỉnh phong, 22, chương 310, mang theo thần hỏa vào thánh đạo, thần tăng thăm dò hồi đỉnh phong, 22, đồng thời, An Cung Túc cũng cùng Bắc Đấu Thất Túc bên trong cái khác tinh tú cùng nhau tạo thành một hoàn chỉnh tinh hệ, cho nên năng lực mượn nhờ Bắc Đấu Thất Tinh lực lượng gia trì tự thân. Nếu là bọn họ năng lực có này tinh tú gia trì, thực lực tất nhiên bạo tăng mấy lần không thôi. Hâm mộ sau khi, Dương Thanh Sơn bọn bốn vị ma đạo đệ tử không khỏi nhìn nhau, trong lòng rối rắm có phải dựa theo kế hoạch ban đầu, trong bảo khố cưỡng ép cướp đoạt thánh tử sự việc. Chỉ đợi tinh quang tản đi, thánh tử thu liễm khí tức sau đó, quay người đi đến trước cổng chính. Mặt này cửa lớn mặt ngoài hiện đầy phức tạp hoa văn, chúng nó đan vào một chỗ, tạo thành một vài bức mỹ diệu bức tranh, trên cửa lớn hoa văn trong lúc đó, còn khảm nạm nhìn từng viên một lóe ra vi quang bảo thạch, chúng nó giống như tinh thần tô điểm ở trong trời đêm, là tòa này cửa lớn tăng thêm một phần hoa lệ cùng sang hoa. Cửa lớn hai bên, đứng sừng sững lấy từng dãy cao lớn chư thần pho tượng. Những thứ này pho tượng sinh động như thật, mỗi một cái cũng cho thấy tinh xảo nghệ thuật kỹ xảo. Chư thần khuôn mặt trang trọng, hai mắt sáng ngời có thần, phảng phất đang nhìn chăm chú thế giới này tất cả. Chỉ thấy thánh tử chậm rãi xuề bàn tay ra, sau một khắc, trên trán chính là lóe ra chói mắt quang mang, chiếu xạ tại cửa lớn phía trên. Quang mang giống như chất lỏng bình thường, chảy vào cửa lớn mỗi một chỗ khe hở. Một tiếng, trái tim tất cả mọi người cũng một chút nhắc tới cũng họng, nếu như không phải cố kỵ đến bên cạnh trưởng lão cùng hộ pháp, chỉ sợ lúc này phía sau cả đám đã sớm kìm nén không được địa muốn xông lên trước, cũng may bảo khố đại môn mở ra lúc, có thể thấy bên trong phong thái. Rắc rắc rắc. Theo trên cửa lớn tiếng vang càng ngày càng mạnh, chỉ thấy phía trên chư thần giống như đang sống, há mồm phun ra thần bí huyền diệu phù văn lạc cấn tại trên cửa lớn. Ông. Cuối cùng nương theo lấy một tiếng chói tai vụ vụ âm thanh, bảo khố cửa lớn chậm rãi mở ra, giống như mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Một đạo thần bí quang mang theo trong khe cửa lộ ra, một cỗ cường đại năng lượng ba động khuyết tán ra đến, để người không khỏi sinh lòng kính sợ. Thánh tử không giống nhau cửa lớn triệt để mở ra, một tay nắm lên đại phi cái cổ, chính là một đi nhanh nhảy ra, dẫn đầu xông vào cửa lớn. Về phần phía sau cả đám lại chỉ có thể lộ ra hâm mộ nét mặt. Đây là chuyên thuộc về thánh tử đặc quyền, về phần những người khác thì cần muốn chờ đợi cửa lớn triệt để mở ra sau đó mới có thể hướng bên trong sông. Nương theo lấy một vệt kim quang, một giây sau, vị này thánh tử liền mang theo đại phi xuất hiện tại một chỗ trên đỉnh núi. Hô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hai chân rơi xuống đất mấy mắt, Trương Tuấn trong lòng gọi thẳng kém chút muốn xong đời. Lão hòa thượng kia quả nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện, tựa hồ là đối với mình có chỗ hoài nghi, đầu tiên là triệt để thanh tra một chút thánh tử thức hải. Thua thiệt là thanh nguyên dị chủng kỳ diệu, tăng thêm chính mình sớm cho kịp phát giác, chưa từng có tại can thiệp thánh tử tình cảm tư duy. Nếu không lần này thì tất nhiên là muốn bị lão hòa thượng bắt được chân ngựa. Có thể lão hòa thượng không có kiểm tra xảy ra vấn đề về sau, ngược lại phát hiện thánh tử nguyên thần yếu kém, không giống như là năng lực lĩnh ngộ kiếm ý dáng vẻ, chính là không tiếc đại giới dùng một khỏa bát phẩm công đức hạ sen vì hắn chữa trị nguyên thần. Cũng may cũng là tại nguyên thần chữa trị lúc, thanh nguyên dị chủng lực lượng thì cùng theo những kia phá toái nguyên thần dung nhập trong đó. Nếu không làm không tốt vị này thánh tử chủ ý thức khôi phục, chính mình thì lại không khống chế hắn cơ hội. Nhưng bây giờ mà nói, cũng là một chuyện tốt. Thánh tử nguyên thần được chữa trị, nhưng bên trong chủ yếu ý thức hay là chính mình đột nhiên cho mình tăng lên cả người ngoại hóa thân. Ngoài ra hắn còn phát hiện, nguyên lai thánh tử cái gọi là thần linh truyền thừa thì giấu trong nguyên thần. Chẳng trách mình trước đó lật khắp ký ức thì không tìm được. Hắn nhắm mắt thêm chút cảm ngộ phần này công pháp truyền thừa, là một bộ tên là Hóa Bằng Pháp công pháp. Vì hiện tại thánh tử thực lực đủ để phát huy ra bên trong ảo diệu. Lúc này trong lòng hắn nguyên thần khẽ động, thả người vọt lên, quanh thân chân khí cổ động, cả người hóa thành một đầu đại bàng kim điểu, một phát bắt được còn đang ở mặt mũi tràn đầy mờ mịt đại phi, vỗ cánh, trong chốc lát chính là ngàn dặm xa. Tuy là hai mắt không thể mắt sáng, có thể nguyên thần phơi phới, đem trước mắt bảo khố phong cảnh thu hết vào mắt. Chỉ thấy nơi này dãy núi cao ngất, dãy núi trong lúc đó chảy xuôi sóng biếc nhộn nhạo dòng sông. Nước sông thanh tịnh thấy đáy, con cá ở trong đó tự do điệu tới lui. Bờ sông hai bên cây xanh rậm mát, các loại kỳ hoa dị thảo cảnh cùng nở rộ, tỏa ra trận trận hương thơm. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trên mặt đất, hình thành loang lổ quang ảnh, cho người ta một loại yên tĩnh tưởng hóa cảm giác. Không hổ là chư thần là thánh đạo còn sót lại nội tình, trong tiểu thế giới linh khí phì nhiêu được dọa người. Một lát, hắn chính là chú ý tới, phía dưới núi cao bên trong còn phân bố rất nhiều di tích thần bí. Những thứ này di tích đều là do chư thần để lại bôi bảo, cách rất xa, hắn đều có thể cảm nhận được trong di tích ẩn chứa lực lượng cường đại. Có di tích giấu ở trong núi sâu, cần đi qua nặng nề hiểm trở mới có thể đến. Có di tích tọa lạc tại bờ sông bên mở, cùng chung quanh cảnh quan thiên nhiên hòa làm một thể. Còn có di tích lơ lửng giữa không trung, cần phải mượn đặc thù pháp khí mới có thể tiếp cận. Làm người khác chú ý nhất hợp lý đến phía trước tòa kia nguy nga thần sơn. Thần sơn chi đỉnh có một tòa tráng lệ cung điện, đó là chư thần đã từng chỗ ở bây giờ. Mặc dù chư thần đã rời đi, nhưng cung điện vẫn đứng vững không ngã. Ha ha, lần này thế nhưng thuộc về cơ duyên của ta đến rồi. Trương Tuấn hít sâu một hơi, lúc này hai cánh cao dương, thẳng đến hướng ngọn thần sơn này mà đi. Chương 311, thần sơn truyền thừa, 1, 1. Chương 311, thần sơn truyền thừa, 1, 1. Thánh tử tu luyện côn bằng pháp đúng là khó lường thần linh truyền thừa. Tốc độ nhanh chóng, vượt xa chính mình tu luyện truy tinh chụp ảnh thân pháp không biết gấp bao nhiêu lần. Muốn nói khuyết điểm, đó chính là đúng chân khí tiêu hao cũng là to lớn, chẳng qua nơi này linh khí cực kỳ phong phú, Trương Tuấn nửa đường sử dụng ra côn bằng pháp bên trong côn hấp chi thuật, mở cái miệng rộng đối với phía dưới hư không khẽ hấp, thật lớn linh khí chính là qua trong dây lát tràn vào thể nội. Diệu a, cảm giác được thể nội tràn ngập phong phú linh khí đang khôi phục nhanh chóng tự thân tiêu hao, Trương Tuấn trong lòng nhịn không được trong lòng tán thưởng phương pháp này thần diệu. Chỉ là thể nội chứa hàng linh khí mặc dù phong phú, chuyển hóa tốc độ lại là không như ý muốn, đợi chút nữa đến lúc đó, còn cần đem cỗ này dư thừa linh khí ý nghĩ tiêu xài rơi. Muốn giải quyết cái này nan đề, cần để cho thánh tử nhập đạo, hoàn thành côn bằng pháp cuối cùng giai đoạn, mới có thể thôn tính thiên hạ, khí thôn sơn hạ. Nhưng Trương Tuấn trong lòng lại là cân nhắc, côn bằng pháp năng lực cực mạnh, nhưng nếu là nói chỗ kỳ diệu lại không bằng Trường Thanh công, nếu là có thể đem hai cái này công pháp kết hợp với nhau, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Làm những cái này ý nghĩ chính mình cũng chỉ là nghĩ như vậy. Muốn đem hai cái này công pháp kết hợp cùng nhau, còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng, với lại này côn bằng pháp trong thánh tử nguyên thần, chính mình muốn đoạt đến cũng khó, nhưng dưới mắt không phải lúc. Siêu siêu siêu. Lúc này, Trương Tuấn lô thai khẽ nhúc đích, quay đầu nhìn lại, tại sau lưng có mấy đạo độn quang sông vào bảo khố. Hiển nhiên là thánh địa còn lại con cháu. Nay bảo khố người người đều có thể bước vào, cho dù là cấp nhập đạo cao thủ có thể chẳng qua nhập đạo cao thủ muốn đi vào, thực lực tất nhiên sẽ bị áp chế đến ngưng thần cảnh. Chẳng qua những kia nhập đạo cao thủ cũng sẽ không ở thời điểm này bước vào bảo khố cùng những kia hậu bối cùng nhau cướp đoạt cơ duyên, bằng không tướng ngăn quá khó nhìn, không bị người ngăn cản cũng sẽ bị mọi người khinh bỉ. Trương Tuấn thì không lo lắng bọn hắn năng lực đuổi kịp chính mình, hai cánh cao dương, dùng sức huy động mấy lần, trong chốc lát chính là đã vọt tới ngọn thần sơn này phía trên. Nguyên thần thay thế hai con người, liếc nhìn xem qua phía trước núi nhạc, nhìn thấy tòa kia ly nga tráng lệ cung điện. Cung điện trước cửa có một khối to lớn bia đá, phía trên khắc lấy từng hàng cổ lão văn tự. Trương Tuấn thả người rơi xuống, tiện tay đem đại phi ném ở một bên, phất phất tay, đi thôi, tùy tiện chơi, chớ quấy rầy ta. Đại phi cơ cơ cái đuôi, nghe vậy ngay lập tức rất là vui vẻ địa chạy xuống núi quá khứ, cũng không biết hắn là lúc đến nhìn thấy cái gì, biết được Trương Tuấn để nó chính mình đi tìm bà bối, lập tức liền bắt đầu thả bản thân, vắt chân lên, cổ hướng xuống mặt chạy. Trương Tuấn thì mặc kệ nó, mặc dù đại phi không có thực lực, nhưng có một chút, muốn nói bất khí, con chó này vận khí là thực sự người tiên. Kỳ thực tối hôm qua, chính mình còn muốn theo đại phi trong bụng lấy ra Phật Mẫu Kim Liên tới, kết quả đưa tay vào trong sờ một cái, cũng đem đại phi thọt mắt trợn trắng cũng không thể sờ đến Phật Mẫu Kim Liên. Dùng chân khí tham cứu một phen về sau, nhường Trương Tuấn im lặng sự việc đã xảy ra, Phật Mẫu Kim Liên thế mà bị tên chó chết này cho luyện hóa, hòa làm một thể đi. Chính mình làm thời vốn định gửi ở đại phi nơi này, chờ hắn nổ gian nào biết được thứ này dễ dàng như vậy liền bị đầu này ngốc cầu cho luyện hóa. Hối hận được ruột cũng thanh. Nhìn đại phi đi xa bóng lưng, Trương Tuấn chỉ có thể hy vọng tên chó chết này năng lực ăn nhiều một chút thiên tài địa bảo gì mới tốt. Sau đó hắn đến gần bia đá, cẩn thận đọc lấy những kia chữ biết. Đây là. Trương Tuấn nhíu mày, hắn phát hiện mình lại không thể nào hiểu được những văn tự này hàm nghĩa. Hắn thử nghiệm dùng ý thức của mình đi cảm giác những kia chữ biết, nhưng lại không thu hoạch được gì. Những văn tự này nhìn qua như là nào đó cổ đại chữ tượng hình, lẽ ra đã hiểu lên không khó lắm mới đúng. Cũng may hắn mặc dù nhìn xem không rõ, nhưng ở xa ở ngoài ngàn dặm bản tôn lại là năng lực thấy rõ ràng. Hoặc nói, hẳn là huyết hải đường nhận ra này chữ biết. Đây là cổ thần văn, không phải chữ biết, là thời kỳ viễn cổ thần linh lưu lại đặc thù ấn ký, ta mặc dù nhận ra, nhưng cũng nhận ra không được đầy đủ. Huyết hải đường thông qua quan sát Trương Tuấn ký ức, chọn đọc tin tức phía trên. Một lát sau mới cau mày nói, phía trên này tựa như là một thiên luyện đan pháp, rất kỳ quái, chỉ có một bộ phận. Huyết Hải Đường nhìn tin tức phía trên, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Luyện đan pháp. Trương Tuấn có chút ngoài ý muốn, muốn nói luyện đan pháp tuyệt đối là mỗi nhà trong truyền thừa rất quý giá thứ gì đó, tại sao lại ở chỗ này dường như là bia đá tùy ý bỏ ở nơi này trong đâu? Liên xem như bảo khố, sẽ không cần hào phóng như vậy đi. Mấu chốt là ngươi luyện đan pháp, tốt xấu phiên dịch, để người có thể xem hiểu không phải, nếu không phải là mình có lão bà, căn bản xem không hiểu phía trên viết là cái gì. Lão bà, phía trên luyện đan pháp vô cùng thần kỳ sao? Trương Tuấn tỏ mò truy vấn. Huyết Hải Đường không có trả lời, chỉ là cẩn thận nghiên cứu sau một lúc, cũng là sắc mặt nghi ngờ nói, đừng suy nghĩ, thứ này ngươi có thể không dùng đến, còn có tiểu thế giới này có chút vấn đề, dựa theo phía trên lời nói, tiểu thế giới này hình như chính là luyện đan dùng đan lô. Tiểu thế giới này là đan lô. Huyết Hải Đường nhường Trương Tuấn càng phát ra không nghĩ ra. Trước cứ như vậy đi, mặc kệ nơi này có phải hay không cái đan lô, hiện tại chư thần đã thối lui, đợi chút nữa động thủ lúc, ngươi nghìn vạn lần cẩn thận. Tia thần hỏa nhóm lửa sau chính là thích hợp thay mặt chư thiên thần linh lực lượng, nhưng cụ thể là hiệu quả gì ta thì không rõ ràng, năng lực không dùng hết có thể đừng dùng, chuyện còn lại, chúng ta sau khi trở về lại nói. Chương 311, Thần Sơn truyền thừa, 1-2, chương 311, Thần Sơn truyền thừa, 1-2, Huyết Hải Đường dặn dò tốt Trương Tuấn về sau, chính là tắt âm thanh không nói. Chân Quân đang suy nghĩ gì đấy? Điền Quân cảnh chủ thấy Trương Tuấn một người đứng trên sườn núi im lặng, chính là đi đến bên cạnh hắn dò hỏi. Trương Tuấn ánh mắt nhìn về phía ở ngoài ngàn dặm kia phiến thành trấn, vô cùng phồn hoa. So với chính mình trước đó nhìn thấy thành trấn đều muốn phồn hoa. Với lại khoảng cách này cùng thần hương rất gần, hiện tại giết đi qua, chẳng qua là trong chốc lát sự việc. Đối mặt Điền Côn cảnh chủ hỏi, Trương Tuấn chỉ là mặt mỉm cười nói, hiện tại bọn hắn tại cử hành thanh ý tiết, hình như mở ra cái gì bà khố, ngươi nói chúng ta bây giờ giết đi qua, có thể hay không xông vào cướp đoạt một phen. Bà khố. Không xa Hoàng Mao nghe được hai chữ này lúc, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, rất là vui vẻ chạy đến Trương Tuấn bên cạnh hỏi, cái gì bà khố? Hừ, chẳng qua là những kia cũ thần còn sót lại trên thế giới này một bài thứ, không tính là bảo bối gì. Điền Côn cảnh chủ đối với cái gọi là bảo khố khịt mũi coi thường. Cái này cũng chẳng trách, là quỷ thần, tuyệt đại đa số bảo vật đối bọn họ mà nói càng giống là độc dược, cho dù là cầm trên tay cũng vô pháp sử dụng, nhiều nhất chính là bày trên bàn làm cái tác phẩm nghệ thuật. Có thể Điền Côn cảnh chủ không thích, Hoàng Mao lại là rất rung động, chư thần còn sót lại bảo khố, bên trong tất nhiên là có vô số chân bảo cơ duyên. Nếu là có thể đạt được một kiện hai kiện, nói không chừng tương lai mình nhập đạo đều không cần phát sầu. cái kia, bằng không chúng ta xông đi vào thử nhìn một chút, kém nhất cũng có thể trọng thương một chút thánh đạo những kia đám tiểu tể tử đi. Hoàng Mao mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói. Điền Côn Cảnh chủ một bộ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ dáng vẻ, đang muốn từ chối lúc, một bên Trương Tuấn gật đầu một cái, như thế một ý kiến hay, nếu là có thể thừa cơ bắt đi một ít mấu chốt thánh đạo đệ tử, đúng thánh đạo mà nói cũng là một đả kích chí mạng. Chân Quân nói cực phải, đã là Chân Quân có này dự định, chúng ta có thể làm tiên phong, trợ Chân Quân một chút sức lực. Điền Côn Cảnh chủ cười khanh khách giơ lên chính mình cụt một tay, một chỉ sau lưng tùy hành mà đến 6 vị quỷ thần. Chúng ta nguyện trợ Chân Quân một chút sức lực. 6 người sôi nổi chắp tay cho thấy cõi lòng, Trương Tuấn tất nhiên là không thể thờ ơ, chắp tay nói tạ về sau, càng là hơn xuất ra một vạn linh thạch ra đây, dùng tụy linh thủ một trảo, đem bên trong linh khí tranh thủ, gửi cho này 6 vị quỷ thần. Không thể nói là cái gì vật quý giá, nhưng luôn luôn phải có cái tỏ vẻ mới được. Này 6 vị quỷ thần cười khanh khách thu chỗ tốt, chính là phi thân bật lên, thẳng đến hướng ngàn dặm bên ngoài tòa thành kia trấn mà đi. Chỉ đợi buổi trưa ba khắc, chúng ta liền sẽ động thủ, đến lúc đó Chân Quân có thể chờ cơ hội. Điền Côn Cảnh chủ nhìn đồng hồ, xác định động thủ lúc. Làm phiền. Trương Tuấn lần nữa chắp tay nói tạ. Và Điền Côn Cảnh chủ sau khi rời đi, Hoàng Mao mới lại gần tò mò hỏi, ngươi xác định chỉ bằng bọn hắn 7 cái, có thể đem tất cả thánh đạo đảo loạn lên. Kỳ thực vấn đề này, Trương Tuấn trong lòng cũng không chắc chắn. Thánh đạo là cái gì nội tình, hắn là thánh đạo chi tử, đều không thể thăm dò rõ ràng. Nhưng mẹn mẹn chỉ là mấy vị kia trưởng lão, tăng thêm cựu đại hộ pháp, đổi lại trong sân đấu tùy ý một nhà tông môn mà nói đều đủ để xưng bá một phương. Ngay cả bọn hắn vô sinh môn cũng xa xa không thể đánh động. Huống chi, chính mình từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy vị kia thánh đạo lãnh tụ, dạng này nội tình cùng thực lực, chỉ dựa vào Điền Côn Cảnh chủ bọn hắn có thể đảo loạn lên. Khả nghi hoặc quy hoài nghi, Trương Tuấn tin tưởng Điền Côn Cảnh chủ bọn hắn cũng là cái gì kẻ ngốc, nếu là không có nắm chắc, kiên quyết sẽ không như vậy tùy tiện đáp lại chuyện xui xẻo này. Đi thôi, chúng ta cũng muốn sớm cho kịp khởi hành, ngươi đừng cho rằng Dương Thanh Sơn bọn hắn đều là ăn chay. Trương Tuấn không trả lời Tam sư Minh vấn đề, chỉ là nhắc tới Dương Thanh Sơn đám người. Dương Thanh Sơn? Hoàng Mao khẽ giật mình, sau đó vỗ vỗ trán, ha ha, ta sao đem lão tiểu tử này đem quên đi, võ trưởng lão đệ tử, bọn hắn tại thánh thành. Ngại ngại sao như vậy không công bằng, ngươi nói. Chờ chút. Hoàng Mao quay đầu nhìn lên, phát hiện Trương Tuấn đã độc thân, lúc này mới vội vàng hóa thành một cỗ khói đen theo sát đuổi theo. Ông, cổ xưa cửa đá bị đẩy ra, làm cho người ngoài ý muốn là, nơi này cho dù không biết trải qua bao nhiêu năm nguyệt không ai hỏi đến, có thể trong đại điện vẫn như cũ mảy may cho bụi đều không có. Trương Tuấn cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn về phía dưới chân lóe ra màu lam nhạt quang mang phiến đá, mỗi một viên phiến đá đều là óng ánh sáng long lanh, linh khí nồng nặc từ trong phiến đá lộ ra, huyền hóa làm màu lam nhạt chất lỏng, một cước đạp lên, dường như là giẫm nát lạnh buốt trong suối nước một. Linh khí năng lực nồng đậm đến trình độ như vậy, nói là chân bảo cũng không đủ, cho dù là tiện tay dội lên một bình trở về, nói ít cũng có thể bán đi tứ phẩm linh đan giá cả. Không hổ là chư thần đã từng chỗ ở, quả nhiên là động thiên phúc địa để hình dung cũng không đủ. Hắn bốn năng lực địa lục lọi một chút bên hông mình túi đựng đồ kia, kết quả mới lung tung nhớ tới, đây là thánh tử túi chứa vật, bên trong không có phi vân hồ lô. Không có phi vân hồ lô, Trương Tuấn chỉ có thể ở một ít lạ lẫm trong bảo vật tìm kiếm một trận. Những thứ này pháp bảo đều là hôm qua thanh y tiết bên trên, chính mình đánh cược thắng tới, chẳng qua vương trưởng lão tử kim bát bị chính mình trả trở về. Chương 311, Thần Sơn truyền thừa 2, chương 311, Thần Sơn truyền thừa 2, rốt cuộc muốn duy trì thánh tử thiết lập nhân vật, Trương Tuấn khó thực hiện quá rõ ràng. Hỗn hồ hai kiện pháp bảo, đổi một lý ba xương hay là đáng giá. Về phần còn lại những thứ này pháp bảo, phần lớn là lãnh tụ vì những thứ khác đệ tử thêm vào tặng thưởng, kỳ thực đều là một ít không lọt mắt đồ chơi nhỏ. Trương Tuấn cũng hoài nghi, này lãnh tụ có phải là cố ý hay không, bên trong phần lớn là một ít pháp khí, ngay cả một kiện ra dáng pháp bảo đều không có. Tìm kiếm một trận thì không tìm được cái gì thích hợp vật chứa về sau, Trương Tuấn dứt khoát sử dụng ra côn bằng pháp, há miệng đem đất này trên linh dịch toàn bộ nuốt vào trong miệng, cho đến lộ ra phía dưới giống như băng cứng một sáng long lanh sàn nhà sau đó mới ngừng lại được. Như vậy nhiều linh khí rót vào nhục thân, dù là vị này thánh tử có tinh tú chi lực gia trì, cũng bị chống phải chết. Chỉ có thể thử sử dụng trường thành công bên trong biện pháp, cưỡng ép đem cỗ này linh khí chấn áp trong người. Cũng đúng thế thật không còn cách nào, chính mình cũng không hiểu rõ những công pháp khác, duy nhất quen thuộc chính là trường thành công. Sử dụng trường thành công đặc tính, đem cỗ này linh khí hoàn toàn tăng áp lực tại trong bụng, vấn đề không lớn, chỉ là cái bụng sừng sốt nâng lên hai vòng, ngay cả khuôn mặt nhìn qua cũng có vẻ hơi ư sưng. Với lại vì công pháp không thích hợp nguyên nhân, dẫn đến cỗ này linh khí còn đang ở không ngừng hướng nhục thân trong phun trào, cách mỗi mấy phút sau, chính mình cũng muốn béo trên một vòng ra đây. Đem linh khí trấn áp tốt về sau, Trương Tuấn ngay lập tức bắt đầu động thủ. Hắn cũng mặc kệ nơi này là cái gì thần linh cung điện không cung điện một mực động thủ thì hủy đi. Đất này tấm đều là dùng cực phẩm linh kim mài ra đây, thứ này thế nhưng luyện chế pháp bảo cấp vật liệu, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cái chủng loại kia. Đào đi. Còn có đại điện này mái vòm trên khảm nạm bảo châu, từng viên một sinh ra trong suốt, bên trong chứa ngũ hành lực lượng. Cho dù là vì thánh tử cơ thể, chính mình không thể nhìn thấy dấu chấm hỏi thông tin, nhưng cũng năng lực nhìn ra những thứ này bảo châu giá trị bất phàm. Giữ lại mang đi. Còn có này long nhãn, xem xét liền đáng giá nhiều tiền, mang đi. Bảo tọa, mang đi. Đây là cái gì? Mặc kệ tất cả đều mang đi. Thì thua thiệt là Trương Tuấn lần này cử động, là mượn dùng thánh tử chi thể, đấu trường trên mọi người chỉ có thể quan sát đến Trương Tuấn đám người động tĩnh, lại là không cách nào thăm dò vị này thánh tử. Nếu không thì hắn cử động như vậy, không biết muốn chấn kinh bao nhiêu người cái cảm. Đang lúc Trương Tuấn vội vàng đại hủy đi lúc, ánh mắt đột nhiên chú ý tới tại đại điện phía sau, có một mặt cửu long bích. Cửu Long bảo vệ cái này quả bảo châu. Trương Tuấn tiến lên trước nhìn lên, chỉ thấy bảo châu trong hình như có một cái chân long ở trong đó bơi lội. Đây là cái gì? Trương Tuấn bản năng muốn vươn tay đem viên này bảo châu giữ lại, lại là bất thình lình nghe được sau lưng truyền đến giải thích âm thanh. Đây là hóa rồng châu, là này phủ đệ ngũ bảo, chỉ là ta khuyên ngươi tốt nhất đừng núp ních thứ này, bằng không tính mệnh của ngươi nghỉ vậy. Nha. Trương Tuấn gật đầu một cái, có thể chợt ý thức được không đúng, ngay lập tức đẩy ra nguyên thần chi lực, liếc nhìn một phía, kết quả lại sửng sốt không có phát hiện xung quanh có bất kỳ người sống thân ảnh. Này không khỏi sợ tới mức Trương Tuấn sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vị này thánh tử tuy là không có nhập đạo, có thể nguyên thần trùng tu về đến đỉnh phong chi cảnh về sau, tuyệt đối không so với chính mình làm sơ bước vào tinh tú kỳ kém, không, phải nói, là so với chính mình tinh tú kỳ còn mạnh hơn trên rất nhiều mới đúng. Nhưng hắn nguyên thần chi lực đúng là không có phát hiện nơi này lại còn có những người khác. Chớ khẩn trương, ta ở chỗ này, ngươi đem nguyên thần tập trung lại có thể nhìn thấy ta. Trương Tuấn lần theo phương hướng của thanh âm, đem nguyên thần tập trung, lúc này mới nhìn thấy một mơ hồ bóng người chính chắp hai tay sau lưng, đang đứng tại bên cạnh mình không nhìn xa nhìn chính mình. Ngươi là ai? Trương Tuấn bất động thanh sắc lấy ra thanh hồng kiếm giữ tại trên tay, đồng thời đã làm tốt tùy thời từ đây địa thoát đi chuẩn bị. Dù là nơi này là cái gọi là chư thần bảo khố, có thể Trương Tuấn cũng không dám có chút chủ quan. Ta gọi A1, là nơi này quản gia. Nam tử nhắc tới hai chữ cuối cùng lúc, cố ý tăng thêm một chút giọng điệu, lập tức liếc mắt nhìn về phía bị Trương Tuấn đào được tràn đầy vết thương đại điện. Trương Tuấn dường như thì phát giác được nam tử ánh mắt, lập tức da mặt đỏ lên, dù hắn da mặt dày, có thể bị người bắt tại chỗ cũng sẽ cảm thấy ngại quá. Nhưng A1 không có đi so đo những thứ này, chỉ là tò mò nhìn Trương Tuấn nói, ngươi trước khi vào cửa, ta nhìn xem ngươi chằm chằm vào ngoài cửa bia đá nhìn thật lâu, ngươi thế nhưng nhận ra bên trong chữ sao? Trương Tuấn nghe vậy, trong lòng khẽ động, gật đầu một cái nói, nhận ra, nhưng không được đầy đủ, chỉ là cảm giác kia tựa như là một thiên luyện đan pháp. Ngoài dự đoán là, A vừa nghe ngôn đúng là nhanh chóng vọt tới Trương Tuấn trước mặt, kinh hỉ vạn phần nói, ngươi năng lực nhận ra, đó là một thiên luyện đan pháp. Đúng, chỉ là luyện đan phương pháp rất kỳ quái, tựa như là cầm thế giới này làm đan lô, cho nên ta có một ít xem không hiểu. Trương Tuấn trông mèo vẽ hổ đem huyết hải đường lời nói phiên dịch một lần. Nào biết trước mắt nam tử càng nghe càng là hưng phấn. Tốt, tốt, tốt. Hắn xoay người lại ngồi dạo bước, trong miệng không dừng lại nói xong một chữ tốt, chợt quay đầu nhìn về phía Trương Tuấn, nhanh, đi theo ta. A. Trương Tuấn không rõ ràng cho lắm, cho đến nam tử lần nữa quay đầu gọi hắn, mới đi theo hướng phía sau đi. Xuyên qua hành lang, xem đến phần sau lại còn có một thác nước, trên thác nước có từng đóa giống như linh chi bình thường linh dược, tản ra nồng đậm mùi thơm. Ngươi tiểu tử này cũng là lớn mật, nếu không phải nhìn xem ngươi đang ngoài cửa dường như đang xem bia đá, ta đã sớm đem ngươi đánh ra ngoài, đúng là dám hủy đi chủ nhân nhà ta ở nơi. Trên đường nam tử thỉnh thoảng mở miệng răn dạy Trương Tuấn. Trương Tuấn nhất thời không mò ra ra hỏa này sâu cạn, tăng thêm có tật giật mình, chỉ có thể cúi đầu liên tục đáp lời, thầm nghĩ, dù sao khoác là thánh tử bên ngoài, cùng mình bản tôn không hề có một chút quan hệ. Chẳng qua nam tử này thì khía cạnh địa vì chính mình giải khai một hoài nghi, vì sao lại đem một thiên luyện đan pháp nhét vào ngoài cửa đi. Nhìn tới nếu là xem không hiểu phía trên biết là cái gì, chỉ sợ là không có cách nào thật sự bước vào tòa này thần linh chô ở 80-90% là phải bị người đàn ông này bởi đi ra. Tiên bối, ngài đây là muốn mang ta đi địa phương nào a? Mặc dù không nhìn thấy, có thể nguyên thần quét qua, chung quanh nơi này kỳ hoa dị thảo, các loại cao tuổi linh dược nhiều không kể xiết, thèm ăn hắn nước miếng đều nhanh chảy ra. Nếu là đem những này linh dược mang về, đoán chừng đầy đủ đem tổn thiên lô tên ngu xuẩn kia thăng liền ba cấp cũng không có vấn đề gì. Gọi ta A1 liền tốt, ta ở chỗ này đã là chờ đợi đã lâu, chủ nhân nói, chỉ cần có người có thể xem hiểu ngoài cửa luyện đan pháp, là có thể đạt được truyền thừa của hắn. Nói đến đây, A máy động nhưng dừng lại xuống bước chân, quay đầu nhìn về phía Trương Tuấn, ngươi tốt nhất là hiểu luyện đan, nếu không. Trương Tuấn trong lòng căng thẳng, hiểu rõ chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy, không qua tới đều tới, hắn cũng muốn xem xét nơi này lưu lại truyền thừa đến tột cùng là cái gì. Tiền bối yên tâm, văn bối đúng luyện đan nhất đạo còn tính là rất có tâm đắc. Ha ha, vậy là tốt rồi. A1 dãy Trương Tuấn đi tới một cửa đá khổng lồ trước, trên cửa đá khắc đầy cổ lão văn tự. A1 chỉ nhìn cửa đá nói, cánh cửa này phía sau chính là chủ nhân truyền thừa chỗ, ngươi bây giờ có thể tiến vào. Trương Tuấn quan sát kỹ nhìn trên cửa đá chưa biết, những văn tự này cùng lúc trước tại đại điện bên ngoài nhìn thấy luyện đan pháp tướng dường như, nhưng lại có chút khác biệt. Hắn cẩn thận đọc phía trên chữ viết, đồng thời thì tại nhường bản tôn thức hải bên trong huyết hải đường giúp đỡ phiên dịch. Nhìn thấy Trương Tuấn bộ dáng nghiêm túc, A1 nét mặt dần dần trấn an rất nhiều. Không bao lâu, huyết hải đường thì phiên dịch ra nội dung. Nội dung cùng phía ngoài luyện đan pháp giống nhau, cũng không toàn diện, huyết hải đường cũng chỉ có thể phân biệt ra được một cái đại khái ý nghĩa. Phía trên này là ghi chép nơi đây chủ nhân bình sinh quá khứ, xin hỏi tiền bối, vì sao một đoạn này nội dung cổ quái như vậy, ta thì nhìn xem không rõ. Trương Tuấn chỉ trên cửa lớn một đoạn văn. Huyết hải đường phiên dịch ra một chút thông tin, nhưng duy chỉ có một đoạn này nàng thì xem không hiểu, dứt khoát nhường Trương Tuấn bán cái ngoan, thử nhìn một chút có thể hay không tại A1 trên thân tìm thấy manh mối. Ngươi nói trước đi nói cái khác nội dung, nếu như nói đúng, ta sẽ nói cho ngươi biết. A cười một tiếng nguyện chuyển địa hỏi ngược lại. Vâng. Từ phía trên ghi chép trên nhìn xem, tựa hồ là một vị tiên nhân nhận lấy trách phạt, bị giáng chức ở đây, phụ trách là chư thiên thần linh luyện đan, sau đó nơi này ghi chép một chút luyện đan thủ pháp, cùng ngoài cửa ghi chép luyện đan pháp giống nhau như lúc. Trương Tuấn một hơi đem huyết hải đường chỗ phiên dịch ra tới thông tin toàn bộ nói ra. Đừng nhìn trên cửa lớn lít nha lít nhít thần văn, nhưng chân chính biểu đạt ý nghĩa ngược lại rất đơn giản, thông tin cũng không nhiều. chỉ biết là vị này tiên nhân ở chỗ này rất thụ thế gian mọi người tôn sùng, mỗi cách một đoạn thời gian rồi sẽ không giữ lại chút nào mà đem luyện chế tốt đan dược tất cả đều tỏa ra cho thế gian. Đến mức bên trong vùng thế giới nhỏ này người người cũng có kinh người tu vi. Nhưng sự tình phía sau, huyết hải đường thì phiên dịch không ra ngoài. Nghe được Trương Tuấn sau khi trả lời, A Một rất là vui vẻ, lần này hắn thật sự xác định người trước mặt quả thật có thể xem hiểu chủ nhân lưu lại thông tin. A cười một tiếng nói, rất tốt, so với ta tưởng tượng còn tốt hơn, hiện tại ngươi có thể thử đi đẩy khai môn tín bảo. Chỉ thấy A nói chuyện nhìn, phất phất tay, một đạo thanh quang đánh vào trên cửa đá, lập tức trên cửa đá bùng lên ra một đạo thanh quang. Trương Tuấn mặc dù không biết thanh quang là cái gì, nhưng lại là bản năng cảm giác được đạo này thanh quang vô cùng nguy hiểm, nếu là mình vừa nãy sở trường đụng vào, chỉ sợ không phải cũng muốn lột ra. Lần này Trương Tuấn mới ý thức được, nguyên lai gia hỏa này từ đầu đến cuối cũng đang khảo nghiệm chính mình, nếu như không phải chính mình chú ý cẩn thận, hiện tại sợ là đã lộ tẩy. Về phần kia một đoạn huyết hải đường không có phiên dịch ra tới thông tin, A Một nhưng cũng không có giải thích, chỉ là nhường Trương Tuấn đem cửa đá đẩy ra. Ông. Trương Tuấn nhẹ nhàng đẩy, cửa đá không trở ngại chút nào địa bị mở ra, đập vào mi mắt lại là ba tôn giống như ma thần thân ảnh đứng trang nghiêm tại trước mặt. Chương 312, giải cứu chi pháp, tất cả đều ăn hết, 1, chương 312, giải cứu chi pháp, tất cả đều ăn hết, 1, mở tối trong thạch thất, ba tôn giống như ma thần cự nhân đứng trang nghiêm tại trước mặt. Ba người này cũng không phải là pho tượng, bọn hắn bề ngoài giữ tận của bố, cơ thể bị phát, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Trên mặt của bọn hắn hiện đầy vết thương cùng vết sẹo, mỗi một cái đều giống như bị lưỡi dao xẹt qua dấu vết, để lộ ra bọn hắn đã từng trải qua vô số lần chiến đấu cùng giết chóc. Hình như bọn hắn chính là chư thần thời đại The Mụ Đờ Mẹ Chỉ Một. Này ba cái cự nhân bề ngoài không giống nhau, bên trái làn da bảy biện da ám hắc sắc, giống như bị liệt hỏa đốt trọi bình thường, tản ra một cỗ tanh hôi mùi. Bên phải cự nhân, trên người hiện đầy lân phiến, mỗi một phiến cũng lóe ra khiến người ta ngạt thở hào quang màu tím, tỏa ra một loại đáng sợ tử trường. So sánh tả hữu, ở giữa vị kia cự nhân độc nhãn khô gầy, sau lưng mọc lên hai cánh, có vẻ hơi nhỏ gầy, có thể hết lần này tới lần khác là tôn này cự nhân cho Trương Tuấn cảm giác càng là hơn nguy hiểm. Ba cái cự nhân tựa hồ là nhận lấy ngoại giới kích thích, ngực có hơi phập phồng, phát ra chói tai ngáy mùi âm thanh. Bọn hắn tại bằng tốc độ kinh người bắt đầu khôi phục, trong lúc nhất thời tất cả không gian giống như đều bị bọn hắn từ trường bao phủ. Trương Tuấn cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đưa hắn chăm chú chói buộc chặt, nhường Trương Tuấn nhất thời đều không thể động đậy mảy may. Tim của hắn đập ra tốc, trên trán dịn ra mồ hôi mịn. Nhưng mà, Trương Tuấn không hề có lùi bước, hắn hiểu rõ, đến một bước này dường như đã không cho phép chính mình lui về sau, bằng không sau lưng A Một cũng sẽ không một má tiếp địa thăm dò chính mình. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục sợ hãi của nội tâm, nguyên thần quét qua, phát hiện này ba tôn cự nhân trong tay cũng nâng lấy một cái hộp. Chú ý tới sao? A vừa đi đến Trương Tuấn bên cạnh chỉ ba tôn cự nhân trên tay hộp, hướng hắn giải thích nói, ba tên này gọi là A Toa Lana, tại cổ thần ngữ bên trong là chiến sĩ cùng công cụ ý nghĩa, ngươi cũng được hiểu thành bọn hắn là chư thần sáng tạo một loại binh khí hình người. Bọn hắn bị chủ nhân nhà ta cầm tù ở chỗ này, mỗi người trên người đều trúng độc, nếu ngươi dựa theo đan phương luyện chế ra đem đối ứng giải dược, là có thể đạt được trên tay bọn họ vật chuyển thừa. Trương Tuấn nghe vậy nhưng không có cảm thấy vui, hướng A hỏi một chút nói, vậy nếu như ta không thể luyện chế ra đến đâu? A nhíu lại thu hút ra hiếp thành một cái khe, một lát mới lạnh nhạt nói, bọn hắn sẽ ở đặc biệt thời điểm tỉnh lại, truy sát chung quanh tất cả vật sống. Trương Tuấn khỏe miệng giật một cái, liền biết phần này chuyển thừa không dễ dàng như vậy nắm bắt tới tay. Được rồi, ta sẽ cố hết sức. Trương Tuấn nói, nhưng mà ta hy vọng ngươi biết, nếu như ta không cách nào luyện chế thành công giải dược, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. A nghe xong sau hơi cười một chút, làm nhưng, nếu có thể còn sống sót cũng là ngươi năng lực. Đi vào căn phòng, hắn phóng qua ba tôn cự nhân, quan sát tỉ mỉ lên hoàn cảnh chung quanh. Chỉ thấy một ngụm to lớn đan lô đứng ở chính trung tâm. Trong lò đan có ánh lửa lúc gần lúc hiện, trải nghiệm nhiều năm như vậy năm tháng, này trong lò đan hỏa đúng là một chút cũng không có dập tắt dấu hiệu. Trừ ra chiếc đan lô này bên ngoài, chung quanh còn có tủ thuốc, luyện đan cần có thiết bị, cùng với tất cả lớn nhỏ các loại hình thức đan lô. Cẩn thận nhìn lên, Trương Tuấn nhịn không được âm thầm liễu lời không nói nên lời, không nói trước mặt này khẩu to lớn đan lô, chính là những thứ này tiểu đan lô thì đồng dạng không phải phàm phẩm, cấp thấp nhất cũng là nhất phẩm pháp bảo. Trong đó tam phẩm, tứ phẩm đan lô càng là hơn không phải số ít. Không hổ là chư thần di bảo, nếu để cho đấu trường bên ngoài mọi người quan sát đến một màn này không biết có thể hay không ngoác mồm kinh ngạc. Phía sau trên bàn, để đó ba cái thiết bài. Hắn đi lên trước đem ba cái thiết bài cầm trên tay, cẩn thận chu đáo phía trên thần văn. Huyết hải đường tại bản tôn thể nội vì hắn phiên dịch, cẩn thận đọc về sau, huyết hải đường lại là cảm thấy có chút kỳ lạ. Cái thứ nhất là đan phương, nhưng bản này đan phương lại không phải cái gì giải dược, càng giống là nào đó kịch độc chi vật, gọi là hóa thần chuyển cổ đan, một sáng chúng độc thần tiên có cứu. Đây là chuyên môn là thần linh chuẩn bị kịch độc vật liệu, chưa từng nghe thấy, ngay cả ta đều không có nghe nói qua, nhưng thú vị là, thần linh ăn đan dược, nhục thân sẽ nhanh chóng tự đốt, cuối cùng theo cho tàn trong sinh ra một loại kỳ lạ thực vật. Loại thực vật này gọi quả mận. Cái thứ hai trên tấm sắt nội dung, chỉ cần ăn hết viên này quả mận, là có thể trong thời gian ngắn trở thành một con côn trùng, này côn trùng là chuyên môn săn giết thần linh độc trùng, gọi là thí thần cổ. Không chỉ thủy hỏa bất xâm, càng năng lực miễn dịch tất cả kịch độc, nguyên rủa, thậm chí là thần linh cũng rất khó triệt để giết chết. Phía trên đặc biệt ghi chép, này côn trùng đã từng tiến vào một tên độc thần nhục thân, đem độc thần ăn đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có một thể xác. Ngay cả thần linh mùi lửa đều bị cắn nuốt hết. Về phần cái thứ ba tấm sắt, phía trên không có luyện đan thủ pháp, chỉ là một đoạn chân ngôn, nhưng chỉ có một nửa, cũng không hoàn toàn. Huyết Hải Đường cẩn thận đem phía trên nội dung phiên dịch cho Trương Tuấn. Nhất thời đứng ở bàn tiền Trương Tuấn chậm rãi ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía đứng ngoài cửa mặt mỉm cười A1, lại nhìn một chút xếp bằng ở trước cửa ba tôn cự nhân. Nguyên lai, đây mới thật sự là khảo nghiệm. Căn bản cũng không có cái gọi là giải dược, hoặc nói, đối phương muốn chính mình luyện chế đan dược, vốn là muốn giết chết bọn hắn mới được. Nhưng nếu như thật là như vậy, A1 phương mới thì có vẻ vẽ vời thêm chuyện. Hiện tại bày ra tại Trương Tuấn trước mặt có hai con đường, sát hay là cứu. Nếu là lựa chọn sát liền dễ làm. Kia phần độc dược tài liệu cần thiết, mặc dù huyết hải đường đều không có nghe nói qua, nhưng nơi này lại là một kiện cũng không thiếu. Thánh tử nhục thân mặc dù không có tụy linh thủ đến phụ trợ, nhưng này không làm khó được chính mình. Nhưng nếu là muốn cứu, cứu lại làm như thế nào cứu? Nghĩ đến này, hắn đi đến ba tôn cự nhân trước mặt, không để ý này ba tôn cự nhân trên người nhộn nhạo đáng sợ từ trường, đem chính mình nguyên thần bùng ra, cưỡng ép đi liếc nhìn thân thể của bọn hắn. Này ba tôn cự nhân thực lực phi thường khủng bố, cho dù là chính mình bản tôn đến rồi cũng chưa hẳn là đối thủ, có thể chúng nó mới là thánh đạo cuối cùng nội tình. Chính mình mạnh mẽ dùng nguyên thần thăm dò tình trạng của bọn họ, tự thân cũng không chịu nổi, nhận những người khổng lồ này trên người mãnh liệt từ trường xung kích, nguyên thần mỗi thời mỗi khắc cũng nhận được mãnh liệt chấn động. Không bao lâu vị này thánh tử trên mặt thì toát ra thần tình thống khổ. Nhưng cũng may này ba cái cự nhân trạng thái, hắn coi như là có một cái đại khái phán đoán. Từ trái đến phải, một cái là trúng độc, kịch độc đã lan tràn toàn thân, chỉ còn lại trái tim chỗ bị một cỗ lực lượng bảo vệ. Một cái khác như là lây dính nào đó nguyên rủa, chứ Tuấn nguyên thần liếc nhìn ở trên người hắn rõ ràng có thể cảm nhận được gia hỏa này bản năng đối với mình sinh ra mãnh liệt kháng cự cảm giác. Chính mình nguyên thần gặp rung động mạnh mẽ đầu nguồn chính là đến từ hắn, nói rõ gia hỏa này dường như còn có chút ý thức, chỉ là bị nguyên rủa phong ấn không cách nào thật sự khôi phục. Cái cuối cùng lại là nhìn mình không thấu triệt nhưng đối phương mặc cho chính mình nguyên thần ở trên người không ngừng liếc nhìn, căn bản không có phản kháng ý nghĩa, chính mình kiểm tra một vòng lớn sừng sốt không có phát hiện có cái gì không đúng tính chỗ. Suy tư một lát, Trương Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, chợt đem quyết tán ra nguyên thần nhanh chóng thu nạp, sau đó một đi nhanh chính là vọt tới tủ thuốc trước, bắt đầu bắt lấy luyện đan cần có vật liệu. Sau đó hắn chọn lựa một nít cỡ lộn đan lô chính là bắt đầu có điều có thứ tự chuẩn bị luyện đan. Muốn nói luyện đan, Trương Tuấn cũng là quen tay hay việc, tăng thêm cái này không biết phẩm cấp đan dược quá trình luyện chế cũng không phức tạp, hao tốn nhanh thời gian một nén nhang, cũng đã đem viên đan dược kia cho luyện chế ra tới. Đan hoàn rơi vào đan đường trong, viên viên quần quần đen nhánh như ngọc, nói là thực thể, nhưng càng có loại hơn nhẹ như không có vật gì, tựa như chính là một cô mây khói bình thường cảm nhận. Trương Tuấn cẩn thận từng ly từng tí dùng chân nguyên đem hắn bọc lại lên, không dám tự mình ra tay dây bảo. Đừng nhìn này đan hoàn không đáng chú ý, nhưng lại là năng lực độc chết thần linh vật. Loại vật này nếu là sơ ý một chút, chỉ sợ thật không dễ dàng đạt được thánh tử thân thể, muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đem viên này đan hoàn cẩn thận nắm lòng bàn tay, con mắt nhìn một chút A1. Sau đó liền đi vào ba tên cự nhân trước mặt. Ánh mắt quét qua, chính là khóa chặt tại ngoài cùng bên phải nhất cái mới nhìn qua kia không hề phản ứng cự nhân trước mặt, nhìn hắn không nhúc nhích dáng vẻ, Trương Tuấn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía A cười nói, ngươi biết không, nhìn thấy hắn ta nghĩ tới một chuyện cười. Chê cười. A1 mặt sắc hoang mang nhìn Trương Tuấn, cái gì chê cười? Trương Tuấn cố nén cười đi đến A1 mặt tiền, hai cái thanh lâu cô nương đang khoác lác, nói mình biết nhau khách nhân lợi hại nhất. Cái thứ nhất cô nương nói, ta tiếp đãi qua một vị quan viên là triều đình quan to tam phẩm. Cái thứ hai cô nương không chịu thua kém điệu nói, hừ, vậy coi như cái gì, ta tiếp đãi khách nhân đây ngươi đại, là một châu thái thú. Lúc này tú bà đi tới, sau khi nghe được khinh thường nói, các ngươi đều không đủ lợi hại, cũng không bằng khách nhân của ta lớn. Hai vị cô nương sắc mặt nghi ngờ nhìn nhau, hỏi, lớn bao nhiêu? Chỉ thấy tú bà suy tư một chút, sau đó há to một miệng của mình, a, như thế lớn. Hai cái cô nương nghe xong không khỏi liễu lơi không nói nên lời, sôi nổi thừa nhận chính mình bại bởi tú bà. Chương 312, giải cứu chi pháp, tất cả đều ăn hết, 2, chương 312, giải cứu chi pháp, tất cả đều ăn hết, 2, Trương Tuấn kể xong chê cười, đã che miệng cười đến dừng lại không được. Trước mặt ta chừng một cái mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Trương Tuấn, nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Ngươi không hiểu a? A nhíu một cái lên lông mày. Tốt tốt tốt. Ha ha. Ý tứ này, ta đều không có ý tứ nói, chính ngươi bút họa thì đã hiểu. Trương Tuấn đã cười đến cong lưng. A thấy một lần hình, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn hắn. Trong lòng suy nghĩ hồi lâu đều không có đã hiểu, thế là thử hé miệng, a, a, a. Ngay tại A một cái miệng há lớn một cái mắt, Trương Tuấn đưa tay ném một cái, ăn đi ngươi. Trong tay đan hoàn lập tức ở giữa không trung quăng lên một đường vòng cung lọt vào A một trong miệng. A chừng một cái mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn Trương Tuấn, muốn nói cái gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Rất nhanh thân thể hắn bắt đầu run rẩy, bắp thịt trên mặt bặm mẹo, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thật có lỗi, chết bần đạo không chết đạo hữu, nếu là muốn cứu bọn hắn, vậy thì nhất định phải có một người hy sinh một chút. Trương Tuấn mặt không thay đổi nhìn ngã trên mặt đất A1. Có phải hắn thần linh không biết, nhưng có thể khẳng định là thứ này tất nhiên ngay cả thần linh đều có thể hạ độc chết hắn hẳn là cũng không có vấn đề gì. Chính như Trương Tuấn đoán nghĩ giống nhau, A1 thân thể cuộn thành một đoàn, hàng luồng ngọn lửa theo dưới làn da chui ra ngoài. Trước sau chẳng qua một chén trà thời gian, A1 cơ thể liền đã đốt thành một túm màu trắng cho bụi. Đinh. Lúc này, trong cho bụi một đạo kỳ lạ linh quang chậm rãi từ trong cho bụi chui ra chồi non, sau đó nhanh chóng sinh trưởng, qua trong giây lát chính là hóa thành một gốc kỳ lạ thực vật. Thực vật phía trên treo một quả trái cây màu xanh. Viên này quả thực nhìn qua như là một quả đại áp lê, chỉ là phía trên lại là sinh ra quỷ dị không rõ hoa văn. Chẳng trách thứ này gọi là quả mận. Hắn đem quả thực hái xuống, xoay người lại đến tên kia chúng độc cự nhân trước mặt, há miệng đem ăn quả xuống dưới. cắn một cái xuống dưới, đừng nói hương vị vẫn rất đặc biệt. Trương Tuấn ba lần năm thanh liền đem trong tay ăn quả được sạch sẽ. Không bao lâu cũng cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng tràn vào thân thể chính mình, theo sát cỗ lực lượng này đột nhiên bao vây toàn thân, một giây sau liền để cho vị này thánh tử hóa thành một đạo khói xanh, dọc theo cự nhân xoang mũi chui vào. Thùng thùng, thùng thùng. To lớn tiếng tim đập giống như từng đợt như kinh lôi đánh tới. Trương Tuấn mở to mắt, ngạc nhiên phát hiện, trở thành côn trùng sau đó, chính mình ngay cả con mắt cũng lại lần nữa dài đi ra. Tả Hữu kiểm tra một chút mình bây giờ cơ thể. Phát hiện giờ phút này, thân thể hắn đúng là giống như một cái nhuyễn trùng giống nhau, dài nhỏ cơ thể, chỉ có phía trước hai cây không đáng chú ý xúc tu bên ngoài, sửng sốt ngay cả một cái chân đều không có. Cái này, và thấy rõ ràng chính mình toàn cảnh về sau, Trương Tuấn trong lòng không còn gì để nói, huyết hải đường không phải nói, này côn trùng là chuyên môn săn giết thần linh sao? Coi như bộ dáng như vậy, muốn nói săn giết thần linh, hắn thật là có điểm không tin tưởng lắm. Lại hướng bốn phía cùng nhau nhìn, chỉ thấy chung quanh xương máu mịt mờ, chung quanh tràn đầy dâu thịt bình thường đồ vật, cái này hẳn là cự nhân trong thân thể bộ dáng. Chỉ là không biết nơi này là cự nhân thể nội địa phương nào. Trước đi lên phía trước đi nhìn xem, đi theo âm thanh tìm một cái, hẳn là có thể tìm thấy trái tim vị trí. Trương Tuấn nghĩ đến trước đó chính mình thăm dò những người khổng lồ này trạng thái lúc, gia hỏa này đã đầy người kích động, chỉ có nơi trái tim trung tâm có một cỗ đặc biệt thần kỳ lực lượng một mực bảo hộ lấy hắn. Nếu không phải cỗ lực lượng này, người khổng lồ này chỉ sợ sớm đã trở thành thi thể. Hắn dự định đi trước bên ấy xem xét, mặc dù không phân biệt được phương hướng, nhưng này từng đợt giống như buôn lôi tiếng tim đập, đã là tốt nhất biển báo giao thông. Trương Tuấn thử vặn bẹo thân thể chính mình, tại cự nhân trong mạch máu nhúc nhích lên, không bao lâu thì thích ứng trạng thái này, tốc độ thì dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Nhúc nhích không bao lâu, hắn liền thấy phía trước một ít màu đen vật thể thì xuất hiện ở trước mặt mình. Trương Tuấn còn thấy rõ ràng những thứ này màu đen vật thể là cái gì, trong đó một đoàn màu đen vật thể liền nhanh chóng hướng phía hắn đụng tới. Cái này khiến hắn giật mình, có thể chuyển niệm lại nghĩ lên huyết hải đường lời nói, này thí thần cổ năng lực săn giết thần linh, thôn phệ bản vật, quản hắn trước mắt màu đen vật thể là cái gì, vừa vặn thử nhìn một chút có thể hay không đem thứ này nuốt chửng lấy rơi. Nghĩ đến này, Trương Tuấn không lùi mà tiến tới cơ thể như là một cái đại xà bắn lên, trực tiếp đem cỗ này màu đen vật thể quấn quanh, hé miệng, tròn trịa trong cái miệng nhỏ nhắn đúng là từng vòng giống như cối xay thịt răng. Hé miệng cắn một cái đi lên. Rắc rắc rắc. Trước mặt này đoàn màu đen vật thể lại Trương Tuấn gặm ăn dưới, phát ra dường như hamster gặm ăn bánh bích quy giòn vang. Không thể nói mỹ vị, nhưng cảm giác lại là rất tốt. Với lại ăn hết về sau, chính mình thì ngay lập tức cảm giác toàn thân trên dưới một hồi ấm áp, như là có một cỗ lực lượng tại chính mình trong bụng nhanh chóng chống lên chính mình thân thể gầy nhỏ. Chỉ chờ cái này viên màu đen vật thể bị hắn thôn vệ sạch sẽ sau đó, Trương Tuấn phát hiện mình không chỉ trưởng thành một vòng, nguyên bản phấn nộn trên da càng là hơn sinh ra một tầng đen nhánh giáp xác. Có chút ý tứ. Cảm giác được thân thể biến hóa, Trương Tuấn hai mắt bắt đầu toát ra tinh mang, dường như đã hiểu nên làm như thế nào. Ánh mắt quét qua, nhìn thấy xa xa cái khác màu đen vật thể về sau, cơ thể uốn éo, giống như một chi mũi tên nhọn tiến lên. Lần này hắn cũng không lại hàm xúc, như thiểm điện nhào về phía một đoàn màu đen vật thể về sau, hai ba lần liền đem nó gặm ăn rơi. Trung quanh màu đen vật thể dường như thì đã nhận ra Trương Tuấn cái này kỳ quái kẻ ngoại lai, ngay lập tức bắt đầu quấn quýt nhau cùng nhau, trở thành hơn một cái tay nhiều chân quái đồ vật, dương nhanh múa vút xuống lại. Trương Tuấn chỉ lo gặm ăn trong ngực tiểu gia hỏa, toàn vẹn không có để ý có đồ vật hướng phía chính mình nào tới, chỉ chờ bén nhọn móng nhọn như là bảo kiếm hung hăng gai trên người Trương Tuấn sau. Chỉ nghe ầm một tiếng, cái kia quái lạ đồ vật móng nhọn đúng là trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn, thậm chí đều không thể tại hắn màu đen giáp sát trên lưu lại một tinh nửa điểm dấu vết. Hắc hắc, đến rất đúng lúc, cùng nhau lưu lại đi. Trương Tuấn nâng lên đầu, ngay lập tức từ bỏ trong ngực tiểu gia hỏa, thân thể một quyển thì nhào tới, há mồm cắn một cái xuống dưới, một cỗ năng lượng tinh thuần tràn vào thân thể chính mình, chỉ cảm thấy phần bụng một hồi ngứa, như là có đồ vật gì chui ra, cúi đầu nhìn lên, đúng là sinh ra hai con khéo léo màu đen móng nhọn. Lần này Trương Tuấn ở đâu còn có thể khách khí, nhắm ngay cái này quái đồ vật đầu liền dồn vào trong miệng. Giang giác, giang giác. Trương Tuấn trong mồm răng mỗi một lần thu nạp, trong ngực quái vật liền bắt đầu kịch liệt dãy rủa, có thể Trương Tuấn cơ thể lại là đưa nó quấn quanh được rắn chắc, vô luận như thế nào dãy rủa cũng thoát không nổi hắn. Cho đến Trương Tuấn từng chút một đem này đoàn nhiều tay nhiều chân, tựa như bạch tuộc giống nhau ra hỏa triệt để ăn vào trong bụng về sau, cơ thể ngay lập tức lần nữa bạo tăng một vòng. Không chỉ sinh ra hai đôi bọ ngựa bình thường chân trước, dưới phần bụng mặt còn nhiều ra bốn cái bắp đùi thon dài. Hắn thỏa mãn nhìn mình bây giờ bộ dáng, mặc dù xấu xí một chút, nhưng thực lực so với trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chỉ là cơ thể biến lớn đồng thời, từng đợt cơn đói bụng cồn cào cảm giác như là như thủy triều đánh tới. Nhìn thấy phía trước dường như còn có không ít những thứ này màu đen vật thể, Trương Tuấn phía sau bốn cái bắp đùi đạp một cái, cơ thể thẳng tắp điệu tiến lên. Lần này hắn thậm chí đều chẳng muốn sử dụng chính mình tứ chi, một mực đem miệng há đại, bộc lộ ra trong miệng giống như cối xay thịt một vòng răng. Những nơi đi qua, những kia màu đen vật thể trực tiếp bị thôn vệ vào trong miệng, trong khoảnh khắc liền bị răng nhai thành mảnh vỡ. Rất nhanh, Trương Tuấn thể tích lại tăng nhiều một vòng, cơ thể giống như cự mãng nhanh chóng dọc theo mạch máu ghé qua. Trung quanh nguyên bản những kia màu đen vật thể rất nhanh liền bị hắn thôn vệ không còn, nhưng thay vào đó là các loại vật ly kỳ cổ quái hướng phía hắn nhào tới. Những vật này không có cụ thể hình dạng, Trương Tuấn chỉ có thể dùng màu sắc đến phân chia cùng cảm giác đến phân chia. Màu đen có điểm giống là bánh bích quy, ăn hết. Màu đỏ, ừng, mùi thịt gà, giòn, ăn hết. A, làm sao còn có màu trắng bị gì? Ta nếm nếm. Ừ, không thể ăn, nhưng rất đủ no coi như làm thô lương đi. Và cái đó nhìn kỳ kỳ quái quái ra hỏa đứng lại, đường chạy, nhanh đến miệng ta trông tới. Năm 2023 quá khứ, đây là năm nay do ta viết cuối cùng một chương, thì mong ước mọi người chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, mọi chuyện hài lòng. Chương 313, đánh một trận lôi pháp kinh ba người, quỷ thần dị động tập thánh thành, 1-1, chương 313, đánh một trận lôi pháp kinh ba người, quỷ thần dị động tập thánh thành, 1-1, là cái này thánh đạo tổng đà. Thành trấn đầu đường, Trương Tuấn cùng Hoàng Mao hai người khoác lên đấu đồng màu đen đi tại trên đường lớn. Hoàng Mao nhìn trước mặt thành trấn, hai mắt gian xảo ở chung quanh người đi đường trên người đảo quanh. Trong lòng đã bắt đầu tính toán lần này trở về muốn dẫn đi bao nhiêu nhân khẩu. Làm sao lại như vậy, còn chưa tới chỗ mà, chẳng qua bây giờ trong thời gian ngắn thì không nóng nảy, chúng ta trước chờ một chút, và Điền Côn cảnh chủ bọn hắn động thủ sau đó lại nói. Cái gì, ngươi vẫn đúng là trông cậy vào bọn hắn a? Hoàng Mao mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào thánh đạo yếu như vậy, chỉ bằng Điền Côn cảnh chủ mấy cái là có thể đem thánh đạo quấy cái út sấp hay sao? Yếu? Trương Tuấn trợn trắng mắt, có thể khiến cho Bạch Quân kiêng kỵ tổ chức, có thể để yếu. Nói thật, cho dù là vô sinh môn dốc toàn bộ lực lượng, có hay không thể đánh thắng thánh đạo Trương Tuấn cũng không dám bảo đảm, yếu cái chữ này, cũng không biết vị này Tam sư huynh là thế nào cảm tưởng. Nhưng hắn cũng không muốn đối với chuyện này tốn nhiều miệng lưỡi, là yếu là mạnh, đợi chút nữa ra hỏa này tự nhiên là hiểu rõ. "Tốt, chúng ta đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi." Trương Tuấn ngắt lời Hoàng Mao chất vấn. Hai người tiếp tục tại thành trấn bên trong ghé qua, tìm kiếm một địa phương an tĩnh. Bọn hắn đi vào một nhà trà lâu, tìm một gian phòng trống ngồi xuống, uống vào tiểu trà, ăn lấy đồ ăn vặt, nhìn dưới cửa ngựa xe như nước. Nói thật, có thể tại đây cái bị nghiêm trọng quỷ hóa thế giới bên trong, thưởng thụ được như vậy một lát yên tĩnh an tưởng thời gian, thế nhưng một kiện xa xỉ sự việc. Một chén trà uống cạn, Trương Tuấn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời. Đã đến giờ. Điền Côn cảnh chủ xoay người, nhìn phía sau 6 người, bắt đầu đi, là lúc để bọn hắn ôn lại một chút. Bị thần linh chi phối sợ hãi. Đúng. 6 người thần sắc kích động, bọn hắn từ trong ngực lấy ra một viên nóng ánh sáng long lanh thủy tinh bên trong niêm phong tích chữ nhìn một sợi màu xanh biếc ngọn lửa, đây chính là trước đó Điền Côn cảnh chủ cho Trương Tuấn bọn hắn cái gọi là thần hỏa. Chỉ thấy 6 người đồng loạt đem thủy tinh bóp nát, thoáng chốc thủy tinh bên trong hỏa diễm, trong nháy mắt đem bọn hắn 6 người cơ thể nhóm lửa lên. Vâng. Nương theo lấy màu xanh lá thần hỏa thiêu đốt, những thứ này quỷ thần cơ thể bắt đầu ở hỏa diễm hạ dần dần hư vô, mơ hồ hình dáng, phát ra một tiếng ý vị thâm trường tiếng cười quý vị. Âm thanh dần dần trống rỗng hư vô, tính cả kia mơ hồ hình dáng cùng hóa thành hư vô, hòa tan vào hư vô mở mịt trong thiên địa. Hô. Thoáng chốc, một cỗ gió mát thổi lên, Điền Côn cảnh chủ ngoái nhìn về phía xa xa kia phiến thành trì, giơ bàn tay lên, cái kia nổi gió rồi. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, một đạo sấm sét giữa trời quang trên bầu trời bùng lên mở, thiên bắt đầu đen. Ừm. Trong trà lâu, Trương Tuấn cùng Hoàng Mao liếc nhau. Hai người trong lòng đồng thời sinh ra một loại mãnh liệt khác thường cảm giác, ngay lập tức xông ra quán trà, nhảy lên nhảy đến nóc phòng. Chỉ thấy xa xa một đoàn hắc vân quần quần mà đến, qua trong giây lát liền đem tất cả thành trấn bao phủ. Khổng lồ quỷ khí giống như ngập trời hồng thủy trong nháy mắt đem toàn bộ thành trấn bao phủ tiếp theo. Thành trấn bên trong bất luận là những kia không có chúng quỷ cư dân, hay là những kia đã chúng quỷ dân, gần như một nháy mắt chính là bị cỗ này quỷ khí nuốt hết. Cái này, Hoàng Mao nhìn trước mặt tràn ngập trên đường phố quỷ khí, trong lòng không hiểu sao địa sinh ra một loại bất an mãnh liệt. Loại tình huống này là từ không có qua. Đặc biệt biến thành thân thể người rùa, cho dù là đối mặt di thần kiểu này kinh khủng tồn tại, hắn cũng chỉ sẽ bị di thần lực lượng kinh khủng chấn nhiếp. Nhưng bây giờ, dưới mắt trần có thể thấy quỷ khí phô thiên cái địa xoắn tới, phản phất có một cái đại thủ trong lúc vô hình kìm tại trên cổ họng của mình. Tất cả thành trấn thì tại lúc này một chút yên tĩnh trở lại, không có một chút tiếng vang, trống vắng đến làm cho người cảm thấy ngạt thở. Trương Tuấn đột nhiên nhìn phía xa phun trào vẻ lo lắng, đến rồi. Cái gì đến rồi? Hoàng Mao trừng to mắt, giáp vai trên từng đôi con ngươi màu đen mở ra, quan sát trước mặt quỷ khí, nhưng hắn lại cái gì thì không thấy được. Tử vong. Giọng Trương Tuấn mang theo một tia căng thẳng. Hoàng Mao nghe vậy, lập tức cảm thấy dùng cả mình theo cổ sống dâng lên. Chỉ thấy chung quanh phòng ốc bắt đầu mắt trần có thể thấy địa mục nát, một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ xuống dưới, theo sát sụp đổ dưới phòng ốc, lại giống là có đồ vật gì đang từ từ thăng lên đến. Trương Tuấn quay đầu nhìn về phía sau lưng không xa ngõ nhỏ. Chỉ thấy ngõ nhỏ cuối cùng, trong không khí như là đột nhiên nhiều một lỗ thủng ra đây, chung quanh quỷ khí dường như là như nước chảy tràn vào cái đó không đáng chú ý khe hở bên trong. Bên này, Trương Tuấn hô Hoàng Mao một tiếng, chợt thân ảnh như điện, trực tiếp vào. Chờ một chút ta. Hoàng Mao sững sờ, vội vàng theo sát sau lưng Trương Tuấn đuổi theo, chỉ thấy Trương Tuấn một cái lắc mình đi vào khe hở biên giới. Nơi này là thánh đạo tổng đàn lối vào, tất nhiên là có cấm chế thủ hộ, không phải ai đều có thể xông vào. Có thể Trương Tuấn chỉ là khoát tay, bàn tay giống như mây trôi tiên hạc, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó lôi cuốn vạn quân lực lượng hung hăng đối với hư không trụ đi lên. Phá chú thuật. Chương 313, đánh một trận lôi pháp kinh ba người, quỷ thần dị động tập thánh thành, 1-2, chương 313, đánh một trận lôi pháp kinh ba người, quỷ thần dị động tập thánh thành, 1-2. Chỉ thấy lòng bàn tay hiện hiện thanh quang, một kích xuyên qua vết rách. Ầm. Cùng loại gương nổ bể ra tiếng vang, trước mặt hư không lại sinh sinh bị xỏ xuyên ra một lỗ thủng ra đây. Người nào? Không giống nhau Trương Tuấn xông đi vào, hư không sau tùy theo mà đến một tiếng gầm thét, hai thân ảnh cầm trong tay trường mâu phi thần bọn tới. Trường thương như rồng xuyên qua mà đến, người còn chưa đến, hàn mang tới trước. Trương Tuấn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tránh thoát hai thân ảnh công kích. Cũng không ngẩng đầu lên, trở tay đấm ra một quyền, đây là huyết hải đường truyền thụ chính mình vô danh quyền pháp, bây giờ nhập đạo sau đó, càng là hơn khó lường. Đạt được lôi pháp đại đạo gia trì, chỉ nghe hư không một tiếng nổ đùng, hai thanh trường thương ầm vang nổ tung. A, hư không sau đó chuyên gia hét thảm một tiếng chính là hết rồi đoạn dưới. Theo sát Trương Tuấn thì một bước bước vào hư không, biến mất tại trước mặt. Đáng tiếc, hai thanh thất phẩm pháp khí bị hủy như vậy. Hoàng Mao theo ở phía sau, nhìn thấy trên mặt đất kia hai thanh thất phẩm pháp khí, lắc đầu ám đạo đáng tiếc một tiếng, cũng không dám có chỗ chần chờ, đội vàng bọn vào theo. Hai người một trước một sau bước vào thánh thành. Còn không đợi hai người đứng vững, lít nha lít nhít kiếm khí giống như mưa to nện xuống tới. Giết! Một đám thánh đạo hộ vệ sớm liền đã kết thành kiếm trận sát tiếp theo. Hai người thân hình linh động, giống như quỷ mị một xuyên thẳng qua trong kiếm khí, trong lúc nhất thời lại không có bị kiếm khí gây thương tích. Thực lực của những người này không yếu a. Hoàng Mao thở hổn hển nói. Trương Tuấn gật đầu một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảnh giác, phát hiện càng ngày càng nhiều cao thủ bắt đầu hướng phía bên này gần lại khép. Biệt luân chiến, thách ra chạy, làm hết sức chỉ hoãn thời gian. Dứt lời, hắn thì mặc kệ Hoàng Mao, ấn đường lóe lên, chỉ thấy một đạo lôi quang phóng lên tận trời, thất chư kiếm pháp tạo nên vô tận lôi điện, những kia vây công đi lên thủ vệ thậm chí đều không có thấy rõ ràng là cái gì, liền bị lôi điện trực tiếp xuyên qua. Trương Tuấn một cái lắc mình, truy tinh chụp ảnh thân pháp phát huy đến cực hạn, dung hợp lôi điện chi lực, cả người như là bị một cái kéo dài lên lôi quang, trực tiếp theo đang bao vây đi ngang qua ra ngoài. Mọi người có lòng chặn đường, có thể đối mặt Trương Tuấn như vậy cấp nhập đạo cường giả, hoàn toàn là châu chấu đa xe, thường thường không giống nhau tới gần, liền bị một đạo lôi quang đánh bay ra ngoài. Đừng để ý tới hắn, tất nhiên là sẽ có hộ pháp độc thủ, mọi người đồng tâm hiệp lực, trước hết giết người kia. Dẫn đầu hộ vệ cũng là kẻ già đời, nhìn ra Trương Tuấn thực lực không thể coi thường, hoàn toàn không phải bọn hắn những thứ này lâu la có thể đối phó, dứt khoát liền đem Trương Tuấn buông tha, chỉ huy một đám thủ vệ thẳng hướng Hoàng Mao đi. Hoàng Mao biến sắc, trong lòng yên lặng ân cần thăm hỏi vị tiểu sư đệ này một tiếng cả nhà ác hang, hú lên quái dị, ngay lập tức bị đánh được chạy trối chết. Hắn còn không phải thế sao Trương Tuấn, có nhập đạo khả năng, hắn cho dù là biến thành quỷ thần, thì không chịu nổi nhiều như vậy cao thủ truy sát. Giết hắn. Lít nha lít nhít mưa kiếm tạo thành một hàng dài, sau lưng áo choàng cuốn lên, vì hắn ngăn lại vô số kiếm khí, có thể nói rốt cục, hắn tự thân tu vi vẫn như cũ chỉ là ngưng thần cảnh, đối mặt sau lưng lít nha lít nhít truy mình, nếu không phải dùng có thân thể người rửa, chỉ sợ đổi lại một người, sớm đã bị loạn kiếm chặt thành thịt nát. Không đề cập tới vị này xui xẻo tam sư minh làm sao đối mặt mọi người truy sát. Trương Tuấn đồng dạng gặp phải phiền toái. Hắn đột nhiên dừng lại hạ nhịp chân, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Ba người, bày biện ra xếp theo hình tam giác đứng ở nóc phòng ở trên cao nhìn xuống hắn. Một người trong đó chính là mới vừa rồi đạt được thả ra Lý Ba Sương. Hai vị khác cùng là thánh đạo hộ pháp, Trương Tuấn nhìn về phía hai người, bắt đầu từ thánh tử trong trí nhớ tìm được rồi hai người thông tin. Buôn lôi thủ nấu liệt, tất đã kim cương tịch giây lát. À, không ngờ rằng thánh đạo vẫn rất hoan nghênh ta, một lần thì điều động ba vị hộ pháp tới đón tiếp ta. Trương Tuấn trên mặt ý cười nói. Ba người không nhận ra Trương Tuấn, nhưng bọn hắn đều có thể cảm giác được trước mặt người thanh niên này thực lực không giống với cái khác quỷ thần, là một vị cao thủ chân chính. Đối mặt Trương Tuấn trêu chọc, Lý Ba Sương không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong đã là sát khí đằng đằng. Chính mình vừa mới giải khai công xiềng, khôi phục tu vi, chính là cần lập công rửa sạch chính mình 10 năm này oan khuất, càng là hơn cần một vị cao thủ vì chính mình lại lần nữa ma luyện một phen. Tịch giây lát, A Di Đà Phật, ta quan các hạ tuy là người mang quỷ khí, nhưng tự thân cũng không chân chính quỷ hóa, sao không quay đầu là bờ, dấn thân vào ta thánh đạo? Tịch giây lát hai mắt giống như ngọn đuốc, một chút nhìn ra Trương Tuấn trên người tình huống, chỉ cần không có tiếp nhận những kia quỷ thần ban cho thần trùng, tất cả đều là nhưng có vãn hồi có thể. Ta tất nhiên là nguyện dấn thân vào quang minh, chỉ là ba vị duy tâm tự hỏi, thánh đạo thì nhất định là quang minh sao? Nếu là thánh đạo là quang minh, vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút, thần hương trong đại lao nhiều như vậy tín đồ, vì sao duy chỉ có chỉ cứu đi một vị thánh tử? Nếu là thánh đạo quang minh, sao là nhiều như vậy lục đục với nhau? Ta nhìn xem các ngươi không phải quang minh, chỉ là giả nhân giả nghĩa mà thôi. Trương Tuấn lời này không có chỉ, có thể ba người lại là không tự giác địa dò số chỗ ngồi. Lý Bá Sương sắc mặt khó coi, chuyện năm đó xác thực sai không ở hắn, có thể cuối cùng là hắn có nổi, nói trắng ra chẳng qua là thánh tử bị bắt, chính mình mất đi kháo sơn. Tịch giây lát, nấu liệt trong lòng cũng hiểu rõ, thánh tử quay về trước đó, tứ đại trưởng lão liên tục yêu cầu lãnh tụ trọng tuyển thánh tử, cùng với lần này thánh tử trở về sau, bị phế chương trình hội nghị lần nữa bị đề cập. Cho dù là giờ phút này trong bạc khố, chỉ sợ là thì không yên ổn, nhà họ ông sẽ không dừng tay, thậm ra cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ cuộc, đủ loại tính toán chính như Trương Tuấn nói, bọn hắn chưa hẳn quan minh. Làm cản. Tịch giây lát đêm đen khuôn mặt, giận chỉ Trương Tuấn, hoàng khẩu tiểu nhi, ăn nói linh tinh, thật sự cho rằng ta thánh đạo không ngợi, là ngươi muốn tới thì tới sao? Trương Tuấn nhíu môi một cái, vậy ta đi. Tự đại buôn lôi thủ nấu liệt cười lạnh nói, thật không biết trời cao đất rộng. Vậy liền thử một chút xem sao. Chương 313, đánh một trận lôi pháp kinh ba người, quỷ thần dị động tập thánh thành, 2, 1, chương 313, đánh một trận lôi pháp kinh ba người, quỷ thần dị động tập thánh thành, 2, 1, Trương Tuấn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nấu liệt cùng tắt đà kim cương tịch dây lát hai người biến sắc, ngay lập tức đã nhận ra khí tức nguy hiểm. Bọn hắn đồng loạt ra tay, từng đạo cường đại công kích về phía nhìn Trương Tuấn phương hướng đánh tới. Lôi quang phun trào, hư không nổ tung. Hai vị nhập đạo cao thủ một kích cỡ nào bá đạo. Trương Tuấn không hề sợ hãi, gọi ra Bích Loa kiếm, mũi kiếm khơi màu vạn trượng kiếm mang, tay phải sử dụng ra tụy linh thủ, bàn tay lớn mở ra, đúng là đem đánh tới khủng bố sát chiêu toàn bộ dẫn đạo đến những phương hướng khác. Kịch liệt va chạm mạnh, bầu trời cũng sôi trào. Sau đó, Trương Tuấn triển khai truy tinh chụp ảnh bộ pháp, giơ kiếm mà lên trực tiếp thẳng hướng nấu liệt. Muốn chết. Mắt thấy Trương Tuấn đúng là quay người chạy thẳng hướng chính mình, nấu liệt hét lớn một tiếng, hai tay nguyên hóa ra lôi điện bạo lòng, cùng bạo lôi điện lực lượng trên không trung tàn sát bừa bãi, tất cả thiên địa phảng phất cũng tại lực lượng của hắn phía dưới run rẩy. Trương Tuấn thấy thế không chút hoang mang địa vận chuyển lôi pháp nguyên thần, thất chư kiếm pháp cùng lôi pháp dung hợp lẫn nhau, kiếm khí như sấm, giống như từng đầu điện xà trên không trung bay múa. Thân hình của hắn trong lôi điện xuyên thẳng qua, mỗi một lần chớp động cũng mang theo tiếng sấm rền vang thanh âm. Cả hai đều là lôi pháp nhập đạo, có thể Trương Tuấn đã có lôi pháp nguyên thần, đối mặt cuồng bạo lôi đỉnh ngược lại như cá gặp nước. Kiếm quang lấp lóe, giống như một đạo sao băng vạch phá bầu trời đêm. Nấu Liệt khẽ miệng giật một cái, một ngón tay bị kiếm mang gọt sạch, nếu không phải trốn tránh kịp thời, khủng bố cánh tay khó giữ được. Nhất thời đáy lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn tự xưng là lôi pháp đắc đạo, bằng vào một tay lôi pháp, ổn thỏa cựu đại hộ pháp trước ba, liền xem như quỷ thần gặp được cũng muốn lui tránh ba xá, nhưng hôm nay đối mặt Trương Tuấn, mới phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi pháp đúng là không địch lại đối phương, ngược lại bị đối phương tùy tiện điều khiển, mượn lực dùng lực địa phản kích chính mình. Ta tới trợ ngươi. Tát Đả Kim Cương Tịch dây lát mắt thấy Nấu Liệt rơi vào hạ phòng, thì là thi triển ra Kim Cương pháp tướng, kim quang lóng lánh pháp tướng giống như một tòa ngọn núi to lớn, trấn áp hướng Trương Tuấn. Phi Thiên Bảo Giáp. Trương Tuấn gọi ra bảo giáp hộ thân, đối mặt giết tới Tịch dây lát không mảy may lui, một quyền cứng rắn ẩm cứng rắn đập lên. Đầy trời kim quang bay tán loạn, Tịch dây lát bay rất ra ngoài, trên người bị lôi quang cuốn quanh, toàn thân kim thân nổ tung. Nấu Liệt cùng Tát Đả Kim Cương Tịch dây lát sắc mặt trầm xuống, bọn hắn hiểu rõ Trương Tuấn thực lực không thể coi thường, lại không nghĩ đúng là hung hãn như vậy. Cùng tiến lên. Nấu Liệt cắn răng một cái, thình lình bộc phát toàn lực, đã không còn mảy may giữ lại, chỉ thấy sau lưng một quả đại tinh lấp lánh. Tuy Túc Thiên Bình Tinh, là Tây Phương thứ 6 túc, cư bạch hổ miệng, có lộc can chi biểu tượng. Đại tinh bốc lên, lệnh Nấu Liệt vận khí đột ngột tăng, càng là hơn bằng thêm 3 phần bạch hổ sát phạt chi nhuệ khí, lệnh thực lực bản thân đột nhiên dốc lên một bậc thang. Chỉ thấy quanh người hắn lôi quang chói mắt, đúng là theo đại tinh phổ chiếu phía dưới, hóa thành kim sắc hỏa diễm. Mà Tát Đả Kim Cương Tịch dây lát Phật pháp Kim Cương pháp tướng thì phát ra một tiếng giống giận rung trời, sau lưng cùng là hiện ra một ngôi sao, lại là đây Nấu Liệt càng thêm cường đại. Bốn mục chim tinh một trong tỉnh mục ngạ. Đây là Tây Phương thứ nhất túc, có thiên chi phủ kho ý nghĩa, cho nên khuê túc nhiều cát. Đại tinh bao phủ, Tịch dây lát đục thân giống như lưu ly, quanh thân phơi phới vô tận Phật quang, giống như đặt mình vào Phật quốc thế giới. Khoát tay chính là ngàn vạn đám kim liên rủ xuống, như là sao băng giống nhau đánh tới hướng Trương Tuấn. Nhập đạo cao thủ thể hiện ra tinh tú chi lực, đó chính là thật sự không chừa đường sống địa dốc toàn lực, dù là Trương Tuấn cũng không dám có chút chủ quan. Đối mặt hai người liên thủ công kích, trong mắt của hắn hiện lên một tia lanh ý, ánh mắt nhìn lướt qua từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất thủ Lý Ba Sương. Gia hỏa này ôm một thanh trường kiếm, đứng ở một bên, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng Trương Tuấn lại năng lực ở trên người hắn cảm nhận được mãnh liệt sát ý đang không ngừng tích lũy. Hắn là tại tụ lực sao? Nghĩ đến này, Trương Tuấn phát ra hừ lạnh một tiếng, lôi pháp nguyên thần bay ra, giống như một tôn đại ấn treo cao lên đỉnh đầu. Chỉ thấy này vương bức tiểu ấn trên hàng luồng tử khí phun trào, ấn địa chi bên trên có một bút dấu vết, mặc dù chỉ có một bút, nhưng tiểu như kinh long, đại khí tự nhiên, đạo vận cực cao. Trương Tuấn nhìn đỉnh đầu của mình lôi pháp nguyên thần, trong lòng lại là thở dài trong lòng, hắn cũng nghĩ gọi ra mệnh tinh của mình, nhưng làm sao gọi bất động. Cũng không biết nên nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu, mệnh tinh của mình quá lớn, có chút không nể mặt mũi. Chẳng qua mệnh tinh mặc dù gọi bất động, có thể mệnh tinh tử khí lại là tràn vào lôi pháp nguyên thần trong. Huyết Hải Đường đối với cái này cũng nói là một hồi cơ duyên, mạng hắn tinh quá mạnh, nhất định phải chờ đến hắn hoàn thiện này ấn sau mới có thể thật sự gọi ra mệnh tinh, nhưng bằng này một sợi tử khí gia trì, uy năng thần thông, nhưng cũng không thua bởi tầm thường mệnh tinh. Được mệnh tinh gia trì, Trương Tuấn quanh thân lấp lóe ngân huy, thân hình đột nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo to lớn lôi điện cự nhân, trong tay cầm Bích Loa thần kiếm, kiếm quang phóng lên tận trời. Lên. Trương Tuấn gầm thét một tiếng, trong tay Bích Loa thần kiếm cơ múa, kiếm quang như điện, giống như từng đầu lôi điện tự lòng quanh quẩn trên không trung. Theo sát vô tận lôi điện quay chung quanh tại Trương Tuấn quanh thân, hóa thành một mảnh lập loè lôi hải. Vô tận lôi hải ngăn cản được tất cả công kích, phát ra một tiếng bùng lên, đem bọn hắn hai người đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt bọn họ trở nên tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tin. Lập tức thiên địa yên tĩnh, Tịch dây lát mở to mắt ánh mắt phức tạp, chỉ thấy ngàn vạn Phật hoa không giống nhau tới gần Trương Tuấn liền bị lôi hải đánh nát, chính mình niệm tụng Phật pháp kinh văn, cũng là bị một cô y mắng lôi minh cho che giấu. Toàn bộ thế giới cũng hóa thành yên tĩnh, chính là cái gọi là đại âm hy thanh chi tượng. Lý Ba Sương thấy cảnh này, cũng là sắc mặt trắng bệch, vốn định chờ ba người giao thủ kịch chiến thời khắc, chính mình bắt lấy đối phương sơ hở, nhất kích tất sát, nhưng lúc này nhìn lại, Lý Ba Sương đã không còn dám có ý nghĩ này. Buồn bực nhất làm đếm Nấu Liệt, hắn vốn chính là lôi pháp nhập đạo, lại không nghĩ Trương Tuấn lôi pháp nguyên thần vừa ra, công kích của mình chẳng những không có hiệu quả, ngược lại bị lôi hải lôi cuốn, lôi hải một bộ phận. Chương 313, đánh một trận lôi pháp kinh ba người, ủy thần dị động tập thánh thành, 22, chương 313, đánh một trận lôi pháp kinh ba người, ủy thần dị động tập thánh thành, 22, cái này làm sao có khả năng? Nấu Liệt lắp bắp nói. Trương Tuấn nhìn hai người kinh ngạc nét mặt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, vừa nãy ta liền nói muốn đi, các ngươi không cho phép, đã là như thế, vậy ta dứt khoát thì không đi. Vừa dứt lời, thân thể hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện thời đã tới Nấu Liệt cùng Tát Đả Kim Cương Tịch dây lát trước người. Trong tay của hắn Bích Loa thần kiếm không chút do dự bổ về phía Nấu Liệt, lôi cuốn này lôi pháp đại đạo một kiếm, giống như thiên băng địa liệt. Không tốt. Nhìn thấy Trương Tuấn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Nấu Liệt cùng Tịch dây lát đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn ngay lập tức ý thức được, người trẻ tuổi này thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Nấu Liệt đội vàng gọi hồi pháp bảo, đồng thời toàn lực vận chuyển lôi pháp nguyên thần, cố gắng ngăn cản được Trương Tuấn công kích. Nhưng mà, tốc độ của hắn hay là chậm một bước. Trương Tuấn kiếm quang nhanh như tia chớp đâm rách Nấu Liệt phòng ngự, trực tiếp đâm vào thân thể hắn. Nấu Liệt hét thảm một tiếng, cơ thể trong nháy mắt bị lôi điện bao vây. A Di Đà Phật. Vào thời khắc này, một tiếng Phật hiệu phơi phới ở trên hư không, một thân ảnh hoành hành mà đến, trực tiếp xuất hiện tại Nấu Liệt bên cạnh. Người tới miệng niệm Phật hiệu, toàn thân tỏa ra quang mang mãnh liệt. Thân thể hắn trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một tôn to lớn thiên thủ Phật. Tôn này Phật cầm trong tay kim cương sử, hướng Trương Tuấn đập tới. Kim cương sử những nơi đi qua, hư không giống như lâm vào dừng lại, to lớn Phật quang một kích chính là có thể đánh nát hư không. Trương Tuấn cảm nhận được người đến cường đại áp lực, nhưng hắn không hề có lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, đem lực lượng toàn thân đều tập trung vào Bích Loa thần kiếm bên trên. Thất Chư kiếm pháp, phá quân. Trương Tuấn hét lớn một tiếng, trong tay Bích Loa thần kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, bay thẳng thiên thủ Phật. Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung va chạm, đã dẫn phát một hồi kịch liệt nổ tung, sau đó, tất cả thành trấn bắt đầu kịch liệt chấn động, phảng phất là muốn tan vỡ bình thường, tất cả thánh đạo tổng đàn cũng tại thời khắc này run rẩy lên. Chỉ chờ ánh sáng mạnh tắt đi, tòa thánh thành này đúng là đã bị hủy đi hơn phân nửa, không biết bao nhiêu người bị cuốn vào vừa rồi trường nổ tung chết không toàn thây. Trương Tuấn đem Bích Loa kiếm vừa thu lại, liếc mắt nhìn về phía đứng ở Nấu Liệt cùng Tịch Dây Lát bên người Lao Tăng. Là hắn. Trước mặt vị Lao Tăng này, chính là giúp thánh tử tái tạo nguyên thần vị kia Phật môn thánh tăng, người này đích thân tới, nhường Trương Tuấn thì cảm thấy khó giải quyết. Ánh mắt xéo qua lại liếc mắt nhìn Nấu Liệt, trong lòng âm thầm tiếc rẻ. Chính mình sở dĩ muốn tiêu diệt Nấu Liệt, không vẹn vẹn là đối phương đồng dạng am hiểu lôi pháp, lại bị chính mình khắc chế, càng là hơn vì thánh tử chi nhớ, Nấu Liệt người này cũng thẩm ra rất thân cận, mình làm như vậy cũng là vì cho thánh tử trải đường. Chẳng qua bây giờ nhìn lên tới, dường như không có điều kiện kia. Các hạ thần thông phi phàm, Lao Tăng bội phục, chỉ là Lao Tăng có một chuyện không rõ, còn xin các hạ chỉ giáo. Lao Tăng không có phải lập tức ý tứ động thủ, chỉ là mở miệng hỏi thăm về Trương Tuấn một việc. Ta đồ chỉ toàn nghiệp còn sống hay không? Chết rồi. Trương Tuấn không có vòng vo tam quốc, nói thẳng. Nghe nói lời này, trên mặt mọi người thần sắc đều bị lộ vẻ xúc động. Lý Ba Xương càng là hơn cắn nát lợi, hai mắt phím hồng. Cho dù là cùng Tịnh Nghiệp Hòa Thượng ngày bình thường không hợp nhau Nấu Liệt, Tịch Dây Lát sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Ngược lại là Lao Tăng dường như đã dự liệu được kết quả này, chắp tay trước ngực, niệm tụng một tiếng A Di Đà Phật về sau, chính là không có trong vấn đề này dây dưa tiếp. Chỉ là trong tay nhiều hơn một chuỗi chẳng hạn, sâu này chẳng hạn rõ ràng đây tầm thường chẳng hạn muốn lâu một chút. Phía trên không có tam thông và trang trí, phát tố vô hoa, nhưng cẩn thận nhìn lên, Trương Tuấn không khỏi mắt nhảy, trong lòng kinh ngạc nói, xá lợi tử. Cái này xuyến Phật Châu lại tất cả đều là xá lợi. Mỗi một khỏa xá lợi bóng ánh sáng long lanh, ngưng tụ cực sâu Phật pháp, mỗi một khỏa cũng đơn độc có một môn thần thông giá trị. Cho dù là đơn nhất một khỏa xuất ra đi, đều chưa hẳn so trước đó đại phi nuốt mất xá lợi kém bao nhiêu, thấy vậy Trương Tuấn trong lòng nước bọt đều nhanh chảy ra. Các hạ tất nhiên đến ta thánh đạo làm khách, Lao Tăng kia thì thay thế lãnh tụ mời các hạ tại ta thánh đạo ở một đoạn, không biết các hạ vui lòng hay không. Lao Tăng là tại hỏi, có thể vừa dứt lời lúc, liền đem trong tay chàng hạt quăng lên, chàng hạt ở giữa không trung tản ra, tổng cộng 182 quả chàng hạt, treo ở giữa không trung. Trương Tuấn bắt đầu còn không đồng ý, chính là muốn lại kéo dài vài câu lúc, sắc mặt đột nhiên đại biến, sợ tới mức toàn thân một cái giật mình, hét lên một tiếng, "Lao tốc tử, ngươi không giảng võ đức." Dứt lời, Trương Tuấn cũng không quay đầu lại, xoay người chạy. Bắt đầu chính mình không có chú ý, có thể và thấy rõ ràng sau đó mới thỉnh lĩnh phát hiện, kia 182 quả chàng hạt đúng là vô tình hay cố ý sắp xếp thành nhị thập bát tinh tú. Hảo gia hỏa, người khác đều là một quả mệnh tinh, này Lao tốc tử vừa ra tay, chính là dòng dã nhị thập bát tinh tú ra đây, nếu không chạy chính mình mệnh đều phải để lại ở chỗ này. Mắt thấy Trương Tuấn như một làn khói liền chạy, Nấu Liệt ngay lập tức hưng phấn lên, "Thánh tăng, chúng ta mau đuổi theo, cũng không thể nhường ra hỏa này chạy. Có thánh tăng ra tay, còn sợ không bắt nổi cái này nhỏ nhỏ quỷ thần ứng quyền. Đến lúc đó chỉ cần bắt được hắn, chính mình có thể từ trên người hắn đạt được nhiều hơn nữa lôi pháp huyền bí. Có thể tiếp theo thánh tăng câu chuyện, giống như nước lạnh dội tại Nấu Liệt trên đầu." Vị Lao Tăng này ánh mắt không có nhìn về phía Trương Tuấn thoát đi phương hướng, chỉ là nhíu mày, ghé mắt nhìn về phía một chỗ khác không đáng chú ý trong góc, một tôn cổ quái tà dị tượng thần đang lặng yên không một tiếng động đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong thanh âm xen lẫn cảm giác mệt mỏi nói, "Nhường hắn đi thôi, chúng ta đại phiền toái đến rồi. Hôm qua Tết Dương lịch, lúc ăn cơm, nghĩ cùng lão bà uống chút vang đỏ trợ trợ hứng nha, ta hình như uống nhiều quá, nghĩ nằm ngửa nghỉ ngơi một chút lại gõ chữ, kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ chính là hôm nay ngay cả giấy nghỉ phép đều không có tới kịp, cũng là thật bất đắc dĩ." Chương 314, Quỷ thần khôi phục, thiên địa làm lô, 1, chương 314, Quỷ thần khôi phục, thiên địa làm lô, 1, siêu siêu siêu. Trên đường phố, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ tả hữu Nazi, bóng đen thân pháp vô cùng kỳ dị, dường như là một đoàn mơ hồ bóng đen, lúc gần lúc hiện để người khó mà nắm lấy. Không ngừng có phi kiếm đâm tới, nhưng lại rất khó làm bị thương bóng đen mảy may. Nhìn như nhàn nhã dạo bước ung dung phía dưới, lại là Tam sư Minh Hoàng Mao một bụng bực tức. Nếu không phải là mình Thiên Ma giải thể đại pháp tiến thêm một bước, tăng thêm dung hợp thần trùng sau đó đạt được quỷ lực gia trì, hiện tại liền xem như không chết cũng muốn thoát mấy lớp ra. "Đừng chạy!" Hơn 10 người khống chế phi kiếm, tạo thành một đạo kiếm khí cự long gào thét mà qua. "Xiêu xiêu." Hai thân ảnh đột nhiên theo trong đội ngũ đi ra ngoài, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong ngõ nhỏ đi. Chỉ đợi mọi người đã truy xa, hai người mới thò đầu ra tới. Xác định người cũng đã đi xa, bên trái lớn tuổi nam nhân mới đặt mông ngồi xuống, từ bên hông cởi xuống hồ lô, rút ra cái nắp, uống một ngụm rượu lâu năm, nheo lại mắt, trong miệng ngâm nga tiểu khúc. Một bên thanh niên thấy thế, không hiểu hỏi, "Đại ca, chúng ta làm cái gì vậy?" "Làm cái gì?" "Lười biếng, lâm trận bỏ chạy, đều được, dù sao ta đã nhìn ra, tên kia căn bản giết không chết, chúng ta phí cái đó kình làm gì? Nam nhân nghĩ đến vừa rồi chính mình rõ ràng đã dùng phi kiếm xuyên qua đối phương tìm, nhưng đối phương ngược lại một chút sự tỉnh đều không có. Mắt thấy như thế, là hắn biết người kia thực lực hơn xa bọn hắn. Có thể. Thanh niên còn muốn nói điều gì, nam nhân chép miệng, đem hắn lôi kéo ngồi xuống nói, sợ cái gì, trời sập xuống thân cao đỉnh, không đề cập tới lãnh tụ, chính là mấy vị kia hộ pháp, mấy vị trưởng lão cũng đang ngó chừng, ngươi còn lo lắng ra hỏa này năng lực lật ra cái gì bọn nước đến, chúng ta đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, trốn ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Thanh niên một cân nhắc, cảm thấy mình đại ca nói được thì có đạo lý, dứt khoát đứng dậy tìm cái đống đất nằm xuống phơi nắng. Có thể vừa muốn nằm xuống, lại đột nhiên cảm thấy trên lưng có đồ vật gì đỉnh chính mình một chút. Cái quái gì thế? Thanh niên vội vàng quay đầu nhìn lên, phát hiện sau lưng đống đất trong có một cái tròn trịa thứ gì đó, hơn nữa còn đang không ngừng theo trong đất chui ra ngoài. Thanh niên giật mình, vội vàng đứng lên, hai mắt nghi ngờ chằm chằm vào trước mặt đống đất. Một tiếng vang giòn, chỉ thấy một cái tròn trịa đầu phá đất mà lên, là một mập mạp thạch mặt, tượng đá. Nhìn theo trong đất xuất hiện thạch mặt, thanh niên trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Lúc này tượng đá ngẩng đầu lên, mập mạp trên mặt hướng phía trước mặt thanh niên nhếch môi, 1 2 3, không được núp đích, 1 2 3, không được núp đích. Thanh niên đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh trên mặt của hắn lộ ra mấy phần xấu hổ, cái quái gì thế, dám đùa giỡn ta. Nói xong thanh niên gọi ra phi kiếm, chính là muốn đem tượng đá này chém mỡ, nhưng hắn tay vừa giơ lên, tượng đá hai mắt chính là nổi lên ánh sáng màu đỏ, ngươi động. Nương theo lấy tượng đá dứt lời, một giây sau thanh niên dưới chân mặt đất đột nhiên oanh tạc, một đôi to lớn thạch thủ theo mặt đất rối ra, hai tay nhanh chóng khép lại, tách. Một tiếng, máu tươi theo thạch thủ trong khe nước chảy ra. Yêu đệ, biến cố đột nhiên xuất hiện, nhưng một bên còn đang ở uống rượu đại ca giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu một cái liền thấy tượng đá đang không ngừng theo trong đất chui ra, càng lúc càng lớn. Đảo mắt đã là đám người thân cao, không phải Phật phi đạo, thật thà khuôn mặt nhìn qua rất là làm vui, chỉ là tượng đá này nửa người dưới lại là lít nha lít nhít khô lâu. Nam nhân nhìn trước mặt dâng lên tượng thần, sắc mặt đống nhiên đại biến, quay người liền chạy ra ngoài. Nhưng hắn vừa xông ra ngõ nhỏ, đã thấy đứng trước mặt một cái lao đầu ngăn tại trước mặt mình. Lao đầu mang một đỉnh mũ rơm, ngẩng đầu lộ ra một tấm khô gầy gương mặt, hướng phía nam nhân nhếch miệng cười, chỉ trước mặt đẩy xe nhỏ, tiểu huynh đệ mua chút cái gì đi. Cái gì? Nam nhân cảnh giác lui về sau hơn mấy bước, ánh mắt nhìn về phía lao đầu trước mặt xe nhỏ. Chỉ thấy trong xe nhỏ tràn đầy tất cả đều là tượng đất, những thứ này tượng đất làm được rất là tinh xảo, ngay cả trên người phát chụp cũng mười phần tinh tế tỉ mỉ. Có thể nam nhân nhìn những thứ này tượng đất đã cảm thấy nhìn quen mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, liếc mắt nhìn về phía lao đầu hỏi, bán thế nào? Lao đầu cười lấy giang hai tay, một mạng đổi một mạng, giao dịch công bằng. Được. Nam nhân gật đầu, đột nhiên gọi ra phi kiếm hướng phía lao đầu đã đâm đi, vậy sẽ phải mệnh của ngươi đến đổi. Giết. Một tiếng kêu giết qua đi, một lát đường đi thì yên tĩnh trở lại, lộc cộc bánh xe âm thanh dần dần từng bước đi đến, trên mặt đất trừ ra một đám mơ hồ vết máu bên ngoài, cái gì đều không có còn lại. Ngược lại là tay của lão nhân xe đẩy bên trên, nhiều hơn cầm trong tay trường kiếm, eo treo hổ lô tượng đất. Những thứ này quỷ thần, lá gan quá lớn, cũng dám đến ta thánh đạo tổng đàn, thực sự là không biết sống chết. Vương Bát Phục mặt đen lên, nhìn phía xa không ngừng kéo lên tượng đá cực lớn, tượng đá mỗi dâng lên một trượng, chung quanh thì mấy trăm mét phạm vi bị vẻ lo lắng bao phủ. Chỉ sợ không được bao lâu, tất cả thánh thành đều muốn bị bao phủ tại vẻ lo lắng trong. Đến lúc đó chỉ sợ là thánh thành cũng muốn trở thành quỷ thành. Bằng không, chúng ta hiện tại thì rết ra ngoài, để nhóm này quỷ thần xem xét chúng ta thủ đoạn. Một vị hộ pháp giơ lên trong tay lang nha bổng hung tợn nói, chớ làm loạn. Đây không phải đùa giỡn, những thứ này quỷ thần hiện tại đã là cùng thiên địa tương hợp, một sáng bước vào bọn hắn phạm vi bên trong, thì tất nhiên phải bên trong quỷ, đến lúc đó bị động ngược lại là chúng ta. Có người vội vàng quát lớn, nhường mọi người tỉnh táo lại. Có thể chúng ta cũng không thể ở chỗ này làm chờ xem. Có người nhìn người nhà của mình cũng tại bóng tối phạm vi bao phủ trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng. Yên tĩnh. Lúc này, trước đó dọa chạy Trương Tuấn Thánh Tăng cùng Lý Bá Sương đám người chạy về. Mọi người thấy Thánh Tăng, lập tức liền như là nhìn thấy trụ cột một dựa sát vào quá khứ, vị này Thánh Tăng mặc dù không phải thánh địa lãnh tụ, nhưng địa vị cùng thực lực cũng không tại lãnh tụ phía dưới. Giờ phút này lãnh tụ không tại, Thánh Tăng có thể thay thế lãnh tụ. Chư vị, an tâm một chút không nóng nảy. Thánh Tăng phất phất tay ra hiệu mọi người an tĩnh lại, ngón tay hắn chuyển động vật châu, hướng mọi người nói, quỷ thần cũng là thần linh, đã là thần linh nhưng phải thiên địa gia trì, thần linh lực lượng không phải chúng ta có thể tùy tiện chống lại, nhưng vừa vặn như thế, cũng cần bị thiên đạo trói buộc, chỉ cần lâm vào trong đó người, có thể tìm quỷ đạo, chính là có mở quỷ chi pháp. Mọi người nghe vậy, nhìn nhau, dường như không có hiểu vị này Thánh Tăng ý nghĩa. Thấy thế, có người mở miệng hỏi, Thánh Tăng lời nói là muốn chúng ta tiến vào bên trong, tìm thấy mở quỷ phương pháp. A Di Đà Phật. Thánh Tăng gật đầu một cái, Thánh đạo, thần hương cuối cùng cũng có đánh một trận, đại chiến sắp đến, thần hương nhất định là nhóm lửa thần hỏa, đến lúc đó 800 thần linh trấn thủ thần hương, nếu là các ngươi không nhân cơ hội này đi đếm thử mở quỷ, đến lúc đó lại nên như thế nào mới có thể phá cục. Lãnh tụ ý nghĩa đâu? Linh tiên tử đi ra, hướng Thánh Tăng hỏi. Đến quỷ thần xâm lấn, lãnh tụ nhưng thủy chung không thấy bóng dáng. Lúc này linh tiên tử muốn hỏi thăm hiểu rõ, lãnh tụ đến tuột cùng đang làm cái gì. Đối với cái này, Thánh Tăng chỉ là cười nhạt một tiếng, chỉ đỉnh đầu của mình, canh giờ chưa tới, và canh giờ đến lãnh tụ nhất định là mang theo vạn trượng thần quang là thánh địa quét hết vẻ lo lắng. Dứt lời, Thánh Tăng đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng kia phiến đại môn, ánh mắt muốn xuyên thấu qua cửa lớn thấy rõ ràng một ít, đáng tiếc bảo khố quá lớn, cho dù là vị này công tham tạo hóa Thánh Tăng thì thấy không rõ lắm bên trong đến tuột cùng là tình huống thế nào. chính như giờ phút này bên trong đang tranh đoạt cơ duyên, cả đám cũng không biết bên ngoài giờ phút này đã đại loạn một mảnh. Làm nhưng vạn sự luôn có ngoại lệ, thì như vị kia thánh tử, ăn hết, tất cả đều ăn hết. Giờ phút này Trương Tuấn khống chế thánh tử nhục thân, giống như một con rồng lớn đi khắp tại cự nhân trong thân thể. Nguyên bản chẳng qua sợi tóc mảnh khảnh cơ thể, lúc này đã biến thành một cái đen nhánh nhiều chảo cự long. Hai tay giống như hai thanh sắc bén dao giải phẫu, có thể tùy thời mở ra cự nhân thể nội đục bích hướng chỗ càng sâu đi chui. Cho đến hắn đến cự nhân tim, nhìn thấy trước mắt to lớn trái tim thời mới rốt cục dừng lại nhịp chân, hai mắt hiếu kỳ tại đây trái tim trên dò xét. Chẳng trách được xưng là có thể săn giết thần linh cổ trùng, sát thực quỷ dị, đáng tiếc đây là dựa vào quả mận biến hóa hiệu quả, không phải ta chân thực phân thân, nếu không. Trong chốc lát, Trương Tuấn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Tỷ như lại là một quả mận ra đây, thời khắc mấu chốt có thể liền xem như đối mặt di thần kiểu này quái vật khổng lồ chính mình cũng sẽ không e ngại. Thậm chí có thể để cho bản tôn ăn, tại thần linh trong thân thể phun ra thanh nguyên dị trùng. Và các loại thủ đoạn, càng nghĩ càng hưng phấn. Quả nhiên, kẻ ngốc mới quang minh chính đại, người thông minh từ trước đến giờ đều là dở trò. Làm những việc này còn là muốn chờ chính mình đi ra ngoài trước lại nói. Trương Tuấn bò lên trên cự nhân trái tim, chỉ cảm thấy quả tim này trùng quanh có một cỗ lực lượng kỳ lạ tại bài xích chính mình, nếu đổi lại cổ trùng, sớm đã bị cỗ lực lượng này quấy nhiễu, từ đó lựa chọn cái khác mục tiêu. Trương Tuấn treo lên quấy nhiễu trong trái tim bò lên một vòng, cuối cùng trong lòng phòng khía cạnh tìm được rồi một mảnh cổ quái hoa văn. Những hoa văn này bị khắc vào trên trái tim, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Không sai, là cái này cái thứ ba thiết bài trên chân luôn nửa phần dưới, bị nút trong nơi này, nếu là ngươi chân giết người khổng lồ này, đến lúc đó trái tim đình chỉ cung cấp huyết, phía trên hoa văn tất nhiên ảm đạm, còn muốn tìm chỉ sợ cũng không tìm được. Chương 314, Quỷ thần khôi phục, thiên địa làm lô, 2, chương 314, Quỷ thần khôi phục, thiên địa làm lô, 2, huyết hải đường quan sát phía trên thần văn, so sánh dán bài trên nửa câu chân luôn, chính là thu được một bộ hoàn chỉnh chân luôn. Chỉ là câu này chân luôn lại là làm cái gì, liền không nói được rồi. Chân luôn loại vật này, thường thường là cấm chế nào đó khởi động, hoặc là quan bế chú ngữ. Thì như Tôn Ngộ Không trên đầu kim cô chú, lại có lẽ là sắc lệnh Long Vương đến trời mưa khẩu quyết. Nói cách khác, chỉ cần nắm giữ chân luôn, ai cũng có thể sử dụng. Giống như là người đang trên xe buýt nhặt được một điều khiển từ xa, ai cũng không dám bảo đảm, khi người đè xuống chốt mở lúc, sẽ có hay không có một vị tiểu tỷ tỷ đỏ mặt. Trương Tuấn đạt được hoàn chỉnh chân luôn về sau, chính là quay người tại cự nhân trong thân thể lại du tẩu một hồi, xác định không tiếp tục tìm thấy cái gì kịch độc lưu lại về sau, mới lưu luyến không rời địa trực tiếp dùng hai tay tại cự nhân trên bờ vai xé mở một đường vết rách, như một làn khói từ bên trong chui ra. Không bao lâu, một cơn gió lạnh thổi qua, một giây sau Trương Tuấn thì biến trở về nguyên bản bộ dáng, đáng tiếc con mắt vẫn là không có khôi phục. Nguyên thần đảo qua trước mặt cự nhân, phát hiện hô hấp của hắn đã bình ổn, trên mặt lộ ra một chút hồng nhuận màu sắc. Trương Tuấn đứng ở một bên đợi một hồi, chỉ chờ cự nhân chậm rãi mở mắt ra, tấm kia đen nhánh trên mặt hướng phía hắn lộ ra ý cười, đem trên tay hộp đưa cho Trương Tuấn. Trương Tuấn đem hộp nhận lấy, suy nghĩ một lúc nhưng không có đi mở ra, mà là đi đến ở giữa vị kia nhỏ gầy cự nhân trước mặt. Nghĩ đến câu kia hoàn chỉnh chân ngôn, Trương Tuấn nhảy tại cự nhân bên hai, trong miệng mặc niệm chân ngôn toàn văn, một lát vị này cự nhân đột nhiên mở to mắt, trên mặt gân xanh cổ động, há to mồm. Nghe. Nương theo lấy một đoàn chất lỏng màu đen theo cự nhân trong miệng phun ra, cự nhân cả người cũng giống là quả bóng xì hơi giống nhau nằm rạp trên mặt đất từng ngụm địa thở hổn hển. Qua một hồi lâu, cự nhân mới ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn thoáng qua Trương Tuấn, lại liếc mắt nhìn bên trái cự nhân, mới bừng tỉnh đại ngộ lộ ra ý cười, đem trong ngực hộp gấm đưa cho Trương Tuấn. Mắt thấy hai vị cự nhân đều đã đạt được giải thoát, Trương Tuấn mới đem ánh mắt nhìn về phía vị thứ ba cự nhân. Chỉ là làm người không ngờ rằng là, vị thứ ba cự nhân thấy Trương Tuấn ánh mắt lui tới, đúng là vô cùng trực tiếp cầm trên tay hộp gấm đưa tới. Trương Tuấn đối với cái này lại không cảm thấy bất ngờ, vì từ đầu đến cuối, vị này cự nhân đều không có bất cứ gì thường nào, làm thời chính mình thì hoài nghi người khổng lồ này có phải hay không chính là cái bình thường gia hỏa. Không ngờ rằng thật đúng là như vậy. Hắn đem hộp gấm nhận lấy, suy tư một hồi hỏi, nếu như ta trực tiếp cướp đoạt trên tay các ngươi hộp gấm, sẽ như thế nào? Bên phải nhất vị này cự nhân nghe vậy nụ cười trên mặt càng vui vẻ hơn, hắn không nói gì, chỉ là run lên trên người mình quần áo. Chỉ thấy quần áo phía dưới, lại tất cả đều là khô lâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước đó đã có người tới từng tới nơi này, bọn hắn ý nghĩ cùng mình suy nghĩ giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là, những người này là thực sự động thủ đi đoạn. Kết quả rõ ràng. Cái này thí luyện rất có ý nghĩa chỗ chính là ở đây, dựa theo A một lời giải thích là cứu người, nhưng nếu dựa theo phía trên đan phương tới làm, nhất định phải giết chết một người. Chẳng qua là tự mình lựa chọn giết chết A một, mà không phải ba cái cự nhân. Nhưng nếu như mình lựa chọn trong đó một vị cự nhân lời nói, có thể cái này bên phải nhất vẫn luôn giả chết giá hỏa chính là lựa chọn tốt nhất. Thay vì nói thí luyện, không bằng nói càng giống là nào đó tận lực sắp đặt. Ba cái cự nhân đạt được giải thoát về sau, cơ thể hóa thành một vệt kim quang, cuối cùng biến thành ba thanh chìa khóa ngã xuống đất. Thế thế, Trương Tuấn càng thêm kết luận chính mình vừa rồi ý nghĩ. Nếu như mình giết chết cự nhân, chỉ sợ là lấy được những thứ này hộp gấm cũng đừng hòng đạt được đồ vật bên trong. Nghĩ đến này, Trương Tuấn dứt khoát cũng tới hứng thú, cầm lấy thanh thứ nhất chìa khóa, đem hộp gấm mở ra. Chỉ thấy trong hộp gấm là một mảnh hình tròn ngọc bội. Trên ngọc bội có rất nhiều phức tạp đường vân, nhìn qua càng giống là nào đó minh họa, Trương Tuấn sửng sốt không hiểu được là cái gì, cẩn thận nghiên cứu một hồi thì không có phát hiện có gì đặc biệt. Cảm giác thứ này thậm chí không có gì linh khí. Làm gương, hắn gãi đầu một cái, tiện tay đem thứ này trước để ở một bên, chậm rãi nghiên cứu. Sau đó mở ra cái thứ hai hộp gấm. Bên trong lại là một quyển ngọc chất ống trúc, phía trên vẫn như cũng là lít nha lít nhít thần văn, nhường Trương Tuấn thấy vậy kém chút cắn rơi đầu lưỡi của mình. Hảo gia hỏa, lão tử phí hết hồi lâu kình, thì cho mình này hai đồ cổ. Nếu trong này hay là kiểu này rách dưới, cũng đừng trách ta đem ngươi nơi này cũng cho nện đi. Trương Tuấn đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba hộp gấm, cầm lấy chìa khóa, đem hộp gấm mở ra. Theo hộp bị hắn cẩn thận mở ra một cái khe, Trương Tuấn nguyên thần quét tới, phát hiện bên trong là một tinh xảo cái hộp nhỏ. Hắn đem hộp cầm trên tay. Không đợi hắn có hành động, hộp chính mình văng ra, một quả bảo châu từ bên trong lơ lửng. Sau đó bảo châu trên phát ra kỳ lạ quang mang, trực tiếp bắn vào Trương Tuấn trong óc. Hoàng bét. Trương Tuấn thầm nghĩ không ổn, có thể đã tới không được, chỉ một thoáng một vài bức hình tượng trong nháy mắt đưa hắn nuốt hết vào trong. Chờ hắn lấy lại tinh thần, giống như đặt mình vào tại đây chút ít trong bức tranh. Đó là một mảnh chim hót hoa nở mặt đất, núi rừng có cây, khắp nơi sức sống tràn trề, để người khiếp sợ là hình tượng bên trong, linh khí nồng nặc hội tụ thành thiên hà theo trong đám mây hắt vây tiếp theo. Rất nhiều phàm nhân dù là uống một ngụm, đều có thể ngay lập tức thoát thai hoàn cốt. Hắn nhìn thấy một quả to lớn cây ăn quả, cây ăn quả trên kết nhìn từng viên một cực đại ửng đỏ bản đảo, có người ăn một quả bản đảo, ngay lập tức tại chỗ ngộ đạo, đúng là trực tiếp đốn ngộ đại đạo diệu pháp lập tức thành tiên. Nhìn thấy này, Trương Tuấn trong mắt cũng thẳng. Nơi này lẽ nào là trên trời thần giới? Đang lúc hắn nhìn nhập thần thời khắc, đột nhiên trong tấm hình bùng lên ra một đạo chướng mắt ánh sáng mạnh, chỉ thấy ánh sáng mạnh những nơi đi qua, vạn vật hóa thành hỗn độn, theo sát trước mặt thế giới đều trở thành hư vô, tại một cỗ lực lượng kinh khủng hạ lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một quả chẳng qua lớn chừng ngón cái đan hoàn. Đây là cái gì? Dù là Trương Tuấn thấy cảnh này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, không rõ đoạn này hình tượng đến tột cùng là có ý gì, hoặc nói là thật là giả. Cho đến lúc này, xa xa bóng tối chân trời bị xé nứt mở một đường vết rách, một bàn tay lớn che trời từ bên trong nô ra. Một tay lấy viên kia đan hoàn nắm ở trong tay. Trước mặt tầm mắt theo sát bàn tay lớn cùng hướng kéo dài. Ha ha ha, không tệ, không tệ, lần này luyện chế đan dược rất không tồi. Theo từng đợt cười ngây ngô âm thanh, Trương Tuấn trước mặt đúng là một vị bạch phát lão giả ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Trên tay cầm một quả vàng óng ánh đan hoàn, cẩn thận nghiên cứu một lát, mới đem niêm phong tích chữa tại một trong hồ lô. Trương Tuấn lăng nhưng mấy giây, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt đúng là không thể nhìn thấy phần cuối đan lô. Mỗi một chiếc trong lò đan huỳnh quang tiềm thức, có vô cùng thế giới đặt mình vào trong đó. Lúc này, Trương Tuấn trong đầu không tự chủ được nhớ ra huyết hải đường vì hắn phiên dịch ngày đó luyện đan thuật, lấy thiên địa làm đan lô. Tê thoáng chốc, gương mặt Tuấn Tú sắc đột nhiên từng đợt trắng bệnh, một nhường hắn cũng cảm thấy dùng mình suy nghĩ tòng tâm đầu hiện lên. Nếu những hình ảnh này là thực sự, như vậy thiên địa đã là đan lô, ai lại là đan tài đâu? Đang lúc Trương Tuấn suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên một ngụm đan lô bên trong đột nhiên tuôn ra nổ vang rung trời, chỉ thấy hàng luồng quỷ dị ngọn lửa màu đen theo chiếc đan lô này bên trong tuôn ra, không ngừng đi lây nhiễm cái khác đan lô, đến mức hàng loạt đan lô bắt đầu bị ô nhiễm. Ngồi trên bồ đoàn lão giả ngay lập tức quái khiếu muốn đi dập tắt những thứ này quỷ dị hắc hỏa, có thể kết quả hỏa diễm chẳng những không có bị dập tắt, ngược lại là đốt lên thân thể của lão giả. Chẳng qua ngọn lửa này cũng không đả thương người, lại là tại trên người lão giả tách ra một tóc đen người trẻ tuổi, sau đó như một làn khói chui vào mỗ một chỗ đan lô bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hình tượng đến đây kết thúc. Những tia ngọn lửa màu đen, Trương Tuấn càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, đó không phải là quỷ khí biến thành nghiệp hỏa sao? Lẽ nào quỷ chính là như thế tới? Nếu là như vậy, thì không kỳ quái vì sao huyết hải đường sẽ nói những kia quỷ thần chính là chư thần ác nghiệp biến thành. Ngay tại hắn nghĩ có phải huyết hải đường biết được những chuyện này lúc, một tay lại là lặng yên không tiếng động đặt ở Trương Tuấn trên bờ vai. Tiểu hữu, là ngươi mở ra ta còn sót lại kính châu sao? Trương Tuấn nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn lên, càng là hơn chừng lớn hai mắt, chỉ thấy đứng phía sau một lao ra hỏa, đúng là trước đó bị chính mình hạ độc chết ra một. Chương 315, thừa dịp loạn xét nhà, 1, chương 315, thừa dịp loạn xét nhà, 1, A1. Trương Tuấn gần như thốt ra, nhưng rất nhanh liền ý thức được không đúng, người trước mặt này đây A xem xét đi lên muốn giản mua rất nhiều, càng giống là A1 người già bản. Đối với cái này, người già chỉ là cười lấy giải thích nói, A1, cũng là ta ở tại chỗ này một cái ý niệm trong đầu. Thì ra là thế, như vậy tiền bối là, ta cũng vậy một cái ý niệm trong đầu, nếu dựa theo trình tự, có thể gọi ta A nhị. Người già đối với mình xưng hô dường như cũng không coi trọng. Ta lưu lại này ba cái hộp gấm, nguyên bản suy nghĩ, nên chẳng mấy chốc sẽ có người mở ra, lại không nghĩ rằng cái này và chính là trăm năm. Trương Tuấn không có mở miệng, chỉ là lặng lặng địa và vị này A nhị nói hết lời. Ngươi đã thấy, chư thần lấy thiên địa làm lô, chúng sinh là tài, luyện chế kim đan vì cung cấp bọn hắn lâu dài không suy, chỉ là nhất ẩm nhất chắc toàn bộ là báo ứng, không ai nghĩ đến, như vậy thủ pháp hạ thúc đẩy sinh trưởng ra ác nghiệp phản vệ chư thần tự thân. A nhị quay đầu nhìn về phía Trương Tuấn, ta thì đứng núi chịu sào, nhận ác nghiệp phản vệ cuối cùng thân tử đạo tiêu, tiểu huynh đệ đã ngươi có thể mở ra ba cái hộp gấm, nói rõ ngươi không phải một người xấu. Ngoài ra trong hộp hai kiện đồ vật, ngươi lấy về sau đó dùng chân hỏa luyện chế, chắc chắn sẽ đạt được một phần truyền thừa. Ta chỉ cầu ngài một sự kiện. Cái gì? A nhị chỉ sau lưng chiếc kia to lớn đan lô, bên trong có một quả hạt giống. Nếu là ngươi có cơ hội siêu thoát mà đi, có thể đem hạt giống này mang đi ra ngoài, vì ta nhất mạch lại nối tiếp một truyền thừa. Trương Tuấn nghe vậy, nhưng không có lập tức đáp ứng, chỉ là hỏi ngược lại, dạng gì truyền thừa? Vẫn là đem thiên địa chúng sinh lấy ra luyện đan sao? A nhị nghe vậy trầm mặc một lát sau mới lên tiếng, luyện đan chi pháp cũng không sai. Nếu là tiểu huynh đệ lo lắng dẫm lên vết xe đổ, có đó không hạt giống kết quả về sau, lấy đi bên trong một bộ phận luyện đan thủ pháp là đủ. Trương Tuấn tự định giá một lát, gật đầu một cái, chuyện này không khó, nhưng dưới mắt phương thiên địa này đều bị ác nghiệp ô nhiễm, ta tự thân khó bảo, có thể hay không mang đi ra ngoài ta cũng không dám bảo đảm. Không sao cả, trong lò đan có một viên kim đan, mặc dù không phải lên bà, nhưng cũng đủ để cho tiểu huynh đệ ngươi thực lực tăng nhiều, tự vệ hay là không có vấn đề. A Nhị dứt lời, lưu lại một đạo mở ra đan lô chân ngôn về sau, hướng phía Trương Tuấn vừa chắp tay, như thế, thì kính nhờ tiểu huynh đệ. Chỉ chờ A Nhị cái này loạn suy nghĩ tàn đi, Trương Tuấn trong đầu trừ ra bằng thêm một đạo chân ngôn chú pháp bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một ít giải rác ký ức hình tượng. Tin tưởng những hình ảnh này không được bao lâu cũng sẽ biến mất, nguyên thần quét tới, liền thấy viên kia lơ lửng giữa không trung bảo châu đã mất đi nguyên bản sáng bóng. Bảo châu lại lần nữa rơi vào trong hộp, mặc cho Trương Tuấn sao lắc lư cũng không có cái tiếng động, chỉ có thể trước thu lại và tiếp xuống tìm cơ hội giao cho bản tôn, nhìn nhìn lại những vật này đến tận cùng còn có cái gì tác dụng. Sau đó liền là chính mình thích nghe ngóng đội thu phân đoạn, không để cập tới những thứ này lo luyện đàn, vẹn vẹn là những thuốc kia trong tủ cổ quái kỳ lạ linh dược, Trương Tuấn cũng là một chút cũng không năng lực buông tha. Còn có ngoài cửa những linh dược kia, đều là ở chỗ này bị tẩm bổ trăm năm bà bối, một trận đóng gói mang đi và trở về, còn có thể cho tổn thiên lô cái đó ngu ngơ thăng cấp một chút. Trương Tuấn hao tốn trọn vẹn nửa giờ đầu thời gian, mới đem nơi này trong trong ngoài ngoài tất cả đều vơ vét một lượt, cuối cùng mới đi đến chiếc kia lớn nhất trước lò luyện đan. Dựa theo A Nhị cho mình chân ngôn, Trương Tuấn hít sâu một hơi, đối với đan lô há miệng niệm tụng lên chân ngôn nội dung. Thứ này có chân ngôn dường như không có không cần phí khí là gì, rất đơn giản địa liền đem đan lô mở ra. Đến gần nhìn lên, quả nhiên liền thấy bên trong có hai kiện đồ vật. Một viên là vàng óng ánh đan dược, chỉ là nằm sấp lô khẩu người trên một ngụm, đã cảm thấy đan hương xông vào mũi, cả người cũng toàn thân nhẹ nhàng giống là muốn phiêu lên giống nhau. Đáng tiếc chính mình không phải bản tôn, nếu là bản tôn tại có thể xem xét viên này đan hoàn thông tin, xác định viên đan dược kia đến tuột cùng là mấy phẩm linh đan. Một kiện khác đồ vật chính là bị A Nhị trong miệng hạt giống. Hạt giống này cùng thần hỏa giống nhau, đều là bị thủy tinh cho niêm phong tích trữ ở bên trong. Trương Tuấn cẩn thận đem hạt giống này cầm ở trong tay cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, tiện tay cho ném vào lọ trong đi. Hắn thì không nóng nảy ra ngoài, bên ngoài bây giờ đã loạn cả một đoàn, quỷ thần xâm lấn thánh thành, tất cả thánh thành đều đã bị quỷ khí bao trùm, mình bây giờ ra ngoài, làm không tốt còn muốn làm bia đỡ đạn, thánh tử lá bài tẩy này chính mình còn không thể tùy tiện bạo lộ ra. Nghĩ đến này, chính là ngồi xuống, sắp mở thủy luyện hóa trước đó bị hắn hấp thụ vào thể nội linh khí, thuận tiện đem viên đan dược kia cùng ăn hết. Nếu là có thể đột phá nhập đạo, bất luận là chính mình bản tôn cần, hay là chính mình đơn độc hành động, đều có to lớn tiện lợi. Thánh tử bên này tạm thời không đề cập tới, giờ phút này Trương Tuấn bản tôn vẻ mặt thoải mái mà đi trên đường phố. Chỉ thấy lớn như vậy thánh thành trong đã là vẻ lo lắng thảm thảm, xa xa tôn này to lớn tượng thần còn đang ở không ngừng cất cao. Chỉ cần đặt chân tại vẻ lo lắng phạm vi bên trong, rồi sẽ nghe được một thanh âm. 1 2 3, không được lúc đích. Trương Tuấn cũng không biết thanh âm này là hiệu quả gì, hắn nếm thử giật mình, phát hiện xa xa tượng đá phía dưới một khỏa khô lâu ánh mắt đối với chính mình bên này nhìn lướt qua, chẳng qua thấy rõ ràng là chính mình sau đó, liền không có hạ văn. Nhìn lên tới, tự mình lựa chọn thần hương bên này dường như cũng không tệ lắm dáng vẻ. Trừ ra tòa kia tượng đá bên ngoài, trên mặt đất lại không ngừng hiện ra cổ quái ngăn chứa. Cái này ngăn chứa sắc thái cũng đều không giống nhau. Mỗi cách một đoạn thời gian rồi sẽ biến hóa một lần, Trương Tuấn thì tận mắt thấy có một tên thánh đạo đệ tử, tại ngăn chứa bên trong chạy trốn mấy bước, liền ngã trên mặt đất hết rồi hô hấp. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy hắn mỗi dẫm lên một ngăn chứa, liền sẽ có một đoạn khí quan bị không hiểu bỏ đi rơi. Hắn nghiên cứu một chút, tựa như là căn cứ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành sắp xếp đến quyết định thứ bị thiệt hại dạng gì khí quan. Thì như màu đen thuộc thủy, dẫm lên đại thận liền không có. Chẳng qua theo hắn đúng vị đạo hiểu rõ, bất luận cái gì quỷ thuật tựa hồ cũng có phá giải cách. Chỉ tiếc mình bây giờ thì không nhận những thứ này ảnh hưởng, không những không bị ảnh hưởng, ngược lại một cước đặt lên, chính là sẽ có đem đối ứng quỷ khí ra chỉ trên người mình. Đáng tiếc a. Trương Tuấn bình hai, quay đầu nhìn lên, liền thấy sau lưng vẻ lo lắng trong. Tam sư Minh Hoàng bao vẻ mặt tiếc rẻ đi tới. Nhìn thấy Trương Tuấn về sau, gia hỏa này đầu tiên là sức sở, chợt lập tức liền muốn đi đường. Cũng may Trương Tuấn một bước xa thì cho hắn sách bắt trở lại, meo mắt nhìn lên, liền thấy Tam sư Minh bên hông đúng là treo lấy hơn 10 túi chữ vật. Hắc hắc, sư Minh, thu hoạch rất tốt a. Trương Tuấn cười nhẹ nhàng điệu tiến lên trước, ngươi chạy cái gì a? Không chạy là đồ đốc, chẳng lẽ còn muốn bị ngươi sử dụng sao? Tam sư Minh Hoàng mau bây giờ thấy Trương Tuấn mặt, trong lòng cũng chỉ cảm thấy chán ngán, cảm giác chính mình chỉ cần đi theo hắn người tiểu sư đệ này, chuẩn không có chuyện tốt lành gì. Nhưng lời này hắn cũng không dám nói ra đây, Trương Tuấn có thể sẽ không cùng hắn so đo, sau mấy vị trưởng lão không thể thiếu muốn tại quyển sổ nhỏ trên cho mình ghi lại một bút. Nghĩ đến này, Tam sư Minh Hoàng Mao gạt ra một tấm nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đạo, không phải ta chạy, ta nhìn lầm, tưởng rằng gặp phải cái gì thánh đạo cao thủ. Nói xong, vẫn không quên thuận tay lấy xuống bên hông mình mấy cái túi chứa vật đưa cho Trương Tuấn. Trương Tuấn cầm lên nhìn lên, bên trong đều là chất lượng cực tốt pháp khí cùng năng lượng, phẩm cấp không cao lắm, có thể thắng ở số lượng đầy đủ kinh người. Chỉ là những vật này, Trương Tuấn trước mắt, thánh tử bên kia thu hoạch tùy tiện lấy ra một kiện hai kiện đều có thể sánh được bên trong gấp 10 gấp 20 lần giá trị. Chẳng qua tất nhiên cũng đưa đến trong tay mình, vậy mình thì không muốn trả lại dự định. Vậy thì cảm ơn sư minh. Trương Tuấn Mỹ tư tư đem những này đồ vật cũng cho thu lại, thuận miệng hỏi, ngươi vừa nãy trong miệng nói xong đáng tiếc là có ý gì? Ha ha, đừng nói nữa, vừa mới bắt đầu ta còn chưa chú ý, và lấy lại tinh thần mới phát hiện, những kia truy sát ta thủ vệ tất cả đều bên trong quỷ. Mỗi người bọn họ trên đỉnh đầu nhiều hơn một cái tượng gỗ, con rối mỗi cách một đoạn thời gian rồi sẽ yêu cầu bọn hắn đi làm một sự kiện, làm không được, con rối rồi sẽ giết bọn hắn. Việc này ngược lại là thì không khó, để bọn hắn làm một ít kỳ quái động tác, hay là cởi y phục của mình, ta quan sát một chút, đều là ngẫu nhiên. Có chút không may điểm nhiệm vụ rồi sẽ rất khó, tỉ như phía trước có một người bị yêu cầu đi địa, phía sau liền bị yêu cầu nhân lúc còn nóng ăn hết. Dù sao đủ buồn nôn. Nói đến đây Tam sư Minh Hoàng Bao cũng có điểm nhịn không được muốn cười lên tiếng cảm giác. Vậy những người này đâu? Đại đa số đều đã chết, con rối còn tính là tốt, nhưng mà phía sau lại tới cái lao đầu, kết quả chết rồi một nhóm người, phía sau còn có một cái bán súp lao thái thái, mỗi người cần uống nàng súp mới có thể còn sống, tuyệt đại bộ phận người đều chết ở chỗ này. Hoàng Mao đem chuyện mình thấy nói một cách đơn giản một trận. Kỳ thực những người này cũng có thể bắt vào càn khôn đại mang về hạt giống tốt. Về phần cái đó quỷ dị tự thần, thì càng không muốn để, mỗi cách một đoạn thời gian rồi sẽ vang một lần, ai nếu là động, rồi sẽ bị trên mặt đất đột nhiên toát ra bàn tay lớn trực tiếp chụp thành bánh thịt. Nơi này đổi lại người bình thường, đoán chừng là một hồi cũng đợi không được, lập tức liền phải chết, so với bọn hắn trước đó bước vào di thần hành cung phố đông còn khủng bố. Cũng may hai người đều là thần hương một phân tử, những thứ này quỷ dị quy tắc đối bọn họ không có hiệu quả, nếu không những quy tắc này ra chỉ tại bọn hắn trên đầu, đoán chừng đủ hai người uống một bầu. Đúng rồi, người bên ấy là tình huống thế nào? Đừng nói nữa, suối quẩy, gặp phải cái hacker, phàm là ta chạy chậm một chút, hiện tại mệnh đều muốn bàn giao ở đây. Trương Tuấn mở miệng châm biếm lên. Treo bích là cái gì? Hoàng Mao gãi đầu một cái, này hai chữ hắn đều biết, có thể tổ hợp cùng nhau cũng không biết là có ý gì. A, chính là loại đó không chơi nổi ra hỏa. Vẫn chưa hiểu. Được rồi, chờ ngươi gặp được liền hiểu, đi, đi với ta một chỗ. Trương Tuấn mắt thấy giải thích không rõ ràng, dứt khoát thì không giải thích, kéo lên thần sắc kháng cự Hoàng Mao lặng lẽ hướng một chỗ phía đông phương hướng tìm đòi. Chương 315, thừa dịp loạn xét nhà, 2, chương 315, thừa dịp loạn xét nhà, 2, không bao lâu, liền thấy một tòa đại trạch đứng ở cuối con đường. Đại trạch trước cửa treo lấy một tấm biển, phía trên tình lình viết hai chữ. Vương trạch đây là đâu, dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Hoàng Mao cảnh giác dò xét bốn phía, sợ này đại trạch bên trong có gì có thể sợ thứ gì đó, đến lúc đó lại bị nhà mình tiểu sư đệ ném ra bên ngoài làm tấm thuẫn sai sự. Tựa hồ là nhìn ra vị này Tam sư Minh đối với mình không tín nhiệm, Trương Tuấn khó tránh khỏi có chút đau lòng như góc. Nghĩ gì thế, nơi này chính là nơi tốt, bên trong bảo bối khẳng định nhiều, đến lúc đó không thể thiếu ngươi. Hắc hắc. Hoàng Mao một bộ ta tin ngươi mới có quỷ nét mặt. Trương Tuấn nhìn Hoàng Mao nét mặt, trong lòng đã hiểu hắn đối với mình vẫn còn có chút không tín nhiệm. Chẳng qua hắn thì đã hiểu, rốt cuộc trước đó giữa bọn hắn phát sinh qua một ít chuyện tình không vui. Nhưng mà lần này khác nhau. Nhà họ Vương thế nhưng thánh địa đại tộc, Vương Bác lại tiếp tục là thánh địa trưởng lão, muốn nói nhà họ Vương bên trong không có bảo bối, đó mới gọi kỳ lạ. Hiện tại Vương Bác phục bọn hắn cũng tại bảo khố bên ấy. Kiến thức qua cái đó con lựa chọn thủ đoạn, Trương Tuấn liền biết chính mình đừng nghĩ tùy tiện tới gần bảo khố, tất nhiên đại bảo khố chính mình vào không được, như vậy coi như đừng trách chính mình đối với các ngươi tiểu bảo kho hạ thủ. Yên tâm đi, trong này bảo bối khẳng định rất nhiều. Trương Tuấn vô bộ ngực bảo đảm nói. Hoàng Mao nghe Trương Tuấn lời nói, mặc dù vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng mà hắn thì nhìn ra, nơi này không phải bình thường, bên trong nói không chừng thật sự có bảo bối gì. Thế là gật đầu một cái, đi theo Trương Tuấn cùng một chỗ quá khứ. Hai người tới trước cửa, quan sát tỉ mỉ một phen về sau, phát hiện nhà này đại trạch lại không có bị quỷ khí ảnh hưởng. Dường như có cái gì lực lượng tại trong lúc vô hình cách trở quỷ khí. Trương Tuấn thử tiến lên một bước, liền bị một cỗ vô hình màn sáng cho chấn bay về, hắn vươn tay tại trước mặt vô hình màn sáng trên lục lọi một hồi. Trận pháp, hay là hiếm thấy không gian hệ trận pháp. Nhìn tới này nhà họ Vương quả nhiên là nội tình thâm hậu, lao trạch cũng làm được giống như thùng sắt. Chẳng qua đang tiếc là bọn hắn gặp phải chính mình. Không khéo, chính mình đối với trận pháp cũng coi là rất có nghiên cứu, không gian hệ trận pháp mặc dù là tương đối cao cấp trận pháp, muốn phá mất trận pháp này không dễ dàng, nhưng nếu không di chuyển thanh sắt sông vào lại không khó. Chí ít đối với mình mà nói, hay là thật dễ dàng. Trương Tuấn phun ra đầu lưỡi tại khỏe môi liếm liếm, mang theo Hoàng Mao dọc theo nhà này đại trạch cẩn thận quan sát chỉ chốc lát về sau, liền đã xác định phá trận phương hướng. Sau đó theo trong túi chứa vật xuất ra một ít vật liệu, dùng tụy linh thủ đem những tài liệu này trong thuộc tính đặc chất toàn bộ rút ra sau khi ra ngoài, lại nhanh chóng trên mặt đất bố trí một khéo léo trận pháp. Chỉ chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Trương Tuấn mới gọi tới Hoàng Mao, nhường hắn đứng ở trong trận pháp đi. "Sư Minh, ngươi đứng vững, ta trước đưa ngươi vào đi. Ngươi xác định như vậy không có nguy hiểm?" Dù là Trương Tuấn đã liên tục bảo đảm, nhưng Hoàng Mao trong lòng vẫn là có chút lẩm bẩm. "Ta bảo đảm, không có nguy hiểm tính mạng." "Nha? Chờ một chút, cái gì gọi là không có nguy hiểm tính mạng?" Hoàng Mao đột nhiên ý thức được không ổn, có thể đã tới không được, chỉ thấy Trương Tuấn hai tay kết ấn, thì thầm, lên. Theo vừa dứt lời, chỉ thấy Hoàng Mao chung quanh bùng lên ra một đạo ánh sáng mạnh, theo sát chính là hung hăng vọt tới trước mặt màn sáng. Chỉ thấy màn sáng bắt đầu rung động kịch liệt lên, tựa hồ là bị kích phát đại trận năng lực phản kích, nhất thời mấy chục đạo ánh sáng mạnh theo màn sáng bên trong oanh kích xuống. Cũng liền trong nháy mắt này, Trương Tuấn hai mắt nhíu lại, sử dụng ra khúc không thủ đột nhiên vọt lên phóng tới màn sáng. Hai tay tại trước mặt màn sáng trên một chảo, theo sát không gian xung quanh bắt đầu vặn mèo, một giây sau người liền đã lọt vào màn sáng bên trong. Chỉ thấy trước mặt nào còn có cái gì lao chạch, hoàn toàn là liếc nhìn lại mấy trăm dặm ruộng tốt núi rừng, mà nguyên bản đặt mình vào tại phía trước đại trạch, đã là mấy cây số bên ngoài đi. Quả nhiên là không gian trận pháp, hẳn là linh tiên tử tác phẩm đi. Ở bên ngoài nhìn không ra, chỉ có thật sự bước vào đại trạch phạm vi bên trong, mới biết phát hiện trong này là có động tiên khác. A a a. Lúc này Hoàng Mao tiếng kêu thảm thiết tại sau lưng truyền đến, Trương Tuấn lúc này mới nhớ tới, chính mình sư huynh còn ở bên ngoài đâu, vội vàng xoay người lần nữa sử dụng khúc không thủ dùng sức về phía trước lôi kéo, liền đem Hoàng Mao cùng kéo vào trong trận pháp. Phù phù. Hoàng Mao vừa hạ xuống địa, thì quẳng xuống đất toàn thân co quắp, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. sư minh, ngươi không sao chứ? Ta có đan dược ngươi ăn trước một chút. Hắc hắc, thật có lỗi, xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn. Trương Tuấn vội vàng tiến lên nâng, cái này cũng không thể trách hắn, mình có thể sử dụng khúc không thủ, đem tự thân không gian phạm vi nhỏ cùng trong trận pháp không gian trao đổi. Nhưng cái này cần có người đem đại trận triệt để kích hoạt, để cho mình bắt được trận pháp ba động mới được. Bằng không khúc không thủ thì không có cách nào chuẩn xác địa cả hai không gian tiến hành đổi thành. Làm những cái này quá trình hay là cần phải có người đảm nhiệm một chút biếng ngắm. Ừm, không có người khác, chính mình còn muốn phụ trách tiến vào trận pháp, chỉ có thể khổ một chút Tam sư huynh. Hoàng Mao nằm dạp trên mặt đất chậm một hồi lâu mới chỉ hoãn quá khứ, tức giận ngẩng đầu, hai mắt đen nhánh dựng dụng ra các loại hơi thở của mình rủa, giận dữ hét: "Ngươi điên rồi, hai cái trận pháp tương xung, kém chút đem ta trực tiếp trở thành mục tiêu." Hắn là nằm mộng cũng nghĩ không ra, Trương Tuấn ra tay ác như vậy, phải biết liền xem như thiên ma giải thể đại pháp cùng thân thể mình rủa, cũng đều là có nhất định phiệt chỉ. Vượt qua phiệt chỉ, hắn cũng sẽ chết. Bất ngờ, bất ngờ. Trương Tuấn cười theo giải thích nói, đồng thời chỉ trước mặt mảnh này đồng ruộng nói: "Đây đều là ngươi, ta không cùng ngươi đoạn." "Ta sao?" Hoàng Mao tức giận muốn chửi đồng. Giờ khắc này hắn thật muốn nhảy dựng lên bóp chết tên hôn đàn này, đừng nói là này vài mẫu đất cằn, liền xem như. Và bà, đó là tử kim linh chi sao? Còn có hoàng tiên quả, nhà ai củ cải, a, ngại quá, đó là nhân sâm. Nơi này thật là một cái bảo địa a. Hoàng Mao thấy rõ ràng ruộng đất này trong trồng linh dược về sau, cả người đột nhiên thì chi lăng lên. Hai mắt hạt châu cũng thẳng. Hắn hiểu rõ Trương Tuấn nói trong này có bà bối, thật không nghĩ đến tài nguyên như thế phong phú. Kỳ thực đừng nói bọn hắn, ngay cả giờ phút này đấu trường khán đài cả đám thấy cảnh này cũng đều bị chấn kinh rồi. Này đều là thượng đẳng linh dược, liền xem như một ít tông môn dự trữ cũng là không nhiều. Cái này đem hao sạch sẽ, đầy đủ chống lên một trung cấp tông môn chí ít một lần đại chiến thu nhập còn cao hơn. Đừng nóng đội, những thứ này mới cái nào đến đâu đâu, ngươi nhìn xem bên kia đại trạch trong, bảo bối càng nhiều. Trương Tuấn chỉ trước mặt nhà họ Vương đại trạch, đột nhiên nghĩ tới một câu lời hát, nhịn không được nắm nuốt giọng nói, nhìn xem phía trước đen ngòm, đối đãi ta tiến đến giết hắn sạch sẽ. Ta tới. Không giống nhau Trương Tuấn dứt lời, Hoàng Mao đã như là thoát cương chó điên, cuốn lên một cỗ nóng nảy âm phong tiểu xung quá khứ. Lớn mật, ai dám xông vào ta nhà họ Vương? Hoàng Mao tiếng động rất lớn, nhà họ Vương nội trạch thủ vệ từ không phải ăn chay chỉ nghe giống to một tiếng, mấy ngưng thần thông ngũ cảnh cao thủ, cầm trong tay pháp khí phi thân đánh tới. Những người này tu vi cũng không kém gì Hoàng Mao, làm sao bọn hắn cùng Hoàng Mao thực lực chênh lệch được còn không phải thế sao một điểm nửa điểm. Chỉ thấy Hoàng Mao giống như một đầu mãnh hổ, thiên ma giải thể đại pháp phát động, giáp vai trên từng đôi con ngươi đen nhánh mở ra, vô tận nguyền rủa lao vùn vụt mà ra. Những thủ vệ kia, thậm chí đều không thể tới gần, trong khoảnh khắc liền bị mấy chục đạo nguyền rủa nhiễm. Tật bệnh, mất hồn, hỗn loạn, gia cả, mất lực, nội tiết mất cân đối và nguyền rủa, theo Hoàng Mao vỗ tay phát ra tiếng mà đồng thời bộc phát. Lần này dù là những thủ vệ này thực lực không tầm thường, thì trong nháy mắt tất cả đều sủi lơ trên mặt đất, trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trương Tuấn thấy cảnh này, cũng không nhịn được cảm thán thân thể nguyền rủa phối hợp thiên ma đại pháp, dường như có thể được xưng là đồng cấp vô địch tồn tại. Liền xem như chính mình, tại ngang nhau tu vi dưới, đoán chừng cũng đừng hỏng tại vị này Tam sư huynh dưới tay chiếm được lợi. Hoàng Mao một cước đá văng cửa lớn, cả người thì giống như một tản gia ôn dịch nguồn suối hấp vụ, những nơi đi qua, bất kể nam nữ già trẻ, trong nháy mắt thì tê liệt trên mặt đất. Của ta, tất cả đều là của ta, ha ha ha. Hoàng Mao nhìn ngã trên mặt đất những thứ này ra phó, các tiểu thư, hai mắt một hồi tỏa ánh sáng, cảm giác cuộc đời mình chưa bao giờ có cao hứng như thế lúc. Trước đó đúng Trương Tuấn điểm này bất mãn cùng lửa giận, thì tại lúc này tan thành mây khói. Trương Tuấn thì theo sát phía sau, hắn không hề có trực tiếp gia nhập chiến đấu, mà là tại quan sát nhà họ Vương đại trạch bố cục, tìm kiếm có thể có dấu bảo vật chỗ. Chẳng qua nhà họ Vương đại trạch rất lớn, chân chính bảo vật giấu đi cũng không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện. Cũng may Trương Tuấn còn có một cái bảo bối. Chỉ thấy hắn theo trong túi chứa vật lấy ra tạo hóa chuyển tâm luân đem khảm nạm ở phía trên này chuỗi lục đồng niệm châu lấy xuống đeo ở trên người. Theo một sợi suy nghĩ tràn vào lục đồng niệm châu bên trong, phía trên viên kia sáu đồng độc nhãn thình lình mở ra, lập tức từ trên xuống dưới nhà họ Vương tất cả bí mật hoàn toàn thu hết vào mắt. Chương 316, địa lao kinh hiện tỏa long tháp, thần sơn bên trên đại bảng ảnh, 1, chương 316, địa lao kinh hiện tỏa long tháp, thần sơn bên trên đại bảng ảnh. Một, nhà họ Vương không hổ là thánh đạo đại gia tộc, nội tình quả nhiên vượt qua tầm thường phong phú. Mượn sáu đồng độc nhãn lực lượng, mảnh này lớn như vậy hào trạch, chính là ở trước mắt bị phân giải ra từng cái vạn lọn sợi tơ. Những sợi tơ này có nhiều kết nối tại trên thân thể người, có nhiều cùng kiến trúc chung quanh tương quan. Mà tất cả sợi tơ cuối cùng cũng hội tụ tại đây tòa nhà đại trạch trung tâm nhất trong hồ nước, không còn nghi ngờ gì nữa cái chỗ kia chính là nhà họ Vương tất cả trận pháp trung tâm đầu mối then chốt, cũng là trận nhãn. Ha ha ha, bà cô này nhóm giải thật đúng là thích người, tiểu sư đệ, muốn hay không phân ngươi mấy cái, mang về làm ấm giường nhà hoàn a. Lúc này, Hoàng Mao đi tới, trên tay như là bắt gà con giống nhau, xét mấy người phụ nhân, chính như Hoàng Mao nói như vậy, những cô bé này mỗi cái diện mạo thanh tú, xem xét chính là nhà họ Vương nữ tử. Hoàng Mao trên người các nàng hạ xuống nguyên rủa, khiến cái này nữ tử toàn thân không, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng nét mặt. Trương Tuấn ánh mắt lục soát một chút, chợt chỉ Hoàng Mao tay trái xách tiểu nữ hài kia, thì cái này đi. Cái này. Hoàng Mao cúi đầu nhìn thoáng qua, tiểu nha đầu này chẳng qua là 11-12 tuổi bộ dáng, dài phấn điêu ngọc trác, một đôi mắt to như nước trong veo cực kỳ đẹp mắt, xem xét chính là cái mỹ nhân thôi. Nói thật, trong lòng của hắn còn có chút không nỡ lòng trong, thì cái này cái tiểu nha đầu, mặc kệ là chính mình hưởng dụng hay là bán cho Hợp Hoàn Tông, cho dù là luận ra, đều là có thể bán ra một không tệ giá cả. chẳng qua ai bảo hắn vừa nãy mở miệng, không ngờ rằng vị tiểu sư đệ này là chân không khách khí, đập chật lưỡi, được rồi, đây chính là thượng đẳng hàng tốt, mang về nói ít 5000 linh thạch đấy. Nói xong hơi vung tay, đem nha đầu này ném cho Trương Tuấn. Trương Tuấn dùng tụy linh thủ tại nha đầu trên người một chảo, theo cổ nàng trên lấy xuống một chuỗi vàng bạc khóa. Nhìn cái này vàng bạc khóa, Trương Tuấn cúi đầu nhìn về phía cái này hoảng sợ luôn cuống tiểu nha đầu hỏi, vương bát phục là gì của ngươi? Tiểu nha đầu lúc này hai mắt rưng rưng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, khẩn trương nói không ra lời. Thấy thế, Trương Tuấn cũng lời hỏi, trực tiếp nhấc lên tiểu nha đầu này hướng hậu viện đi. Ha ha, vẫn rất gấp gáp. Hoàng Mao thấy thế, thức thời không cùng đi lên, liếc mắt nhìn về phía sau lưng những kia bị hắn khống chế lại gia đình nô bộc, đen nhánh trong con mắt nổi lên hàn quang, muốn dẫn thì mang không được nhiều người như vậy, đã là mang không đi, vậy liền tất cả đều đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Hoàng Mao ngón tay vừa bấm, bị đánh vào những thứ này ra phó trên người nguyền rủa thình lình bộc phát, một giây sau tất cả phía trước đã là máu chảy thành sông. A. Lúc này bảo khố trước cửa, Vương Bát Phục đột nhiên mí mắt một hồi cuồng loạn, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, ánh mắt nhìn về phía nhà mình phương hướng. Một loại cảm giác xấu dưới đáy lòng ngày càng là mãnh liệt. Vương trưởng lão. Một bên Thẩm gia trưởng nhìn hắn thần sắc có biến bộ dáng, nghi ngờ đi theo tới. Nhà ta có thể xảy ra chuyện. Vương Bát Phục thấp giọng nói, chợt muốn đi ra ngoài. Tuyệt đối không thể a. Mọi người vội vàng ngăn lại Vương Bát Phục, bên ngoài bây giờ tình huống không rõ, một sáng rời khỏi, nhất định là bên trong quỷ, hay là tại nơi này đợi một lát, lãnh tụ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến lúc đó chúng ta lại đi ra cũng tốt. Bảo khố chỗ sơn cốc là có đặc thù trận pháp thủ hộ, cho dù bên ngoài quỷ khí như sâm, có đó không nơi này lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vương trưởng lão, thánh thành trong các đại gia tộc trận pháp đều là ta tự mình bố trí, các ngài trận pháp ngăn cách trong ngoài không gian, tự thành một mảnh, nếu là trận pháp bị phá, ta chính là trước tiên sẽ có cảm ứng, giờ phút này ta dám bảo đảm, trận pháp tuyệt đối không có vấn đề. Nói chuyện là Linh Tiên Tử. Linh Tiên Tử chỗ linh hội thần linh truyền thừa cực kỳ hiếm thấy, có thể vận dụng lực lượng không gian, tăng thêm nàng được công nhận trận pháp đại sư, thánh thành trong tất cả trưởng lão cùng với các muốn sử bố trí trận pháp đều là xuất từ bút tích của nàng. Nếu quả như thật có trận pháp bị phá, nàng trước tiên có thể cảm giác được. Nghe được Linh Tiên Tử lời này, Vương Bát Phục long đong tâm tình bất an mới bình phục rất nhiều, nhưng trong lòng hay là không yên lòng. Nhà họ Vương vì lần này bảo khố, cơ hồ là tinh nhuệ toàn bộ ra, hiện tại trong nhà chẳng qua là người già trẻ em, cùng với một ít thực lực bình thường thủ vệ thôi. Chân nếu là xảy ra chuyện gì, hắn nhưng là một chút cũng không chịu được nổi. Nghĩ đến này, Vương Bát Phục hồi quá mức, nhìn về phía sau lưng bảo khố một chút, chợt đi đến Thánh Tăng trước mặt, "Thánh Tăng, ngươi nói thật, lãnh tụ còn bao lâu nữa?" "A Di Đà Phật, người xuất gia chỉ nói lời nói thật, bần tăng không nói dối, thời cơ chưa tới." Vương Bát Phục chăm chú nắm chặt nắm tay, mặt đen lên đi đến ngồi xuống một bên tới. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình phương hướng, cho dù là có Linh Tiên Tử bảo đảm, Vương Bát Phục trong lòng vẫn như cũng nhộn nhạo bất an mãnh liệt. Giờ phút này đi vào trong đình viện Trương Tuấn, đột nhiên dừng lại nhịp chân, liếc mắt nhìn về phía bị chính mình để trong tay tiểu nha đầu. Trong lực tràng hạt trên lục đồng độc mục theo Trương Tuấn ánh mắt, dần dần tập trung tại đây cái tiểu nha đầu trên thân. Sáu tầng con ngươi chuyển động, một cái màu đen sợi tơ từ nơi này tiểu nha đầu trên thân kéo dài ra ngoài, dường như là một cái dây diều giống nhau, không ngừng kéo dài đến nhà họ Vương bên ngoài. Nhìn lên tới, ngươi quả nhiên là nhà họ Vương người rất trọng yếu nha. Trương Tuấn ngón tay thử nhẹ nhàng dẫn ra sợi tơ, chỉ một thoáng ở xa một chỗ khác Vương Bát Phục giống như có cảm giác nhíu mày. Trương Tuấn đồng thời thì cảm ứng được nào đó mãnh liệt lo nghĩ cảm giác dọc theo căn này sợi tơ đánh tới. Ngươi nói, thân nhân cùng thân nhân trong lúc đó, trong cõi u minh đều cũng có nhìn nào đó liên hệ thần bí, cho dù cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm, cũng sẽ vì thân nhân biến cố nhận cảm ứng. Chỉ là loại cảm ứng này, đúng đại đa số người mà nói rất mơ hồ, chỉ có tâm niệm của ngươi tập trung ở người nào đó trên thân mới có cảm ứng. Trong hiện thực mọi người xưng hô loại cảm giác này, gọi là tâm linh cảm ứng. Đến trong thế giới game, những thứ này tu vi công tham tạo hóa người cảm ứng liền càng thêm mãnh liệt. Chỉ là cũng may mà sáu đồng độc nhãn chính mình mới năng lực tận mắt nhìn đến loại cảm ứng này thực thể hóa là bộ dáng gì. Chẳng qua đó cũng không phải chính mình đặc biệt chỉ rõ yêu cầu tiểu nữ hài này, cũng không phải là bởi vì cái này. Trương Tuấn ánh mắt nhìn về phía nữ hài trên người kết nối lấy một cái rất đỏ đường cong, đường dây này cái một chỗ khác chính là trước mặt mảnh này nào nước. Hắn phỏng đoán, phía dưới hẳn là có đặc thù nào đó hạn chế, chỉ có nhà họ Vương đích hệ huyết mạch mới có thể mở ra. Hắn đi đến ao nước một bên, nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, cúi đầu xuống nhìn lại, nhìn thấy đầm nước phía dưới sóng nước lấp loáng, vô số đường cong ở phía dưới tạo dựng một to lớn trùng sáng. Thấy thế, Trương Tuấn giơ bàn tay lên dùng sức chụp trên ao nước. Bèn, trước mặt ao nước trong nháy mắt nổ tung, ngàn nghiêng nước hồ tại tụy linh thủ dẫn dắt hạ tả hữu xé rách, lộ ra một cái đen nhánh bọt thềm, một đường hướng xuống kéo dài. Ngay cả một bên tiểu nha đầu cũng trừng to mắt, nàng thì không ngờ rằng nước này đường phía dưới thế mà còn cất giấu một cái ám đạo. Trương Tuấn đi vào ám đạo, đứng ở ám đạo trước cửa quan sát sau một lúc, tiện tay theo trong túi chứa vật ném ra một kiện pháp khí ném vào. Chỉ thấy pháp khí lái vào ám đạo chẳng qua hơn 10 mét, phía trên sáng bóng thì dần dần ảm đạm tiếp theo, qua trong giây lát thì hiện đầy dị sắt, cho đến giữa không trung hóa thành một túm bụi đất tán lạc xuống. Có chút ý tứ. Trương Tuấn thấy rõ, đầu này trong hành lang không có trận pháp, có thể bên trong đã có vô số lít nha lít nhít phi trùng, những thứ này phi trùng thậm chí không có lông tơ lớn nhỏ, bình thường mắt thường dường như không nhìn tới được, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không thể cảm ứng. Cho dù cổ mình treo lấy lục đồng nhậm châu, cũng chỉ có thể nhìn thấy một hồi mơ hồ đen trắng bóng, nếu là mơ mơ hồ hồ đi vào bên trong, đoán chừng thì không chiếm được chỗ tốt. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Trương Tuấn còn cố ý xuất ra một ít linh thạch ném qua đi. Cùng vừa rồi kiện pháp khí kia giống nhau, không giống nhau linh thạch rơi xuống đất, liền bị vô số đen trắng côn trùng nuốt chửng lấy trống không. Trương Tuấn sau đó lại thử mấy loại khác phương pháp, tỉ như dùng lôi điện đi đánh, dùng hỏa thiêu, dùng độc dược và, cuối cùng phát hiện đám côn trùng này đúng là không chỗ không ăn, quả thực là vô địch giống nhau tồn tại. Hắn phỏng đoán đám côn trùng này hẳn là có cái gì đặc thù hạn chế, bằng không đem loại vật này nuôi nhốt ở trong nhà đây chính là quá nguy hiểm. Sau đó hắn nhìn thoáng qua bên người tiểu nha đầu. Nha đầu này mặc dù run lẩy bẩy, vừa ý nghĩ lại là nhanh nhẹn vô cùng, liếc mắt liền nhìn ra Trương Tuấn muốn làm gì, hét lên một tiếng nhanh chân muốn chạy. Có thể Trương Tuấn ở đâu có thể làm cho nàng chạy đi, Tụy Linh thủ một tay lấy nàng bắt lại, trực tiếp đã đánh qua. Kết quả chờ tiểu nha đầu này rơi trên mặt đất, ngã cái bờ mông châu ngồi mới hồi phục tinh thần lại. Trương Tuấn lại nhìn lên, những kia côn trùng chỉ có thể dựa vào gần nha đầu này khoảng 3 mét khoảng cách, lần này liền dễ làm trực tiếp đem nàng lại lần nữa dùng Tụy Linh thủ bắt tới, hướng trên đầu một đỉnh, trực tiếp hướng dọc theo bậc thềm đi xuống dưới. Đen nhánh trên vách đá khảm nạm nhìn từng viên một vừa lớn vừa tròn bảo châu tán phát ánh sáng nhu hòa vừa vặn đem chung quanh chiếu sáng lên. Tòa Long Tháp, thế mà thật là có thứ này. Chương 316, địa lao kinh hiện tòa Long Tháp, thần sơn bên trên đại bảng ảnh, 2, chương 316, địa lao kinh hiện tòa Long Tháp, thần sơn bên trên đại bảng ảnh, 2, làm nhìn xem mặt trận nhãn đến tột cùng là cái gì lúc, ngay cả huyết hải đường cũng nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh. Chỉ thấy một tôn 3 mét thanh đồng bảo tháp ngang đứng ở trước mặt. Bảo tháp bị 18 cây dây sắt chăm chú khóa lại, mỗi một cây dây sắt cuối cùng kết nối lấy một chỗ trận pháp đầu mối then chốt, là duy trì nhà họ Vương tất cả trận pháp hạch tâm. Nói cách khác, đem thứ này phá hủy, nhà họ Vương tất cả trận pháp trong khoảnh khắc tất cả đều muốn ngừng vận chuyển. Trong này chẳng lẽ có chân long sao? Trương Tuấn đi đến bảo tháp trước, cẩn thận quan sát chiếc bảo tháp này, xuyên thấu qua trên thân tháp cửa sổ, nhìn thấy bảo tháp bên trong có long hình bóng thoáng qua. Dĩ nhiên không phải chân long, nhưng này tòa Long Tháp, năng lực giam cầm thập phương long mạch, tầng này tháp lớp 12 tầng, chính là giam cầm ba đầu long mạch, hắc, thật đúng là cái đại thủ bút. Long mạch thứ này là mặt đất sông núi vận mệnh, một sáng bị động, nhẹ thì sơn băng địa liệt, nặng thì càng là hơn muốn để thiên hạ sinh linh đổ thán. Làm không tốt, còn muốn dẫn phát trong cõi u minh khí vận trường hà hướng đi sửa đổi, trong này thì liên lụy đến không biết bao nhiêu nhân quả. Từ xưa đến nay, chính là cấm kỵ giống nhau tồn tại. Nhà họ Vương đúng là sử dụng tòa Long Tháp, giam cầm ba đầu long mạch chân linh, cũng đúng thế thật gan lớn đời trời. Cũng là giới này chư thần lui tránh, quỷ thần lộ quyền, bằng không đổi lại cái khác một bên trong tiểu thế giới, như vậy hành vi, thế tất sẽ dẫn phát chư thần chấn nộ. Nhà họ Vương sở dĩ có thể chống đỡ nhiều như vậy khổng lồ trận pháp vận chuyển, từ bên ngoài không gian trận pháp đến chúng quanh hoa cỏ cây cối bảo dưỡng trận pháp, đều là vì có tòa Long Tháp bên trong long mạch chèo chống. Đây chính là chân chính ngôi bảo, vô cùng nguồn năng lượng. Đây là tùy ý một vị trận pháp đại sư nằm ngậm cũng nhớ muốn bảo bối, tiểu tử ngươi lần này coi như là nhận được. Trương Tuấn nghe huyết hải đường lời này, không khỏi nheo lại mí mắt quan sát tỉ mỉ lên kiện bảo bối này, một lát hắn chính là nhếch miệng lên, trong lòng đã nghĩ đến chỗ này vật tác dụng. Cùng lúc đó, trong bảo khố, mấy chục đạo độn quang gấp rút phi hành, ở giữa không trung người truy ta đuổi. Tả Tiên Đồng, đem đồ vật lưu lại, vật này là chúng ta phát hiện ra trước, ngươi cướp đoạt vật này, chúng ta không chết không thôi. Tả Tiên Đồng sắc mặt bất thiện quay đầu nhìn lướt qua, chợt cười lạnh nói, các ngươi cũng xứng. Vạn Ma giáo tù phong khống chế một con tàu cao tốc, nghe được Tả Tiên Đồng lời này lập tức giận tím mặt, lấy ra pháp khí, thập nhị khỏa đọa thần đinh nhất phi trùng thiên, qua trong dây lát tập sát mà đi. Tả Tiên Đồng trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thanh quang, nhanh chóng tránh thoát đọa thần đinh tập kích. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo phù lục, chỉ thấy tầm phù này bên trên có màu bạc chu sa chớp động, lại hoàn toàn là lôi điện tinh hoa biến thành. Các ngươi những thứ này ma đạo dương nghiệt, cũng dám mưu toan cùng ta tranh đoạt cơ duyên. Hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thần tiêu thiên lôi. Tả Tiên Đồng âm thanh lạnh lùng mà ngạo nghễ. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Tả Tiên Đồng tiện tay đem phủ lục ném ra, thoáng chốc, chỉ nghe bầu trời bùng lên ra một đạo kinh lôi nối thành một mảnh, đổ ập xuống nện xuống tới. Vạn Ma giáo tù phong thấy thế, biến sắc, trong lòng thầm mắng mình xúc động còn muốn thu hồi pháp khí đã là không kịp. Mắt thấy thiên lôi rơi xuống, chỉ có thể ngoài ra lấy ra hộ thân pháp bảo ngăn cản. Làm sao Tả Tiên Đồng là thần tiêu chân truyền, cách dùng lôi phủ đều là thần tiêu trưởng lão tự mình ra tay luyện chế, uy lực vượt xa ngưng thần cảnh không biết gấp bao nhiêu lần. Liên tiếp mấy lần thiên lôi về sau, Tù Phong trước đó ném ra pháp khí, đọa thần đinh dẫn đầu nổ nát vụn, sau đó hộ thân pháp bảo cũng là dưới lôi quang lung lay sắp đổ. Hà Tân Hoan, Thượng Âm Linh, Dương Thanh Sơn, các ngươi còn chưa động thủ. Tù Phong mắt thấy mình đã sắp không chịu nổi, quay đầu lạnh giọng nói. Ngũ Đế Ma Sát giáo Hà Tân Hoan gật đầu một cái, hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, tất cả bầu trời đều bị bóng tối bao trùm, một cỗ khí tức âm xâm tràn ngập ra. Vạn Ma giáng lâm. Giọng Hà Tân Hoan quanh quẩn tại tất cả trong sân cốc. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, mấy chục đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Tả Tiên Đồng vây quanh ở trong đó. Những bóng đen này chính là Ngũ Đế Ma Sát giáo tổn hại tâm ma tử, mỗi cái cũng tản ra cường đại tà khí, thực lực không thua gì Ngưng Thần đỉnh phong. Tả Tiên Đồng khẽ chau mày, hắn biết mình lâm vào một trong cơn cảnh, nhưng hắn không hề có chút ý lùi bước, phần cơ duyên này, đúng là hắn có thể thành công hay không nhập đạo cơ hội, bỏ qua vật này, chính mình lần sau chưa hẳn còn có cơ hội như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Tả Tiên Đồng trong mắt lóe lên một tia kiên định qua mang, hắn hít sâu một hơi, toàn thân trên dưới tỏa ra một cỗ cường đại khí tức. Sau lưng một quả lập loè tinh quang lấp loé, quanh thân bắn ra chướng mắt điện mang, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, ấn đường có một trận đài bay ra, treo ở Tả Tiên Đồng dưới chân, 18 mặt màu vàng hơi đỏ lôi kỳ cao dương. Chỉ thấy Tả Tiên Đồng đứng ở bên trong, tay trái cầm thất tinh lệnh tiễn, tay phải huy động lôi kỳ. Thiên địa huyền hoàng, thái thượng ngọc thanh tiên tôn cấp cấp như luật lệ, tầng chín lôi, giết cho ta. ầm ầm long. Nương theo lấy Tạ Tiên Đồng vừa dứt lời một sát na, trung quanh bùng lên vô tận lôi quang. Chỉ thấy trung quanh lôi hải bốc lên, giống như diệt thế chi tượng. Chín tòa to lớn cung lầu theo trên lôi hải đột ngột từ mặt đất mọc lên, phân lập trên 9 tầng trời, mỗi một tòa trong đạo quan cũng ngồi xếp bằng một sinh linh, nhìn xuống phía dưới, bọn hắn hoặc vô cùng uy nghiêm, hoặc bén nhọn như đao, hoặc hư vô mờ mịt, hoặc mơ hồ không thể nhận ra, khí chất không giống nhau. Không tốt. Đi theo ở phía sau cả đám thấy thế, cũng là sắc mặt đại biến, không còn nghi ngờ gì nữa, Tạ Tiên Đồng đây là muốn chuẩn bị cùng bọn hắn liều mạng. Các vị, cơ duyên ngay tại trước mặt, mọi người nếu như là lui, ngày sau lại gặp nhau nhất định phải chết địch. Tu Phong thấy thế, ngay lập tức hét lớn một tiếng, thân hình khí tức tăng vọt, sau lưng ma tinh lấp lóe, lôi cuốn lên vạn trượng ma huy, đón lấy lôi quang đánh tới. Hà Tân Hoan thở dài, hiểu rõ trận chiến này đã là không chết không thôi, gọi trên trung quanh tổn hại tâm ma tử, theo sát phía sau giết đi qua. Thượng Âm Linh, Dương Thanh Sơn hai người nhìn nhau, sôi nổi ra tay. Nhất thời lôi quang bùng lên, hóa thành vô số mặc giáp thiên binh thiên tướng sát tiếp theo. Năm người trong nháy mắt giao chiến cùng nhau. Lôi quang cùng tà khí giao thoa, phát ra từng đợt chói hai tiếng va đập. Tả Tiên Đồng cơ trong tay thất tinh lệnh tiễn, mỗi một kích đều mang hủy diệt hết thể lực lượng. Hắn điều khiển pháp đàn, xuyên thẳng qua tại lôi quang cùng tà khí trong lúc đó, không sợ hai chút nào cùng Tù Phong, Hà Tân Hoan và năm người giao thủ. Tù Phong hóa thân thành to lớn ma vương, toàn thân tản ra nồng đậm tà khí. Trong tay hắn trường thương màu đen vung vẫy được như là mưa to gió lớn, mỗi một kích cũng mang theo một cỗ uy thế kinh khủng. Hắn cùng Tả Tiên Đồng thân ảnh của hai người trên không trung giao thoa, phát ra từng đợt đình thai nhức óc tiếng vang. Hà Tân Hoan người khoác áo bào đen, cầm trong tay màu máu trường đao. Thân hình của hắn lấp loé không yên, khi thì hóa thành bóng đen, khi thì hóa thành xương máu, phối hợp tổn hại tâm ma tử không ngừng theo bên hung kích. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Tả Tiên Đồng thì thụ trọng thương, một gương mặt giống như giấy vàng. Thượng Âm Linh cùng Dương Thanh Sơn thì sôi nổi ra tay, bọn hắn chia ra nắm giữ lấy thủy hệ cùng hỏa hệ pháp thuật. Thượng Âm Linh triệu hồi ra một cái to lớn thủy long, dương nhanh múa vút hướng bên phải Tiên Đồng đánh tới, Dương Thanh Sơn thì thao túng một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại trong biển lửa. Chiến đấu dị thường kịch liệt, lôi quang, tà khí, kiếm quang, thủy long, hỏa diễm đan vào một chỗ, tạo thành một bức hùng vĩ mà kinh khủng hình tượng. Năm người đều là các phái chân truyền, nhất đẳng cao thủ, bọn hắn uy lực công kích to lớn, mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn phát kịch liệt năng lượng ba động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến đấu kéo dài dòng dã một canh giờ. Tất cả mọi người đã tình trạng kiệt sức, trên người vết thương chồng chất, Tả Tiên Đồng thương thế càng ngày càng nặng, nhưng lại là biện sắt càng hăng. Thượng Âm Linh bọn hắn năm người tuy mạnh, có thể giữa lẫn nhau cũng đều có chính mình tiểu tâm tư, nhất thời ngược lại khó phân thắng bại. Liên tại bọn hắn rằng co bên trong, đột nhiên Dương Thanh Sơn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa tòa kia núi cao. Hắn hỏi qua, ngọn núi kia là trong Bảo Khố Thần Sơn, từng là thần linh chỗ ở, chỉ là rất nhiều người sau khi tiến vào thì không hiểu ra sao bị đưa ra đây, hoặc là sau khi tiến vào liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Nhất thời rất nhiều người đều đem núi này coi là không rõ, không ai vui lòng đi. Nhưng bây giờ ngọn thần sơn này phía trên lại là kim quang sáng chói, có một cỗ kiếp vận bao phủ, có người nhập đạo. Trong lòng mọi người giật mình, không biết đến tột cùng là ai người có thể đủ trên thần sơn nhập đạo, lẽ nào là đạt được bên trong thần linh truyền thừa. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, Tả Tiên Đồng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngay lập tức đem pháp đàn vừa thu lại, liều mạng phóng tới thần sơn phương hướng. Đừng chạy. Tù Phong đám người thấy thế ngay lập tức truy sát đi lên. Cả đám vừa chạy một truy, qua trong giây lát liền đến thần sơn phía dưới. Tả Tiên Đồng nhìn trước mặt núi cao, lại là đã muốn dầu hết đèn tắt, mắt thấy Tù Phong đám người truy sát mà tới, trên mặt lộ ra mấy phần bi thương cùng tuyệt vọng. Không nhịn được ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, "Thánh tử!" "Ha ha ha, đừng nói thánh tử, liền xem như Thiên Vương lão tử đến vậy đừng nghĩ muốn cứu ngươi." Tù Phong bốn người đuổi theo, nghe được Tả Tiên Đồng tiếng giống, không chỉ cười ha hả. Cũng không chờ bọn hắn tiếng cười tắt đi, bất thình lình liền nghe đến trên đỉnh núi có một tiếng vọng, "À, phải không?" Tù Phong đám người nụ cười lập tức ngưng kết ở trên mặt. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần sơn, chỉ thấy trên đỉnh núi hiện ra một con màu vàng kim đại bàng thân ảnh, như là thần tiên, dương ra hai cánh, hóa thành một mảnh áng vàng ngút trời mà dưới. Chỉ chờ đại bàng cuốn lên một cỗ khủng bố tiêu phong, đem Tù Phong bốn người trực tiếp đánh bay ra ngoài về sau, mới nhìn đến thánh tử đầu đầy tóc vàng loạn vũ, trực tiếp đứng ở Tả Tiên Đồng bên cạnh, hắn thân hình cao lớn như lúc bằng bằng dòng, như một vị thần vương bệ nghệ tứ phương. Chương 317, ông trời già đuổi theo cho ăn cơm, uy tức giận, 1-1, chương 317, ông trời già đuổi theo cho ăn cơm, uy tức giận, 1-1, thánh tử xuất hiện nhường cảnh tượng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tù Phong đám người kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kiếp vân lần đầu xuất hiện, gia hỏa này liền xem như đặt chân nhập đạo cảnh, cũng nên đợi đến vượt qua này đại kiếp khảo nghiệm sau đó mới được. Cũng đúng thế, thật trong lòng bọn họ biết rõ bên này có người nhập đạo, còn dám hướng nơi này truy nguyên nhân. Lại không nghĩ thiên kiếp còn chưa hạ xuống, thánh tử liền đã nhập đạo, đều biết vị này thánh tử có tan tác thiên hạ tuyệt đại chi tư, nhưng này nghịch thiên không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Tả Tiên Đồng, ngươi không sao chứ? Tả Tiên Đồng bất vả gật đầu một cái, thanh âm yếu ớt, đa tạ thánh tử xuất thủ tương trợ. Thánh tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Tả Tiên Đồng bả vai, ra hiệu hắn yên tâm. Sau đó hắn quay người đối mặt Tù Phong đám người, trong ánh mắt toát ra một tia lạnh lùng, "Tù Phong, các ngươi muốn giết ta bằng hữu, liền phải trước qua ta một cửa này." Tù Phong bốn người sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn nhau, cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, "Thánh tử, lời này có chút không công bằng, vật bảo vật là chúng ta bốn người hao tốn tâm lực mới phá giải trận pháp, cũng là bị âm thầm đánh lén, cướp đi bảo vật, đã là thánh tử bảo đảm, chúng ta có thể không truy cứu chuyện này, nhưng bảo vật nhất định phải trả lại." Nói xong, bốn người xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngọn thần sơn kia phía trên kiếp vân, giờ phút này kiếp vân quần quần còn đang ở tích lũy, nói rõ thánh tử cũng không thật sự độ kiếp. Bọn hắn cũng là đang đánh cược, cược một chút nhìn xem, vị này thánh tử có dám hay không tại độ kiếp tiền cùng bọn hắn liều mạng. Trương Tuấn ánh mắt đảo mắt bốn người, khoe miệng cười nhạt một tiếng, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Dứt lời, trên người hắn tỏa ra một cỗ cường đại khí tức, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện trước mặt Tù Phong. Tù Phong mở to hai mắt nhìn, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, ngay cả pháp bảo cũng không kịp phóng thích, cả người bị đánh bay ra ngoài. Dương Thanh Sơn ba người thấy thế, biến sắc, ngay lập tức không lưu tay nữa, sôi nổi tiến lên lấy ra pháp bảo độc thủ. Nhưng mà, bọn hắn hay là quá coi thường vị này thánh tử, hoặc nói là Trương Tuấn thủ đoạn. Tại đột phá lúc, mình đã đem này côn bằng pháp cẩn thận nghiên cứu, đã là thuần thục tại tâm. Dựa vào viên kia kim đan gia trì, đặc biệt tăng lên nhập đạo, bây giờ thân pháp càng linh hoạt vô cùng, thậm chí vượt xa truy tinh chụp ảnh thân pháp, mỗi một lần đều có thể thoải mái tránh thoát bọn hắn công kích. Thượng Âm Linh, Dương Thanh Sơn đám người càng đánh càng sợ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế linh động thân pháp. Chẳng qua một lát ba người thì ngay lập tức lui về sau, bọn hắn đã hiểu, mình cùng thánh tử ở giữa chênh lệch quá xa. Dừng tay, chúng ta không phải là đối thủ. Thượng Âm Linh hét lớn một tiếng, dẫn đầu thu hồi pháp bảo. Dương Thanh Sơn cùng Hà Tân Hoan thì sôi nổi dừng lại công kích, chỉ có Tù Phong ngã trên mặt đất, thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Trương Tuấn đứng tại chỗ, quanh thân nhộn nhạo kinh khủng đạo vận, đã là nhận thua, vậy thì thôi, thời gian còn có, các ngươi có thể lại đi cùng địa phương khác tìm kiếm chí bảo, chớ có ở chỗ này chỉ hoãn thời gian. Trương Tuấn nói xong nguyên thần khóa chặt tại trên người Dương Thanh Sơn, tại gia hỏa này trên người nhìn lướt qua, chính là rời đi nguyên thần. Dương Thanh Sơn hình như có cảm giác, chỉ hắn không biết được trước mặt vị này thánh tử chân thực thân phận, chỉ cảm thấy chính mình có thể bị vị này thánh tử cho ghi hận, đáy lòng run lên, ngay lập tức chắp tay nói, thánh tử nói không sai, chúng ta đừng đột, cáo tử. Tù Phong cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Tả Tiên Đồng, Tả Tiên Đồng, sự tình hôm nay sẽ không cứ tính như vậy. Tả Tiên Đồng lau đi khỏe môi vết máu, cười lạnh đáp lại nói, chuyện này ta cũng giống vậy khắc ở trong tâm. Tù Phong đám người không dám ở lâu, nhanh chóng rời đi, trong lòng bọn họ đúng thánh tử sợ hãi cùng kiên kỵ càng sâu hơn. Trước đó ông gia trưởng lão ông bác phục còn nói cái gì, cái này thánh tử đã tàn phế, thực lực lớn không bằng trước kia, hiện tại xem ra, người ta mặc dù mất đi hai mắt, có thể hiện nay đúng là trước giờ nhập đạo, thực lực không phải tầm thường. Tả Tiên Đồng có hắn che chở, chỉ dựa vào bốn người bọn họ, muốn sát Tả Tiên Đồng chỉ sợ khó khăn. Giờ phút này Tả Tiên Đồng cảm kích nhìn thánh tử, hắn hiểu rõ nếu như không có thánh tử xuất thủ tương trợ, hắn chỉ sợ đã chết tại Tù Phong đám người trong tay. Tả Tiên Đồng, ngươi thương thế làm sao? Thánh tử ân cần mà hỏi thăm. Đa tạ thánh tử quan tâm, ta đã không có việc gì. Tả Tiên Đồng cung kính trả lời. Thánh tử điểm một cái, hình như có nhận thấy ngẩng đầu, có thể cảm nhận được giờ phút này đỉnh đầu tiên lôi đã là đè ép sắp ấp ủ tới cực điểm, hơi nhíu mày, nhếch miệng cười nói, đã là như thế, chúng ta cũng nên đi ra. Ra ngoài. Tả Tiên Đồng chợt bình thường trở lại, nay bảo khố chìa khóa thì trên người thánh tử, suy nghĩ gì lúc đến không đều như thế, chỉ là hắn duy nhất nghi ngờ, là vị này thánh tử còn chưa độ kiếp, cứ như vậy ra ngoài, kiếp vân đi theo, đến phía trên tòa thánh thành không biết muốn ồn ào ra bao lớn tiếng động. Tả Tiên Đồng làm sao biết, giờ phút này bên ngoài đã là quỷ thần xâm lấn, chứ vấn giờ phút này chính là muốn mang kiếp vân ra ngoài, đem phía ngoài thủy quậy đến càng đục ngầu một ít, càng là hơn tiến một bước giúp đỡ chính mình tôn này phân thân ngồi vững vàng thánh tử vị trí. Trương Tuấn nhảy lên một cái, quanh thân chân khí phơi phới giữa không trung, chỉ một thoáng hóa thành cánh vàng đại bàng, hai cánh mở ra, chính là cuốn lên một cơn gió màu xanh lá, đem Tả Tiên Đồng cùng mang lên giữa không trung, sau đó chỉ thấy hai cánh vung lên, trung quanh cuồng phong gào thét, sau một khắc người chính là tại ở ngoài ngàn dặm. Tốc độ nhanh chóng, nhưng Tả Tiên Đồng cũng âm thầm liễu lời không nói nên lời, thần tốc như vậy, cho dù là phóng tầm mắt tất cả đấu trường hai đạo chính tà trong môn phái, chỉ sợ đều không có mấy người năng lực đánh đồng. Bởi vì cái gọi là đại bảng phù diêu chín vạn dặm, to lớn màu vàng kim bằng thân cao dương, thoáng chốc không biết kinh động đến trong bảo khố bao nhiêu người ánh mắt. Là thánh tử, thiên, hắn đại bảng sao đây lúc trước còn muốn khổng lồ. Có người hét lên kinh ngạc âm thanh, nghe đồn thánh tử bị bắt trước đó, chính là vì côn bằng pháp mà dừng danh, đại bảng vừa ra che kín bầu trời. Có thể cùng hiện nay so sánh, đơn giản chính là đom đóm ánh đến một. Trước mặt đại bảng giống như thực sự là trong thần thoại thần thú, chỉ là theo mọi người đỉnh đầu bay qua, áp lực cực lớn liền để bọn hắn cảm giác toàn thân run lên. Dường như là trên đầu lơ lửng lợi kiếm, liền hô hấp cũng không khỏi tự chủ trở nên rất nhỏ cẩn thận. Chẳng lẽ nói, lúc này, có người đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, kinh ngạc trừng to mắt. Chương 317, ông trời già đuổi theo cho ăn cơm, uy tức giận, 1 2, chương 317, ông trời già đuổi theo cho ăn cơm, uy tức giận, 1 2, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nếu là nhập đạo, giáng xuống thiên kiếp, các ngươi nhìn lên bầu trời tình không vật lý, từ đâu tới thiên kiếp? Có người lúc này ngắt lời suy đoán này, Dương Dương đáp ý nói, nhưng hắn lời vừa mới nói xong, một giây sau liền bị cả kinh nói không ra lời. Chỉ thấy Trương Tuấn thân ảnh vừa mới xé qua, không bao lâu, phía sau chính là quần quần mà đến kiếp vân. Chỉ thấy kiếp vân trong lôi quang cổ động, thiên lôi hống, tất cả lôi quang liền tại cùng nhau, từ khí mông lung, quang hoa lóa mắt, khắp nơi đều là sấm chớp mưa bão, mỗi một tấc không gian đều là kinh khủng quang hoa, có thể đủ hủy diệt hết thảy. Này, mọi người trong nháy mắt trợn tròn mắt, cái này cùng bọn hắn đoán nghĩ hoàn toàn không giống, thậm chí đánh nát mọi người tam quan. Sao có người trước nhập đạo, sau độ kiếp đây này? Đây không phải gian lận sao? Giống như là có người đang đi trước nhìn bài thi, trước giờ ôn tập sau mới đến tham gia kiểm tra, làm cho tất cả mọi người cũng kinh điệu cái cảm. Với lại ngươi cái thiên kiếp này là chuyện gì xảy ra? không phải nói nhập đạo thời điểm thiên kiếp hàng thế, không chỗ có thể trốn sao? Ngươi làm sao lại như vậy truy sau thánh tử mặt, còn bị bỏ qua rồi khoảng cách xa như vậy? Nhất thời mọi người thấy đỉnh đầu cuồn cuộn tiến lên thiên kiếp, trong lòng không biết vì sao, đột nhiên sinh ra một rất kỳ quái suy nghĩ, giống như là tại đầu đường, nhìn thấy một lão nãi nãi bưng lấy bát cơm truy cháu trai ăn cơm giống nhau. Phía trước cháu trai chạy hoàn, phía sau nãi nãi đuổi đến đều nhanh chửi đồng. Kỳ lạ, thánh tử lẽ nào là muốn ra ngoài sao? Lúc này có người mới ý thức được, Trương Tuấn rời đi phương hướng, chính là hướng phía bảo khố bên ngoài mà đi. Lần này mọi người nhất thời thì sù lông. Hắn đây là muốn định đem Kiếp Vân đưa đến thánh thành. Hắn điên rồi. Mấy vị trưởng lão quả quyết sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Nhưng hắn đã nhập đạo, cho dù là mấy vị trưởng lão muốn ngăn lại hắn thì không dễ dàng như vậy đi, trừ phi là thánh tăng hoặc là lãnh tụ ra tay. Vậy mọi người nói, hắn mang theo Lôi Vân sẽ đi chỗ nào đâu? Lúc này có người đột nhiên bất thình lình đưa ánh mắt nhìn về phía nhà họ Vương cùng Thẩm gia người. Mọi người không nói, trong lòng cũng bắt đầu suy đoán lên. Vương Hiển Thanh lập tức sắc mặt trắng bệch, chợt giận dữ hét, "Hắn dám!" Nhưng một tiếng này gầm thét sau đó, Vương Hiển Thanh thì bắt đầu chột dạ, rốt cuộc bọn hắn nhà họ Vương vẫn luôn là la lên phải phế bỏ thánh tử. Hôm qua trường thi đấu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là cái bẫy, nếu không phải thánh tử thực lực sát thực đủ mạnh, sợ là hôm qua chỉ cần một hồi đại bại, rồi sẽ bị nhà họ Vương bọn hắn tìm đúng cơ hội trực tiếp bại miễn thánh tử vị trí. Thu riêng đại hận, đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đi. "Nhanh, trở về." Vương Hiển Thanh càng nghĩ càng chột dạ, vội vàng hướng phía đồng tộc vài vị huynh đệ hô một tiếng liền chạy ngược về. "Vương Minh, bảo khố thời gian còn chưa tới, ngươi lúc này rời khỏi, chẳng phải là muốn bỏ lỡ cơ duyên?" Có người mở miệng khuyên hắn. Có thể Vương Hiển Thanh đám người ở đâu còn nghe lọt. Lại nói trong bảo khố có bọn hắn nhà họ Vương thì có, rốt cuộc trăm năm thế gia, lại cao cư trưởng lão, bọn hắn nhà họ Vương có nhiều bảo vật. Bỏ qua lần này cơ duyên thì không có gì lớn, nhưng nhất định phải hai kiếp nói cùng ra bảo khố tiền báo tin ra ra mình bọn hắn. Mắt thấy Vương Hiển Thanh đám người rời đi, trong bảo khố mọi người nhìn nhau, từng cái vui vẻ ra mặt, lần này bọn hắn thế nhưng thiếu khuyết một đống lớn quan trọng đối thủ cạnh tranh. Duy chỉ có chút tiếc hận là không thể nhìn thấy thánh tử độ kiếp hình tượng. Bảo khố ngoài cửa lớn, mọi người chính chú ý thánh thành trong phun trào quỷ khí. Đột nhiên, Linh Tiên Tử đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía nhà họ Vương phương hướng, nhưng rất nhanh liền đem phần này kinh ngạc đè xuống dưới, chỉ là ánh mắt dường như vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Vương Bát Phục. Nhìn thấy Vương Bát Phục dường như còn chưa phát giác được, cặp kia xíu xiu trắng nuột hai tay tại váy trên có hơi nắm chặt. Ngay tại Linh Tiên Tử còn đang do dự, có phải hay không muốn đem tin tức này báo cho biết cho Vương Bát Phục lúc, một cơn sóng chấn động mãnh liệt theo trong bảo khố đánh tới. Mọi người sôi nổi ghé mắt, chỉ thấy một đầu màu vàng kim đại bàng thình lình theo trong bảo khố xông ra. Côn bằng pháp, là thánh tử. Không đúng, cái này cùng trước đó khác nhau, các ngươi nhìn xem, trên người hắn lưu chuyển kim quang, là tự thân đạo vận lưu chuyển. Lần này tất cả mọi người bị kinh đến. Vương Bát Phục cũng tốt, Thẩm gia trưởng lão cũng được, thậm chí là Linh Tiên Tử nhìn trước mặt che trời đại bàng thân ảnh không khỏi là ở trên mặt viết đầy kinh ngạc. Đặc biệt Linh Tiên Tử, thanh tú tuyệt mỹ gương mặt trên nét mặt hết sức phức tạp. Chương 317, ông trời già đuổi theo cho ăn cơm, uy tức giận, 2, 1, chương 317. Ông trời già đuổi theo cho ăn cơm, uy tức giận, 2, 1, chính mình ngày hôm trước mới đối ngoại tuyên bố không còn ủng hộ thánh tử, kết quả liên tiếp bị đánh mặt. Lần này, mọi người ai còn dám nói vị này thánh tử là rác rưởi? Cho dù là bị giam giữ hành hạ 10 năm lâu, có thể thánh tử chung quy là thánh tử, tư chất ngút trời không người có thể địch. Muốn nói cao hứng nhất, không ai qua được Lý Bá Xương cùng Hạ Tục, hai người nhìn thấy này kia quái vật khổng lồ, rung động sau khi nội tâm càng là hơn kích động muôn phần. Lý Bá Xương hưng phấn mà nắm chặt nắm đấm. Hắn hiểu rõ sau ngày hôm nay, thánh tử địa vị lại không người có thể dung chuyện, chính mình là thánh tử hộ pháp, tất nhiên là sẽ có được trọng dụng. Hạ Thục kia liền càng không cần nói, năng lực nhìn thấy thánh tử tái hiện hùng phong, lại xuất hiện làm năm anh tư bộ phát thân ảnh, nàng đây bất luận kẻ nào cũng kích động muôn phần. Đại bàng tại trước cổng chính một cái lắc mình bay ra, đầu tiên là đem Tả Tiên Đồng bước trên mặt đất, lúc đến Trương Tuấn đã bàn giao Tả Tiên Đồng, nhường hắn giúp đỡ giải thích. Làm như thế nào giải thích, cũng đã nói rõ. Tin tưởng chuyện này, Tả Tiên Đồng đi làm cũng không có vấn đề. Sau đó hai cánh mở ra, nhất phi trùng thiên, trực tiếp phóng tới phương xa tòa kia cao lớn như núi tự thần. Ối, lần này mọi người không khỏi giật mình. Thánh tử không thể. Lý Bá Xương hét lớn một tiếng muốn đuổi theo, làm sao Trương Tuấn Côn bằng pháp tốc độ thật sự là quá nhanh. Không giống nhau, Lý Bá Xương cất bước đuổi theo, thân ảnh liền đã xông vào trước mặt quỷ khí trong. Tiểu tử này điên rồi sao? Liền xem như hắn đặt chân nhập đạo cảnh, như vậy xông vào quỷ thần phạm vi bên trong thì khó thoát khỏi cái chết. Thẩm gia trưởng lão nhìn thánh tử đi xa bóng lưng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn mặc dù tán thành hủy bỏ thánh tử, nhưng đó là xây dựng ở thánh tử bất lực tiền đề bên trên, hiện nay thánh tử cường thế trở về, hắn ngược lại càng hy vọng thánh tử có thể an an ổn ổn. Vì thánh đạo đặc thù quan hệ, một sáng lãnh tụ vẫn lạc hoặc là thoái vị, người tiếp nhận chính là thánh tử. Lần này đại chiến sắp đến, bọn hắn những lao gia hỏa này đã nghĩ kỹ, mỗi gia đều sẽ lưu lại một dòng độc đinh, lại lần nữa giấu kín lên. Nếu một trận chiến này bại, thánh đạo cũng không trở thành tuyệt chủng. Dựa theo Thẩm trưởng lao ý nghĩa, kỳ thật vẫn là hy vọng thánh tử năng lực lưu lại, là thánh đạo tương lai hộ tống. Cho nên thánh tử thực lực càng mạnh, hắn ngược lại càng là vui vẻ. Hiện tại mắt nhìn thấy vị này thánh tử trực tiếp xông vào phía trước uốn tùm vẻ lo lắng bị thần phạm vi bên trong, Thẩm gia trưởng lao nét mặt có thể nói là cực kỳ phức tạp. Vương Bát Phục thấy thế, khoe miệng ngược lại lộ ra một lát ý cười, lạnh giọng châm chọc nói, thật sự coi chính mình nhập đạo thì vô địch thiên hạ, cho dù là chúng ta cũng không dám tùy tiện xông đi vào, ai cho tiểu tử này như vậy phá thiên lớn mật, đợi chút nữa nếu là bên trong quỷ, lại biến thành một tên phế nhân làm sao bây giờ? Vậy cũng chưa chắc. Lúc này Linh Tiên Tử cuối cùng mở miệng ngắt lời Vương Bác Phục lời nói, nàng hiểu rõ có một số việc khó mà nói, nhưng lúc này nhất định phải kiên định không thay đổi địa lại lần nữa đứng đội. Nhà họ Vương trận pháp đã bị phá, không có trận pháp thủ hộ, nhà họ Vương nhất định là cảnh ngộ đại nạn, đầu này vô dụng thuyền đã không đáng tin cậy. Vương Bác Phục ngây ra một lúc, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Linh Tiên Tử. Đúng vào lúc này, theo sát mấy thân ảnh chật vật từ trong cửa lớn chạy đến. "Ra ra, ra ra." Vương Bác Phục hồi đầu nhìn lên, mới phát hiện là nhà mình Tôn Nhi, xem bọn hắn bộ dáng chật vật, lập tức nhíu mày quát lớn, làm cản, đội đội vàng vàng các ngươi đây là còn thể thống gì? "Ra ra, không xong, việc lớn không tốt." Vương Hiển Thanh không còn nghi ngờ gì nữa, không có chú ý tới bên ngoài là tình huống thế nào, bịch một tiếng quỳ xuống đến hô, "Kiếp Vân, Kiếp Vân ở phía sau, lập tức tới ngay, phi thường khủng bố, thánh tử tiểu tử kia đem nhập đạo Kiếp Vân dẫn ra ngoài." Mọi người nghe được như lọt vào trong sương ngủ. Vương Bác Phục càng là hơn cau mày mắng, "Ngươi nói cho ta rõ, nhập đạo Kiếp Vân, có chuyện gì vậy? Thánh tử không phải đã nhập đạo rồi sao?" Tại mọi người trong ấn tượng, chỉ có vượt qua nhập đạo kiếp mới có thể đặt chân nhập đạo cảnh. Bọn hắn vừa rồi thấy rõ ràng, thánh tử đã nhập đạo, ở đâu ra nhập đạo kiếp a? Nhưng bọn hắn làm sao biết, Trương Tuấn dựa vào thôn vệ linh khí, tăng thêm kim đan tương trợ, nhẹ nhàng thoải mái đã đột phá nhập đạo cảnh. Nếu là đổi lại thánh tử bản thân có thể còn cần độ kiếp mới có thể tiến thêm một bước cảm ngộ tự thân đại đạo. Có thể hết lần này tới lần khác thánh tử cũng không phải là nguyên bản thánh tử. Trương Tuấn bản tôn bản thân liền là nhất phẩm nhập đạo cảnh, trời sinh lôi pháp nguyên thần. Đúng đại đạo cảm ngộ cực cao. Cho nên thánh tử nhập đạo, dù là đạo không giống nhau, Trương Tuấn nhưng cũng là thời gian cực ngắn liền đã hoàn thành nhập đạo mấu chốt trình tự. Ở trong mắt Trương Tuấn, cái gọi là nhập đạo chẳng qua là theo một cánh cửa vượt qua một cánh cửa khác. Vượt qua quá trình mặc dù khó khăn, nhưng nếu tự thân muốn là tại đây cánh cửa bên trong, cần gì phải đi thông qua thiên kiếp đạo khảm này đến phụ trợ đấy. Phải nói dạng này làm quyết điểm, cũng là có. Đó chính là có thể tạo thành thánh tử đối tự thân đại đạo đã hiểu chưa đủ sung túc thôi. Chương 317, ông trời già đuổi theo cho ăn cơm, uy tức giận, 22, chương 317, ông trời già đuổi theo cho ăn cơm, uy tức giận, 22, nhưng điểm này không sao, đợi chút nữa lôi kiếp hạ xuống, như thường có thể lại lần nữa ma luyện một phen. Vương Hiển Thanh bọn hắn cũng không dám giấu giếm, ngay lập tức đem tiền căn hậu quả nói một trận, mọi người còn nghe được như lọt vào trong sương mù lúc. Ngồi xếp bằng trên mặt đất lão thánh tăng đột nhiên mở ra hai con ngươi, "A Di Đà Phật, chư vị." Mọi người nghe được thánh tăng mở miệng sôi nổi ghé mắt nhìn lại, chỉ nghe thánh tăng ngẩng đầu lên nói, "Muốn đánh lôi." Nương theo lấy thánh tăng vừa dứt lời, chỉ thấy bảo khố trong cửa lớn hàng luồng màu vàng kim vân quang từ bên trong dũng mãnh tiến ra, bắt đầu còn rất nhỏ, có thể thoáng qua trong lúc đó đã là hóa thành trường hà một sông thẳng tới chân trời. Không bao lâu, mọi người bên thai thì truyền đến một tiếng bạo tiếng sấm. Âm ầm một đạo lôi quang bay tới, tuyệt thế ba khí, cường đại vô song, thế gian tất cả quang hoa cũng ảm đạm xuống, ở đây lôi quang hạ thất sắc. Lần này mọi người mới đại khái hiểu Vương Hiển Thanh bọn hắn ăn nói linh tinh nói tới ý nghĩa, từng cái há to mồm, trơ mắt nhìn kia phiến khủng bố kiếp vân trôi hướng phía trước quỷ khí phạm vi bao phủ đi. Nhìn xem kia thỉnh thoảng bộc phát lôi quang, tạo thành từng đầu cự long bộ dáng, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng ngược. Cho dù là những kia hộ pháp những cao thủ thấy một màn này, cũng đều là tê cả da đầu. Bọn hắn cũng đều là nhập đạo cao thủ, nhưng mình ngay lúc đó nhập đạo kiếp cùng trước mắt đem so sánh kém còn không phải thế sao một điểm nửa điểm. Ta vì sao cảm giác, này lôi kiếp hình như bộ dáng rất tức giận. Ngươi thì như vậy cảm giác sao? Ta cũng vậy, có loại mẹ ta đuổi theo con ta cho ăn cơm thời nổi giận bộ dáng. Mọi người hình như có nhận thấy gật đầu một cái. Ngay cả thánh tăng cũng nhịn không được nở nụ cười. A Di Đà Phật, đây là ông trời già đuổi theo cho ăn cơm, uy ra tức giận. Dứt lời, thánh tăng từ dưới đất đứng lên, chư vị, chuẩn bị một chút, chỉ chờ lôi kiếp tàn đi, cũng nên đến phiên chúng ta phản công. Dẫn tới lôi kiếp, vừa vặn có thể khắc chế quỷ đạo lực lượng, có thể nặng nề mà đả kích những thứ này quỷ thần, và lôi kiếp tàn đi về sau, lãnh tụ bên ấy cũng kém không nhiều chuẩn bị xong. Mọi người nghe vậy, sôi nổi bắt đầu mong đợi, bị vây ở chỗ này bọn hắn đã biệt khuất rất lâu, cũng nên giết ra ngoài, nhường những kia quỷ thần kiến thức một chút bọn hắn thánh đạo thủ đoạn. Đồng thời, quỷ nói chỗ sâu, Trương Tuấn dừng lại giữa không trung. Hắn hùng vĩ cơ thể lưu động thần mang, như núi lớn chen ép người. Xa xa tôn này to lớn tượng thần hạ vô số khô lâu ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn. 1-2-3, không được núp đích, 1-2-3, không được núp đích. Quỷ quyệt khó hiểu nói nhỏ âm thanh tại vị này thánh tử bên thai phơi phới, nhưng mà Trương Tuấn không chút nào không để ý tới, hóa thành đại bàng trực tiếp xông về phía tòa này tượng thần. Đại bàng cực tốc hóa thành một vệ sáng gọn xuống dưới, cánh chim màu vàng nóng giống như một cái khai thiên đại đao phách chạm tiếp theo. Cách hắn cái này di chuyển, chính là dẫn phát quỷ lực bộc phát, chỉ thấy chung quanh trong hư không đúng là đột nhiên xuất hiện rất nhiều bàn tay lớn màu đen, những thứ này màu đen phật thủ một mảnh đen kịt, theo bốn phương tám hướng đập tiếp theo, cùng Trương Tuấn Hoàng Kim đại bàng đụng vào nhau. Quanh bầu trời như là bị tạt mở một lỗ hổng, màu vàng kim cùng năng lượng màu đen cuồng bạo quấn quýt lấy nhau, giống như thủy triều mãnh liệt hướng tứ phương. Đùng đùng, không dứt, như gió cuốn mây tản, dường như sóng lớn rửa xa. Phía dưới bên trong tòa thánh thành phong ốc sụp đổ, vô số đỉnh đài và tòa nhà đều hủy, bị san thành bình địa. Lần đụng chạm này dưới, Trương Tuấn hiển nhiên là an thua thiệt. Hoàng Kim đại bàng thân ảnh bị nện được sập sệ, nhưng hắn lại như là không hề hay biết giống nhau, lần nữa hướng trước mặt tượng thần ra tay. Chỉ thấy quanh người hắn quang mang hừng hực, cơ thể vọt tới trước, màu vàng kim bằng chảo xé rách trường không, như là một đoàn thần hỏa đang thiêu đốt, cực kỳ lóa mắt, để người mắt mở không ra, trực tiếp chộp vào tượng thần ngực. Chỉ là một chảo, liền đem tượng thần lồng ngực chảo mở một đạo vết rách to lớn. Tượng thần rung động, nhiều hơn nữa quỷ khí bốc lên, ở trên hư không hóa thành bàn tay lớn màu đen như là từ thiên ngoại vũ trụ đổ xuống dưới, đen nghịt, để người kinh khủng đánh cho thương khung lay động. Cùng lúc đó, lại có mấy đạo khác biệt quy tắc quỷ lực xuất hiện, tại đại bảng trung quanh nở rộ, hóa thành đủ mọi màu sắc quang hoàn, đồng loạt đập tới. Thấy thế, Trương Tuấn ngay lập tức thi triển côn bằng thân pháp, thu lại quanh thân thần quang, không ngừng tả hữu nazi, xảo diệu theo khe hở bên trong tránh đi. Không thể không nói này côn bằng pháp sát thực bá đạo, trên bầu trời là của hắn sân nhà, tăng thêm Trương Tuấn kỳ thực đã tìm tòi rõ ràng không ít quỷ thần quy tắc, biết được lợi hại, lúc này mới trong thời gian ngắn sửng sốt không có bị những thứ này quỷ thần quy tắc trọng thương. Ai ra, gia hỏa này quả thực là người tiên. Động tĩnh như vậy, Hoàng Mao tất nhiên là ban đầu thì chú ý tới. Hắn đã từng nghe nói vị này thánh tử sự việc, chẳng qua là bị giam vào đại lao, nhận qua làm sao không phải người tra tấn. Làm thời hắn nghe nói về sau, cảm thấy vị này thánh tử chỉ sợ đã tan phế, thì không thèm để ý, sớm biết gia hỏa này thiên phú khủng bố như thế, làm thời nên tìm một cơ hội trước tiên đem tiểu tử này xử lý mới đúng. Nhưng chợt Hoàng Mao lại lắc đầu, được rồi, dù sao hắn cũng sống không được bao lâu, chỉ bằng một mình hắn muốn một mình chống đỡ nhiều như vậy quỷ thần, cũng là người si nói ngọng, chỉ cần chúng rồi một cái quy tắc chi lực, hắn tất bị thương nặng. Hoàng Mao vừa dứt lời, liền nghe đến sau lưng Trương Tuấn tiếng la, người đang kia gật gù đắc ý địa nghĩ gì thế? Nhanh lên đến giúp đỡ, chúng ta chuẩn bị đường chạy. A, Hoàng Mao khẽ giật mình, vội vàng rất là vui vẻ địa đã chạy tới, chỉ thấy nhà họ Vương lớn như vậy sân nhỏ đã bị san thành bình địa, một chiếc chiến hạm màu đen đặt ngang ở chỗ nào? Đi đường, nhanh như vậy, không còn đi những nhà khác ăn cướp một chút. Nói xong Hoàng Mao sau lưng áo choàng run run giúp đỡ Trương Tuấn đem tỏa long tháp đặt ở trên chiến hạm, Trương Tuấn dùng vị linh thủ đem phía trên xiềng xích kết nối chiến hạm bong thuyền. Nghe được Hoàng Mao về sau, ý hắn vị sâu sắc ngẩng đầu hướng phía sau trên bầu trời nhìn một chút, không nhanh không chậm nói, nếu không chạy, liền phải sấm nổ. Chương 318, kiếm lớn chừng cái đấu bằng huyết vệ hạm khởi động, 1-1, chương 318, kiếm lớn chừng cái đấu bằng huyết vệ hạm khởi động, 1-1, xét đánh. Hoàng Mao ngẩng đầu nhìn lại, này vẻ lo lắng ung tùm, quỷ khí như mây bầu trời nhìn qua cũng không giống như là muốn xét đánh bộ dáng. Chẳng qua Trương Tuấn nếu đã vậy nói, Hoàng Mao thì không làm suy nghĩ nhiều, chỉ coi làm là một loại bí von đi. Quay người giúp Trương Tuấn tỏa long tháp trên cái khác mấy cây xích sắt cùng chiến hạm nối liền cùng một chỗ. Triệu Trường lão bọn hắn cũng là thật hào phóng, điều này đồ vật bảo mệnh đều có thể cho ngươi. Hắn nhìn dưới chân đầu này huyết vệ tinh hà chu không khỏi có chút hâm mộ nói. Nghe đồn trận chiến này thuyền là huyết vệ đại diện hạm hộ vệ thuyền một trong, có thể săn giết nghìn vạn lần thần linh, không ngừng mượn sinh linh máu tươi, ngưng hóa huyết vệ. Thân tàu trong dấu càn khôn, đỉnh phong lúc có thể ẩn nấp hơn vạn huyết vệ. Cái này vốn nên là thất phẩm pháp bảo, chỉ là chiến hạm này hạch tâm, vạn ma hóa huyết lô bị người trộm lấy, muốn chữa trị cần tìm thấy thích hợp pháp bảo thay thế. Đồng thời bảo vật này thiếu khuyết hạch tâm bộ phận, tiêu hao rất nhiều, mỗi 10 phút đồng hồ tiêu hao 500 linh thạch, mời trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Đầu này chiến hạm lai lịch phi phàm, nghe nói là đã từng hai đạo chính tà lớn nhất một lần bạo loạn bên trong sáng tạo ra chiến tranh pháp bảo. Mặc dù không phải chiến đấu hạm, nhưng là tàu bảo vệ phòng ngự, tốc độ thậm chí là công kích năng lực đều là cực tốt. Vô sinh môn cũng chỉ có như thế một khung tồn tại, nghe nói chủ hạm bị ngũ đế ma sát giáo cất chứa. Nhưng cũng có nghe đồn, nói là kia chiếc chủ hạm đã bị đánh xuyên, ngũ đế ma sát giáo đem nó phá giải, luyện chế được không ít bảo bối. Không đề cập tới những thứ này, Trương Tuấn đem tỏa long tháp trên xiềng xích cùng chiến hạm nối liền cùng một chỗ, cũng là muốn mượn nhờ tỏa long tháp có thể cung cấp vô tận nguồn năng lượng đến tối động món pháp bảo này. Nếu không cái đồ chơi này đốt tiền quá kinh khủng, khởi động sau cho dù là bình thường hành sự, mỗi 10 phút đồng hồ muốn 500 linh thạch, một sáng xảy ra chiến đấu tiêu hao liền càng thêm khủng bố, cho dù là của cải của nhà mình cũng không dám tùy ý sử dụng. Cũng đúng thế thật vì sao, Lý trưởng lão bọn hắn đem vật này cho mình về sau, chính mình nhưng vẫn không nghĩ đến đi sử dụng nguyên nhân. Nhưng nếu như có tỏa long tháp đến chèo chống, vậy liền là chuyện khác. Động tác nhanh lên, chúng ta thời gian không nhiều. Trương Tuấn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong lòng tính toán một ít thời gian về sau, không khỏi mở miệng thúc giục. Đã rất nhanh, ta cũng không phải luyện khí sư, mỗi một cây đều muốn kết nối tại chiến hạm trận nguyên bên trên, cẩn thận một chút mới sẽ không phạm sai lầm nha. Hoàng Mao cũng không ngẩng đầu lên phàn nàn lên. Chỉ là chính như Trương Tuấn nói như vậy, thời gian xác thực không nhiều lắm. Ầm ầm. Đột nhiên trên bầu trời một tiếng buồn bực trầm tiếng sấm nhường Hoàng Mao không khỏi nghi ngờ ngẩng đầu, thật muốn đánh lôi. Hắn ngạc nhiên mấy giây, chợt rất nhanh liền đã hiểu vì sao Trương Tuấn lại không ngừng thúc giục hắn. Quỷ thần sợ nhất kiểu này kinh lôi, là bởi vì lôi pháp là cũ thần chuyên quyền, nếu quả như thật rơi xuống kinh lôi, quỷ thần ắt gặp khắc chế, thế nào những lao ra hỏa kia sẽ trước tiên thừa cơ giết ra tới. Nghĩ đến này, Hoàng Mao lập tức khỏe miệng co giật lên, trong lòng phàn nàn nói, khốn kiếp, ngươi không nói sớm hiểu rõ à. Lúc này túi đầu xuống tăng tốc kết nối những thứ này xích sắt tốc độ. Ầm ầm long, thiên kiếp xuống tới, đại đạo lâm phạm. Một đạo thiên lôi giống như thương long xé rách thương khung, xuyên qua quỷ vụ vẻ lo lắng bổ xuống. Một sát na này, tất cả thánh thành trong quỷ thần cũng vì đó run lên, tất cả quy tắc lực lượng cũng tại thời khắc này xuất hiện sụp đổ xé rách dấu hiệu. Trên chiến hạm, Trương Tuấn khẽ nhướng lông mày, ánh mắt hướng lên bầu trời trên ngắm nhìn, giữa không trung trên là phân thân thánh tử đồng dạng đem nguyên thần quét về phía hắn. Đối diện lẫn nhau, đúng là có loại soi gương cảm giác. Nơi này giao cho ngươi, khởi động chiến hạm sau lập tức tới tiếp ta. Trương Tuấn nói một tiếng, chính là thả người vọt lên trực trùng vân tiêu mà đi, đây là một hồi vở kịch, thì nhất định suy diễn được đầy đủ mà mỹ. Hạt dự, ngươi điên rồi. Hoàng Mao nhìn hắn nghịch thiên mà đi bóng lưng, không khỏi bĩu môi một cái thầm mắng một câu, ngớ ngẩn. Nhà họ Vương bảo vật, dân số, cất giữ, dược điển đều đã bị bọn hắn thu vào trong túi, hiện tại trực tiếp trở về liền đã kiếm được đầy bùn đầy bát. Hắn thì không hiểu vị tiểu sư đệ này là làm cái gì nghĩ, không thấy được vị kia thánh tử giờ phút này khí vận chính vượng, bằng vào lôi kiếp đủ để nghiền ép quỷ thần sao? Nghĩ đến này, Hoàng Mao trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như mình thời khắc mấu chốt chính mình chạy lời nói. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Mao không tự giác địa thả chậm động tác trên tay, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn lại nghĩ tới Triệu trưởng lao tâm kia âm trầm khuôn mặt, một hồi ác hàn trong lòng hù dọa, không tự chủ được treo lên một lạnh run. Ồ, không được không được, gia hỏa này nếu chết ở chỗ này, ta trở về cũng đừng hòng có quả ngon để ăn. Nghĩ đến này, Hoàng Mao chỉ cảm thấy đầu góc một hồi mát lạnh, ngay lập tức bại không tất cả tạp niệm, chuyên tâm ra tốc làm việc. Oeng, giữa tiên địa một mảnh trắng xóa, đinh hai nhức óc, ngân xà luân vũ, khắp nơi đều là địa mang, như là một vùng biển mênh mông, so với vừa nãy thanh thế cũng không biết to lớn gấp bao nhiêu lần. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với vị này thánh tử trốn học hành vi, ông trời già dường như cũng có chút phẫn nộ rồi. Giống như là phụ mẫu đổi kịp phạm sai lầm muốn chạy hài tử giống nhau, vung lên trên tay tiểu trúc can, cấp cho đứa nhỏ này một hoàn chỉnh bữa thơ. Cạch lôi long ngang trời, không phải một cái, là hàng ngàn hàng bạc cái, mỗi một đạo kia chớp cũng thô to như dây núi, trong hư không là vũ. Một sát na, nguyên bản vây công hướng thánh tử bị đạo quy tắc, trong khoảnh khắc ở trong ánh chớp tan thành mây khói. Chương 318, kiếm lớn chừng cái đấu bằng huyết vệ hạm khởi động, 1 2, chương 318, kiếm lớn chừng cái đấu bằng huyết vệ hạm khởi động, 1 2, nhi thánh tử lại là vận chuyển côn bằng pháp, hóa thành hoàng kim đại bảng, mượn lôi hải rèn luyện tự thân. Không hổ là thánh tử, kiếp nạn này sau đó, thánh tử chính là ta thánh đạo vị thứ 3 đỉnh tiêm cao thủ. Bảo khố tiền mọi người quan sát nhìn vị này thánh tử độ kiếp, nhìn thấy hắn ở đây trên lôi hải suy diễn côn bằng pháp, đây cũng không phải là cùng quỷ thần tranh chấp, mà là cùng thiên địa đối kháng. Khí phách như thế nhường mọi người xấu hổ. Một vị trưởng lão mở miệng, chứng nhận vị này thánh tử thực lực. Mấy vị khác hộ pháp đối với cái này cũng không có ý kiến, thánh đạo thứ 3, nghe vào chỉ là một lao tam tiết tuổi. Có thể thánh tử phía trên, chính là thánh tăng cùng lãnh tụ. Nghiêm ngặt địa nói, thánh tử thực lực là duy hai phía dưới, không người có thể địch. Lúc này, thánh tử đột nhiên cuốn lên vạn giảm lôi quang trực tiếp phóng tới tôn này quỷ thần tượng thần. 1 2 3, không được núp đích, không được núp đích, không được núp đích. Tượng thần trên vô số khô lâu miệng niệm quy tắc, trong lúc nhất thời hư không dung chuyển, vô số bàn tay màu đen hội tụ thành một tòa ngũ chỉ sơn, che khuất bầu trời hướng phía thánh tử vô xuống tới. Giữa không trung thánh tử tóc vàng loạn vũ, song mi đứng đấy, mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, gọi ra thanh hồng kiếm nơi tay, đối mặt đỉnh đầu che trời hắc sơn, cầm kiếm mà đứng. Quanh thân hàng luồng đạo vận, như tơ lụa, như màn mưa, thân cùng đạo hợp. Một vệt kim quang ở sau lưng hắn hiện hóa ra một quả chói mắt đại tinh. Khổng lồ uy nghiêm chi khí tràn ngập ra, giống như một tiếng hổ khiếu chấn nhiếp quần hùng. An cung tinh bắn ra tinh huy, đây là nhị thập bát tinh tú trong tối may mắn mạnh nhất một quả đại tinh, trường kỳ tại phương Bắc, mang ý nghĩa nó địa vị cao, có quyền uy cùng lực ảnh hưởng. Đồng thời bắt đầu sát phạt chi khí cùng gia trì tại vị này trên người thánh tử. Mượn cỗ này sát phạt chi khí, thánh tử trong tay thanh hồng kiếm vang dội ken ken, đưa tay một kiếm lên thiên mà đi. Ầm ầm. Một kiếm này thật sự quá nặng nề, kiếm khí màu xanh đem hư không ép bóp méo, giống như đại dương khủng bố ba động mãnh liệt mà đến. Đương kiếm mang màu xanh đối chiến chỉ sơn, âm thanh xuyên kim liệt thạch, để người ra đầu phát căng, xảy ra ù tai. Quanh chỉ sơn tỏa ra một cỗ thảm thiết thống khổ quỷ khí, như là một đầu bị phong ấn hoang thú, nó cứng không thể phá, có khiến người ta run sợ ma tính. Ô, thánh tử thuận thế chém ngang, thanh hồng kiếm giống một đạo lệch trời, lệnh chỉ sơn nhất thời khó mà dung chuyển. Cũng là tại lúc này, một thân ảnh cuốn lên thật lớn sát khí coi như không thấy lôi kiếp phích lịch, trực tiếp thẳng hướng thánh tử. Là hắn. Và thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia lúc, Lý Bá Xương đám người không khỏi hoảng sợ gào thét. Mà trước đó cùng Trương Tuấn giao thủ qua nấu liệt cùng tịch dây lát hai vị hộ pháp cũng là sắc mặt đại biến, không tốt, này tặc cực hung, thánh tử gặp nguy hiểm. Bọn hắn là cùng Trương Tuấn giao thủ qua, thậm chí là thất bại thảm hại. Biết rõ người kia thực lực khủng bố đến mức nào, nếu không phải làm thời thánh tăng đích thân tới, sợ chạy tên ma đầu này, chỉ sợ bọn họ hai người giờ phút này đã là đối phương vong hồn dưới kiếm. Ba vị hộ pháp thái độ đều như thế căng thẳng, những người còn lại chính là không biết Trương Tuấn thực lực, trong lòng cũng đi theo khẩn trương lên. Đến hay lắm a. Mắt thấy Trương Tuấn đánh tới, thánh tử ngược lại chiến ý càng đậm, trong tay thanh hồng kiếm phát ra long minh tiếng xé gió, quanh thân biến hóa chim đại bàng phi thân thẳng hướng Trương Tuấn. Hai người kiếm khí giao nhau, trong không khí tràn ngập một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động. Trương Tuấn công kích như cuồng phong như mưa to liên miên bất tuyệt, mỗi một kiếm đều mang hủy diệt hết thể lực lượng. Nhi thánh tử thì hóa thân thành chim đại bàng, linh hoạt tránh né lấy Trương Tuấn công kích, đồng thời vì sắc bén kiếm thế phản kích. Bọn hắn giao chiến khiến cho giữa thiên địa rung chuyển, lôi điện lẫn lộn, phong bạo tàn sát bừa bãi. Trung quanh quỷ thần lui tránh, thánh thành trong vô số kiến trúc sôi nổi sụp đổ, mặt đất vỡ ra khe nước to lớn. Mọi người thấy trận này kinh tâm động phách chiến đấu, trong lòng không khỏi là thánh tử bóp một cái mồ hôi lạnh. Bọn hắn hiểu rõ, Trương Tuấn thực lực không phải tầm thường, thánh tử có thể hay không chống chọi được công kích của hắn, hay là không thể biết được. Nhưng mà, thánh tử không hề có ý lùi bước. Toàn thân hắn tản ra hào quang chói sáng, trong tay thanh hồng kiếm càng phát ra bén nhọn. Hắn hóa thân thành chim đại bàng, dương cánh bay cao, cùng Trương Tuấn trên không trung triển khai kịch liệt địa vật lộn. Trương Tuấn đồng dạng không chịu thua kém, lôi pháp nguyên thần treo ở đỉnh đầu, giờ khắc này vạn lôi ra thân, hóa thành tình thiên cự nhân, ngay cả thiên kiếp lôi đỉnh đều bị hắn chưởng khống. Thay vì nói hắn là quỷ thần, không bằng nói hắn là lôi thần. Chiêu kiếm của bọn hắn giao thoa, tốc độ nhanh chóng để người khó mà bắt giữ. Mỗi một lần va chạm cũng dẫn phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, nhường không khí chung quanh cũng sôi trào lên. Hai người kiếm pháp cũng là ngày càng kỳ lạ. Trương Tuấn sử dụng ra là thất trư kiếm pháp, Nhi thánh tử sử dụng lại là đấu mô kiếm pháp. Thất trư kiếm pháp biến hóa rất nhiều, theo Trương Tuấn trong tay bích loa kiếm huy động, kiếm khí tung hoành như sâm, giơ kiếm một chỉ, kiếm khí bay thẳng châu đấu. Thánh tử kiếm pháp chợt nhìn có chút lạnh nhạt, có thể kỳ quái là, từng chiêu từng thức biến hóa dường như cùng Thất Trư kiếm pháp âm thầm tương hợp, thậm chí có thể trái lại khống chế Trương Tuấn kiếm khí, phản sát hướng Trương Tuấn. Hai người càng đánh càng kịch liệt, nhưng Trương Tuấn nội tâm lại là ngày càng bình thản. Hắn vốn ý chính là nhờ vào đó đánh một trận, vì chính mình phân thân trải đường, có thể giao thủ một cái, ngược lại là quỷ thần xui khiến đem đấu mộ kiếm pháp chuyển cho phân thân. Đấu mộ kiếm pháp quá mức cổ quái, chính mình thời gian rất lâu đều không thể thật sự tìm hiểu thấu đáo bên trong tinh túy, lần này đánh một trận cũng là muốn thông qua phương thức như vậy, thử nghiệm đi đem đấu mộ kiếm pháp thật sự ma luyện ra đây. Chẳng qua những thứ này trong mắt người ngoài là hoàn toàn không nhìn ra. Rốt cuộc hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt, kiếm khí, quyền pháp, chiêu chiêu chí mạng, thân pháp, côn bằng pháp, biến hóa vô tận, ngay cả hai nguyên thần đều là tại liều chết chém giết, chỉ cần trong hai cái có chút sai lầm, sau một khắc rồi sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội nhất kích tất sát. Chương 318, kiếm lớn chừng cái đấu bằng huyết vệ hạng khởi động, 2, 1, chương 318, kiếm lớn chừng cái đấu bằng huyết vệ hạng khởi động, 2, 1, đừng nói là thánh địa mọi người căng thẳng, ngay cả giờ phút này trên khán đài cả đám cũng là bị trận này đại chiến thấy vậy rung động đến tâm can. Vô Sinh môn tứ đại trưởng lão từng cái nơm nớp lo sợ, ai cũng không có đúng thánh tử thân phận có chút hoài nghi. Mắt thấy trận đại chiến này ngày càng kịch liệt lúc, ngồi ở bảo khố bên cạnh thánh tăng chậm rãi đứng lên nói, hướng về mọi người nói, chư vị, canh giờ đã đến, theo ta ra ngoài, quét sạch chư tà quỷ thần, đưa ta thánh thành một thái bình. Thánh tăng mở miệng, mọi người không khỏi mừng rỡ, sôi nổi mở miệng hưởng ứng lên. Mau nhìn, trên trời. Đúng lúc này, có người chú ý tới phía trên bầu trời, có một đạo ánh sáng mạnh đang chậm rãi xé rách vẻ lo lắng. Ánh sáng mạnh chiếu rọi mặt đất phía trên, đúng là nhường những tia đã cùng tiên điệu tương hợp quỷ thần nhóm phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Là lãnh tụ. Có người thấy rõ ràng hưng phấn đến khoa tay múa chân. Chỉ thấy tia ánh sáng mạnh trước là một thân ảnh, mái đầu bạc trắng trên không trung phơi phới, hai tay kết ấn, quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Giờ khắc này, người này chính là thiên địa chúa tể, chúng sinh chi thần, to lớn thần huy phía dưới, chu tà lui tránh, tất cả quỷ thần cũng cảm giác được lực lượng của mình đang phi tốc tối lui. Là có một cỗ lực lượng muốn để bọn hắn theo tối tăm trong thiên địa bị đè ép ra đây. Thánh tăng thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng bay về phía chiến trường. Trong tay hắn Phật châu tỏa ra thần thánh quang mang, chàng hạt ở giữa không trung tản ra, tổng cộng 182 quả chàng hạt treo ở giữa không trung. Lập tức trên bầu trời thần quang hình một mình, cùng giữa không trung 182 viên Phật châu hô ứng lẫn nhau. Chỉ một thoáng, mỗi người trên người đều bị phủ thêm một tầng kim quang. Cái này, mọi người lần đầu tiên cảm thụ đến chính mình trên người lực lượng đang gấp đôi điệu tăng trưởng, trong cơ thể chân khí hình như liên tục không ngừng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thậm chí ngày bình thường tiện tay một đạo không đáng chú ý pháp thuật, giờ phút này đều có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Trương Tuấn lông mày siết chặt, liếc mắt nhìn về phía bầu trời kia vòng thần quang. Trước ngực hắn lục đồng độc mục mở ra, thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia chân thân, thì thấy rõ ràng đạo kia chân thân phía sau là một mặt màu vàng kim ngương. Chỉ là chờ hắn muốn xem được hiểu rõ một ít lúc, lại phát hiện dù là chính mình có lục đồng độc mục gia trì, thì thấy không rõ lắm cái gương này đến tuột cùng là lai lịch gì. Thánh đạo nội tình quả nhiên vượt qua dự đoán mạnh, nhìn lên tới Tịnh Nghiệp Hòa Thượng làm thời cùng mình nói tới những lời kia cũng không phải là hắn tận lực nói quát. Thánh đạo đúng là có đánh với thần hương một trận tư cách. Thế thế, Trương Tuấn biết không thể lại kéo dài thêm, nếu không tiếp xuống muốn đi chỉ sợ là đi không được. Lúc này hắn hét lớn một tiếng, kiếm trong tay pháp hách nhưng bộc phát ra một đạo sáng lạn ánh sáng mạnh, đem thánh tử bức lui đồng thời, ngay lập tức xoay người rời đi. Muốn đi, một. Thánh tử hai cánh vỗ vỗ, sau một khắc thì xuất hiện tại Trương Tuấn phía sau, không chút lưu tình một kiếm bổ xuống. Trương Tuấn muốn trốn tránh, lại là đã tới không được, chỉ có thể miễn cưỡng giơ kiếm chống đỡ, kết quả bị một kiếm này chấn động đến thổ huyết. Cả người như là đạn pháo giống nhau từ giữa không trung rơi xuống. Thấy cảnh này, thánh địa cả đám đều bị sôi nổi vỗ tay bảo hay. Mọi người cùng nhau xông lên, giúp đỡ thánh tử diệt trừ cái tai họa này. Lý Ba Xương ngao ngao trực hiếu, thân ảnh nhanh như tia chớp nhắm thẳng vào Trương Tuấn. Cũng liền vào lúc này, hu hu, ken lệnh huyết giải, nặng nề mà xa xăm, hoa phá trường không. Một đạo màu máu bóng hình như là một mảnh huyết vân, nhanh chóng theo trên mặt đất dâng lên, rất nặng nề cùng khổng lồ, cùng tòa núi nhỏ đầu không sai biệt lắm. Nhìn thấy như vậy quái vật khổng lồ bay lên thân ảnh, nhà họ Vương Vương bác phục đám người nhất thời sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn cũng thấy rõ ràng thứ này bay lên phương hướng, đúng là bọn họ nhà họ Vương đại trạch chỗ. Không tốt. Vương Bác Phục giờ phút này rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, thân ảnh xé rách hư không, trực tiếp trùng sát đi lên. Ven đường chỗ qua, các loại bị áp chế xuống quỷ dị lực lượng, như là tìm được rồi chỗ tháo nước một điên cuồng hướng Vương Bác Phục dũng mãnh lao tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, những kia quỷ thần đều tin tưởng, bọn hắn có thể là trở về không được, dứt khoát muốn liều một phen, năng lực sát một thánh đạo trưởng lão cũng là đủ để hướng Bạch Quân có chỗ bằng dao. Xoạt xoạt xoạt. Các loại sát thái quang hoàn tại Vương Bác Phục trung quanh hiện hiện. Đồng thời bên tai truyền đến lén lút niệm tụng âm thanh, không được lúc đích, không được lúc đích. Một kỳ quái con rối xuất hiện ở Vương Bác Phục đỉnh đầu. Con rối trong miệng tự lẩm bẩm nói, nhanh ca hát, ta muốn nghe ngươi ca hát. Vương Bác Phục sắc mặt đại biến, hắn thì không ngờ rằng những thứ này quỷ thần đến trình độ này, thế mà còn có mãnh liệt như vậy lực lượng phản kích. Tốt ở trên người hắn tầng kim quang này giúp đỡ hắn triệt tiêu một vòng này quỷ lực công kích. Chỉ là kim quang thì trong nháy mắt giảm đạm xuống dưới, mắt nhìn thấy đã không cách nào vì hắn trèo chống quá lâu lúc, sau lưng đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vương Bác Phục ngẩng đầu một cái, liền thấy sau lưng hơn 10 viên Phật châu tạo thành một tổ tinh tú, chọc chơi tại đỉnh đầu của hắn, liên tục không ngừng vì hắn ra chỉ kim quang. Đa tạ thánh tăng. Vương Bác Phục hiểu rõ đây là thánh tăng tại đối với hắn đặc thù chiếu cố, nếu những người khác chỉ sợ cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Chương 318, kiếm lớn chừng cái đấu bằng huyết vệ hạng khởi động, 2, 2, chương 318, kiếm lớn chừng cái đấu bằng huyết vệ hạm khởi động, 2, 2, trong miệng một giọng nói đa tạ, nhưng người lại là ngựa không dừng vó địa hướng nhà họ Vương phương hướng tiến lên. Có người sau liên tục không ngừng kim quang bảo hộ, tăng thêm Vương Bát Phục tự thân thực lực mạnh mẽ, ngắn ngủi thời gian một cái nháy mắt liền đã về tới nhà họ Vương đại trạch. Có thể chờ hắn nhìn thấy nhà mình cổng lớn lúc, trái tim kia một chút thì lạnh một nửa. Nhà họ Vương nguyên bản không gian trận pháp đã biến mất, mất đi không gian trận pháp duy trì, nhà họ Vương chúng quanh địa hình thì theo sát lấy bị nút ở bên trong không gian cho nổ bể ra. Trước đó Trương Tuấn đạt được khúc không thủ lúc, thì đối không gian hệ năng lực có một cái đại khái hiểu rõ. Cái gọi là vật chất tổng lượng có phải không biến, không gian lớn nhỏ kỳ thực cũng sẽ không biến. Không gian hệ năng lực không phải đang khuyết đại không gian, mà là tại xảo diệu ăn cắp không gian, dường như là không gian trồng chất giống nhau, đem nguyên bản dài 10 mét không gian trồng chất thành đậu hũ viên giống nhau lớn nhỏ, hay là đem đậu hũ viên lớn nhỏ không gian, không ngừng theo cùng địa phương khác ghép lại thành mấy chục thước vuông căn phòng. Cho nên khi trận pháp đình chỉ, đối với nhà họ Vương phòng ốc mà nói, không thua gì đã trải qua một hồi động đất cấp 10. Đang lúc ông Bát Phục vì thế khiếp sợ lúc, tương đạo ánh máu sen lẫn thành một mảnh bầu trời la địa vong hướng phía Vương Bát Phục đánh tới. Do ánh máu sen lẫn mà thành lưới lớn bao phủ xuống, Vương Bát Phục hóa thành một cái bóng mờ, ở giữa không sinh ra khe hở ghé qua ra ngoài, không hề có bị ánh máu trói buộc. Nhưng theo sát, Vương Bát Phục trong lòng siết chặt, vội vàng lấy ra pháp bảo ngăn tại trước mặt. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, một đạo quang mang chói mắt theo trước mặt huyết vân bên trong tuôn ra, hải khiếu năng lượng ba động, quét ngang bát phương, quét sạch vùng trời này. Có thể mạnh hơn nhập đạo người một kích toàn lực. Vâng. Một nháy mắt tất cả đường đi bị san thành bình địa, to lớn sóng xung kích, lệnh ông Bát Phục đều không thể không treo lên pháp bảo không ngừng lùi lại. Chỉ chờ đạo này ánh sáng mạnh tàn đi, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng huyết vân trong, một chiếc khổng lồ chiến hạm màu đỏ ngòm chậm rãi dâng lên, màu máu kim loại sáng bóng chớp động, có vẻ nặng nề mà kiên cố. Trên chiến hạm có một tòa 3 tầng cao thanh đồng bảo tháp, nhường ông Bát Phục kém chút đem lợi cắn nát, đó chính là bọn hắn nhà họ Vương trấn trạch chi bảo, tòa Long Tháp. Thiên sát, ta và ngươi liều mạng. Vương Bát mắt kép đáy xuống huyết, hắn hiểu rõ thứ này đã là rơi vào trong tay đối phương. Nhà họ Vương đại trạch bên trong người đã là kết cục gì? Những hạ nhân kia chết không có gì đáng tiếc, cho dù là dòng bên quan hệ huyết thống thì sao cũng được, nhưng bọn hắn nhà họ Vương dòng độc đinh hương hỏa, hắn cháu gái ruột còn đang ở bên trong. Nghĩ đến này Vương Bát Phục dường như là nổi điên giống nhau liều mạng tiến lên. Nhưng này thời chiến hạm đã khởi động, từng tầng huyết vân đẩy ra, đem Vương Bát Phục ngăn cản ngoài chiến hạm. Không nên nhìn huyết vệ tinh hà chu chỉ là tam phẩm pháp bảo. Tiểu này cỡ lớn cỗ máy chiến tranh, là dùng vô số pháp bảo đắp lên ra tới thế lực bá chủ. Lực phòng ngự kinh khủng đến mức kinh người. Hú hồn, cái này vốn nên là thất phẩm pháp bảo, chỉ là chiến hạm này hạch tâm, vạn ma hóa huyết lô bị người trộm lấy, giờ phút này có tỏa long tháp liên tục không ngừng cung cấp nguồn năng lượng, mặc dù không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng không phải chỉ dựa vào Vương Hiện Thanh một người có thể đánh xuyên. Ha 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 ha, lão giả, chỉ bằng ngươi à, cũng muốn dung chuyển kiện bảo bối này, nằm mơ đi thôi. Hoàng Mao hai tay chống lạnh, đứng ở chiến hạm bong thuyền nhìn Vương Bát tái phát điên phát cuồng công kích tại huyết vân bên trên, bắt đầu cũng là bị giật mình, nhưng rất nhanh liền phát hiện Vương Bát Phục không cách nào đột phá huyết vệ tinh hà chu phòng ngự về sau, liền bắt đầu đắc ý lên. Chẳng qua đắc ý quy đắc ý, hắn cũng không dám lại cùng lao già này trì hoãn, trước mặt Trương Tuấn đã bị vị tia thánh tử áp chế, không đi nữa trợ giúp, hắn cũng không quả ngon để ăn. Lúc này khống chế chiến hạm trực trùng bất tiêu, chỉ cho tới gần chiến trường, Hoàng Mao mới nhìn rõ ràng, giờ phút này Trương Tuấn đã bị toàn diện áp chế, thánh tử hóa thành hoàng kim đại bàng, giống như quái vật khổng lồ, một chảo chính là bẻ vụn hư không. Nếu không phải Trương Tuấn nương tựa theo phi thiên bảo giáp tăng thêm truy tinh chụp ảnh thân pháp, chỉ sợ giờ phút này đã sớm bị vị này thánh tử cho đánh chết tại chỗ. Ngại ngại sớm cùng ngươi nói, đừng như vậy cuồng, bị dạy dỗ đi. Hoàng Mao ngoài miệng mắng liệt liệt một tiếng, ngay lập tức khống chế chiến hạm va chạm quá khứ. Thánh tử trên mặt làm ra quá sợ hai nét mặt, nhưng trở tay chính là một chảo bắt lên đi, kết quả lại không thể dùng chuyển chiến hạm, ngược lại bị chiến hạm lực lượng khổng lồ đụng bay. Trương Tuấn trong lòng đúng chiếc chiến hạm này uy lực thì có một bước đầu phán đoán, trong lòng vẫn là rất hài lòng. Ngay lập tức nhường thánh tử thừa cơ lui về sau đi, chính mình bản tôn thì lại như một làn khói trốn vào chiến hạm bên trong. Không có sao chứ? Hoàng Mao nhìn thấy hắn bộ dáng chật vật, trong lòng một hồi mừng thầm, nhưng trên mặt hay là ân cần mà hỏi thăm. Trương Tuấn lắc đầu, thúc giục nói, mau mau, lập tức đi. Ha ha, sợ cái gì, có thứ này tại, ai có thể làm gì chúng ta? Nhưng mà Hoàng Mao vừa dứt lời, kia cố tươi cười đắc ý thì một chút cứng ở trên mặt. Chỉ thấy chung quanh đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, trên trăm quả xá lợi tử giống như quần tinh bình thường, bao phủ phía trên chiến hạm. Trong lúc nhất thời, đúng là hóa thành một mảnh đại trận, đem chiến hạm triệt để vây chết trong mảnh hư không này. A Di Đà Phật, hai vị như vậy đến, cứ như vậy đi, tựa hồ là không nói được. Chỉ thấy thánh tăng chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu dạo bước mà đến, dưới chân bộ bộ sinh liên, quanh thân Phật quang đại thắng, quét qua thiên địa này vẻ lo lắng quỷ lực, liền xem như huyết vệ tinh hà chu huyết vân thì tại Phật quang chiếu xuống không ngừng lượn đạo. Lần này Hoàng Mao là thực sự choáng váng. Sớm bảo ngươi đi, không phải đắc ý. Trương Tuấn lườm hắn một cái, này con lựa chọn thân mình công tham tạo hóa, ít nhất là tại tứ phẩm nhập đạo tu vi, tăng thêm sâu này Phật châu, đơn giản chính là gian lận. Chẳng qua hắn cũng không bối rối, mà là ngay lập tức đứng lên, đi đến bong tàu biên giới, ánh mắt nhìn về phía vị này thánh tăng. Thử, đại hòa thượng, ngươi xem một chút đây là ai? Chỉ thấy Trương Tuấn đang khi nói chuyện, theo trong túi càn khôn cầm ra một nữ hoa hoa để trên tay, chính là vị kia nhà họ Vương đích truyền cháu gái. Chương 319, thần hương bị biến, sớm làm nhu đồ. 1. Chương 319, thần hương bị biến, sớm làm nhu đồ. 1. Gái nhi. Vương Bát Phục nhìn Trương Tuấn trong tay sách nữ hoa, trong mắt đều đỏ. nhanh chóng xông lên giữa không trung, dẫn chỉ Trương Tuấn, thả hai tử nhà ta, nếu không lão phu định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trương Tuấn cười lạnh một tiếng, chào phúng nhìn Vương Bắc Phục, ha ha, đó cũng không phải là ngươi nói tính toán. Nói xong, ngón tay hắn nhẹ nhàng sờ, bị đề trong tay tiểu nha đầu đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ thét lên. Cái này khiến Vương Bắc Phục tim như bị dao cắt, sắp khống chế không nổi tâm tình của mình, hắn không thể xông đi lên cùng Trương Tuấn liều mạng, nhất thời trong thánh địa rất nhiều cao thủ cũng là mặt lộ sắc mặt giận dữ. A Di Đà Phật, thiện hai, các hạ cũng coi như được là làm thế đỉnh tiêm cao thủ, như vậy bị ủi, đúng là không nên. Thánh tăng trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng giờ phút này cũng không thể không ngừng tay bạn, không dám tùy tiện động thủ. Hèn hạ, có gan ngươi ta lại đến làm qua một hồi, làm gì làm có một nữ hoa. Thánh tử lâm không mà đi, tóc dài giữa không trung phiêu động, giống như một tôn thần linh, cầm trong tay thanh hồng kiếm, toàn thân tản ra một cỗ bén nhọn sát ý hắc hắc. Thánh tử thực lực không phải tầm thường, ta kiến thức đến hôm nay đánh cho thông khoái, ta mệt rồi hả, không muốn đánh còn xin thánh tử mở miệng, thả chúng ta rời đi. Về phần cái này tiểu nữ hoa, và rời khỏi thánh thành lúc, ta tự sẽ thả nàng. Trương Tuấn nói xong đem ánh mắt nhìn về phía vị này thánh tăng, A Di Đà Phật, thánh tăng, người xuất gia, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ngài sẽ không như thế ý chí sắt đá đi. Thánh tăng im lặng. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Trương Tuấn, nhưng tiểu tử này mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, không mẹn mẹn là vì người này có đánh với thánh tử một trận cao thấp tư bản, càng làm cho thánh tăng luôn có một loại bất an mãnh liệt. Đặc biệt trên người này khí tức, luôn cảm thấy cùng thánh tử thể nội kia cố không biết lai lịch năng lượng dường như cùng một nhịp thở. Tăng thêm vừa rồi hai người đánh một trận, cách dùng kiếm pháp, luôn có một loại có cùng nguồn gốc cảm giác, điểm này người khác nhìn không ra, vị này thánh tăng thế nhưng thấy rõ ràng. Đủ loại hoài nghi, nhường trong lòng của hắn không muốn tùy tiện thả đi Trương Tuấn rời đi. Một sáng nhường tiểu tử này rời khỏi, có thể không được bao lâu, rồi sẽ ủ ra đại họa. Mọi người thấy thánh tăng trầm mặc cũng không dám tùy tiện mở miệng, ngay cả thánh tử cũng là chăm chú khóa dậy rồi lông mày. Thánh tăng, Vương Bát Phục hai mắt đỏ bừng, hắn quỳ xuống đến, đau khổ hô, thánh tăng, ngài hiểu rõ, chúng ta nhà họ Vương mạch này đều là đơn truyền, còn ta tu luyện ra đường rẽ, đã không thể lại có dòng dõi, chỉ như vậy một cái cháu gái, ngài không thể để cho ta nhà họ Vương tuyệt hậu a. Xa xa nhà họ Vương tử tôn sôi nổi quỳ xuống lại, trong đó thì bao gồm Vương Hiển Thanh đám người. Mặc dù ngay trong bọn họ phần lớn là Vương Bát Phục tôn nhi, nhưng đều không phải là đi chuyển, Vương Hiển Thanh tức thì bị qua tục đến Vương Bát Phục ra cái này chi. Cho nên bàn về đến, bọn hắn cũng không sánh nổi Vương Bánh quan trọng. Thánh tăng, thả bọn họ đi đi. Đúng lúc này, một thằng trầm mặc thánh tử đột nhiên mở miệng. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía vị này thánh tử, nhất thời mỗi người sắc mặt đều có nói không rõ cổ quái. Thánh tăng ánh mắt chằm chằm vào thánh tử, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Đối mặt thánh tăng quăng tới ánh mắt, Trương Tuấn trong lòng hiểu rõ, này lao thốc tử đối với mình còn ôm lấy cảnh giác, nhưng càng là như thế, thánh tử trên mặt càng là thản nhiên. Thậm chí là bung ra chính mình quanh thân nhộn nhạo chân nguyên, một bộ mặc cho thánh tăng kiểm tra thái độ. Thánh tăng, hôm nay thánh thành đã có quá nhiều thương vong, không cần thiết, cũng không cần dựa vào một cái tiểu cô nương để đổi lấy cái gì. Thánh tử trên mặt không hề bận tâm, có thể càng là như thế, mọi người càng phát ra có thể cảm nhận được vị này thánh tử chân thành. Vương Bát Phục ánh mắt phức tạp nhìn về phía vị này thánh tử, có thể cảm nhận được thánh tử lần này trong lời nói chân thành. Thánh tăng trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái, A Di Đà Phật, thánh tử lời nói rất đúng. Nói xong, quanh mình điểm Phật quang tản ra một cái thông đạo tới. Vương Bát Phục hòa vang ra chúng người nghe đến đó, đều là thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn cảm kích nhìn về phía thánh tử, trong lòng tràn đầy lòng cảm kích. Đa tạ thánh tử khai ân. Vương Bát Phục cung kính hướng thánh tử cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Mà Trương Tuấn thì là cười lạnh một tiếng, nhìn đây hết thảy, hắn hung hăng chừng thánh tử một chút, "Thánh tử, lần này coi như ta thua, lần sau ta tại thần hương và ngươi. Lần sau gặp mặt, ngươi ta tất phân sinh tử." Thánh tử thình lình quay người, không tiếp tục để ý Trương Tuấn. Đối với cái này, Trương Tuấn mặt mũi tràn đầy không đồng ý địa ngẩng đầu lên, ra hiệu Hoàng Mao khống chế chiến hạm, mau rời khỏi. Hoàng Mao thấy thế không dám chần chờ, lộn nào khống chế chiến hạm chậm rãi lái rời nơi đây, chỉ chờ chiến hạm xuyên qua không gian khe hở nháy mắt, Trương Tuấn tiện tay ném đi, liền đem trong tay nữ hải trực tiếp vứt đi trở về. Cùng sau chiến hạm mặt ông Bát Phục thấy thế ngay lập tức xông lên trước, đem tiểu nha đầu này ôm vào trong ngực, ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy phẫn hận trợn mắt nhìn Trương Tuấn bọn hắn biến mất thân ảnh. "Đuổi theo cho ta, nhất định phải giết hắn." Xác định nhà mình cháu gái không sao sau đó, Vương Bắc lập lại khắc chỉ thị sau lưng mấy vị kia hộ pháp, chuẩn bị đuổi theo cùng Trương Tuấn liều mạng. Chẳng qua lúc này, thánh thành khe hở không gian bị ngay lập tức khép lại, linh tiên tử chậm rãi đến, "Đừng đuổi theo, thánh thành quỷ thần còn chưa trừ sạch, ai mà biết được bên ngoài là còn có hay không mai phục tiếp dẫn." Vương Bắc phục hồi đầu hung tợn chằm chằm vào linh tiên tử, là cái này ngươi nói không có sơ hở nào." Vương Bắc phục chỉ, chính là trước đó linh tiên tử lời hứa, bọn hắn nhà họ Vương trận pháp đều là linh tiên tử một tay bố trí tới. Nói rất đúng huyền diệu kỳ môn, thiên hoa loạn truy, làm thời linh tiên tử cũng là vô độ lực bảo đảm tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ, đối với cái này, linh tiên tử cũng không có ý định đọc cái này nổi, chỉ là lạnh nhạt nói, trận pháp không sao hết, chỉ là bọn hắn là từ nội bộ công phá, dẫn đến trận pháp ngừng, đây cũng không phải là ta có thể tả hữu sự việc. Linh tiên tử nói bóng gió, chính là ngươi nhà họ Vương không có thể làm tốt phòng bị người ta tùy tiện phá hủy trận nhãn, cùng hắn cái này bảy trận người cũng không quan hệ. Vương Bát Phục tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng cuối cùng cũng là không thể làm gì. Dù sao cũng là không phải đúng sai tất cả mọi người thấy vậy rõ ràng. Chư vị, cùng ta cùng nhau thanh trừ chư tà, giết. Lúc này thánh tử đã giơ cao thanh hồng kiếm, lần nữa dấn thân vào thẳng hướng một đám quỷ thần, có lãnh tụ thần quan cùng nhị thập bát tinh tú lực lượng gia trì, mọi người không sợ chút nào những kiêu kỳ quái quy tắc, không bao lâu tất cả thánh thành trong thì hình thành nghiêng về một bên phản kích. Kia sáu vị xâm lấn thánh thành quỷ thần có thể kiên trì bao lâu, Trương Tuấn không rõ ràng, giờ phút này hắn cũng là nằm ở huyết vệ tinh hà chu bong thuyền một hồi lòng còn sợ hãi. Ta đi, kia lao thốc tử lai lịch ra sao, thực lực ác như vậy. Hoàng Mao tâm tình cùng hắn không thua bao nhiêu. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh tăng ra tay, làm sai giờ điểm cũng dọa cho đi tiểu. Bị người đều là một khóa mệnh tinh, này lao thốc tử ra tay chính là nhị thập bát tinh tú, trực tiếp coi mệnh tinh là trận pháp chơi. Nếu không phải tiểu sư đệ kịp thời đem tiểu nha đầu kia cho cầm ra tới làm con tin, bọn hắn cho dù là có huyết vệ tinh hà chu chỉ sợ hiện tại cũng là người chết. Trên tay hắn này chuỗi Phật châu là đồ tốt ta, nếu là có thể nắm bắt tới tay. Trương Tuấn trong lòng suy nghĩ một chút, này chuỗi Phật châu là 128 vị Phật môn đỉnh tiêm cao tăng Phật cốt xá lợi. Hội tụ những thứ này cao tăng suốt đời Phật pháp truyền thừa, nhiều đời tương truyền, nhiều đời tích lũy, mới có bây giờ kinh khủng như vậy uy năng. Diễn hóa nhị thập bát tinh tú lực lượng, đơn giản chính là đứng ở thế bất bại. Chính mình chưa từng gặp qua vị kia thánh đạo lãnh tụ thật sự động thủ thực lực, nhưng chỉ bằng sâu này Phật châu, Trương Tuấn có thể khẳng định, vị này thánh tăng thực lực không thua gì vị kia chính đạo lãnh tụ. Nếu là có thể cầm tới này chuỗi Phật châu, đừng nói Trương Tuấn ngay cả một bên Tam sư Minh Hoàng Mao nghe vậy, cũng nhịn không được lên tiếng cười lên, vậy thì thật là vô địch thiên hạ. Nhưng sau đó hai người nhìn nhau, trên mặt lại là có chút bất đắc dĩ. Nói được dễ, nhưng này chuyện cũng chỉ có thể tại trong đầu nghĩ được. Lần sau chân gặp được vị này lao thốc tử, hai người chỉ sợ là muốn cụt đôi có bao nhanh chạy bao nhanh mới tốt. Đừng nói Trương Tuấn chỉ là nhất phẩm nhập đạo, liền xem như tứ phẩm nhập đạo cũng chưa hẳn là vị này đối thủ. Đúng vào lúc này, Trương Tuấn đột nhiên mở to mắt, đứng dậy đi đến bong thuyền. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một chỗ giữa sườn núi, Điền Côn cảnh chủ đã đang hướng nhìn hai người phất tay. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Mao thò đầu ra tới, tò mò nói. Sau đó hắn nhìn về phía Trương Tuấn hỏi, muốn không để nàng đi lên a? Ừ, tiếp nàng lên đây đi, chúng ta trở về còn muốn dựa vào nàng đấy. Trương Tuấn gật đầu một cái ra hiệu Hoàng Mao đi điều khiển huyết vệ tinh hà chu hạ xuống đi. Chỉ đợi Điền Côn cảnh chủ leo lên chiến hạm về sau, mới hướng về hai người chắp tay nói, chúc mừng chân quân, chúc mừng chân quân, lần này chân quân kỳ khai đắc thắng, thu hoạch tương đối khá. Chương 319, thần hương ngụy biến, sớm làm nhu đồ, 2, chương 319, thần hương ngụy biến, sớm làm nhu đồ, 2, Điền Côn cảnh chủ mặc dù toàn bộ hành trình không có trực tiếp tham dự vào, nhưng nàng lại có thể thông qua cái khác quỷ thần đến rồi giải được Trương Tuấn tình huống của bọn hắn. Nhà họ Vương thế nhưng thánh đạo chủ lực một trong, bây giờ lại là thương vong thảm trọng, đây chính là một không tệ bắt đầu. Duy nhất nhường Điền Côn cảnh chủ cảm thấy tiếc nuối là, Trương Tuấn cuối cùng không thể đem tiểu nha đầu kia cho bóc chết. Theo ta được biết, nhà họ Vương sở dĩ để ý như vậy đích hệ huyết mạch, là bởi vì nhà họ Vương có một môn bí thuật, có thể đem tự thân đại đạo cảm ngộ, thông qua huyết mạch lực lượng toàn bộ rót vào và hấu tử bên trong. Vương Bát Phục là nhị phẩm nhập đạo, đại đạo của hắn cảm ngộ ngay tại cái kia tiểu nha đầu trên người, về sau tiểu cô nương này tu luyện, vậy coi như là làm ít công to, không thua gì tuyệt thế thiên tài. Điền Côn cảnh chủ cười khanh khách nói, là nghĩ nhắc nhở Trương Tuấn chuyện này hắn không thể chém tận giết tuyệt. Trương Tuấn hiểu rõ nàng ý tứ, có thể hết lần này tới lần khác liền không có theo cái đề tài này tiếp tục trò chuyện xuống dưới, ngược lại thô bạo ngắt lời Điền Côn cảnh chủ. Tốt, ta mệt rồi hả, cảnh chủ có cái gì giao phó sự việc thì cùng sư đệ ta trò chuyện đi. Trương Tuấn dứt lời, chính là không để ý tới Điền Côn cảnh chủ sắc mặt, trực tiếp tiến về huyết vệ tinh hà chu phía dưới căn phòng nghỉ ngơi đi. Một trận chiến này hắn được lợi rất nhiều, cần ngay lập tức vững chắc một chút. Huyết vệ tinh hà chu tốc độ cực nhanh, trên lý luận chỉ cần tỏa long tháp cho nguồn năng lượng đủ nhiều, tốc độ nên cùng thánh tử côn bằng pháp tương xứng. Chẳng qua Trương Tuấn tận lực nhường Hoàng Mao chậm rãi hướng trở về. Thần hương trong vị thần quá nhiều, còn có chiếc kia xuống giếng đại thụ cùng lao tăng, đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Về phần Bạch Vân, Trương Tuấn càng thấy gia hỏa này trước đó tự nhủ những lời kia, đơn thuần đánh giấm, gia hỏa này cũng không hảo tâm như vậy. Lãng tử hồi đầu, có quỷ mới tin đâu, hắn nếu là sớm muốn quay đầu, trực tiếp tự mình chạy đến thánh đạo bên này tự thú không phải tốt, làm gì làm những thứ này còn cong nhiễu nhiễu. Tăng thêm chính mình trong thần sơn đạt được luyện đan pháp, cái này khiến hắn có một loại mới suy đoán, tất nhiên chư thần từng lấy thiên địa làm lô, chúng sinh là tài. Như vậy quỷ thần lẽ nào tiểu cũng không biết sao? Kết hợp trước đó chính mình tại bích họa trên nhìn thấy đủ loại, ban đầu trận đại chiến kia trong, nhân loại bên này đã chiếm cư ưu thế, cuối cùng còn không phải bị người cho đâm lưng một đao. Dung cứu vớt thế giới này hy vọng đến là tế phẩm, đổi lấy không cách nào tưởng tượng lực lượng. Như vậy trái lại, Bạch Quân có thể hay không thì tại thời khắc mấu chốt chơi chiêu này. Hoặc nói, Bạch Quân phía sau còn sẽ có người đâu? Rốt cuộc trước kia xuống giếng mặt lao hòa thượng cùng đại thụ nếu là không thể giải thích rõ ràng, trong lòng mình thì không vững vàng. Mặt khác, chính mình không nóng nảy trở về, là thực sự muốn củng cố tu vi. Lần này mượn thánh tử chi thủ lĩnh hội đấu mô kiếm pháp, ích lợi cực lớn, chính mình trước kia vẫn cho là đấu mô kiếm pháp là thất trư kiếm pháp tiến giai bản. Kết quả lần này thí nghiệm sau đó mới phát hiện, hoàn toàn không phải mình nghĩ như vậy. Đấu mô kiếm pháp rõ ràng là cao hơn cùng thất trư kiếm pháp một cái cấp độ, thậm chí năng lực đảo ngược sao bắt đầu, mượn kiếm khí của mình phản sát chính mình. Nếu không phải lần này mượn nhờ thánh tử chi thủ, chính mình chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó phát hiện bộ kiếm pháp kia huyền bí. Hắn ngồi ngay ngắn ở khoang bên trong, nhắm mắt dưỡng thần đồng thời, ý thức chính là tại kiếm ý sơn cùng huyết hải đường cùng nhau suy nghĩ bộ kiếm pháp kia. Cứ như vậy chậm rãi hướng phía trước được, rõ ràng một ngày đường, quả thực là đi rồi 4 ngày mới tới thần hương. Và cửa khoang mở ra, Trương Tuấn từ bên trong đi ra lúc, trước mắt thần hương đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản tường thành giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, lại mà thay vào là một mảnh mênh mông như tuyết xương trắng bao phủ tại tất cả thần hương bên trong. Tại xương trắng cuối cùng, nay tòa đỉnh núi chi đỉnh, một đoàn sáng loáng bạch sắc hỏa diễm đem toàn bộ thần hương cùng chiếu sáng lên. sao trở thành bộ dáng này? Hoàng Mao trừng to mắt, ghé vào bong tàu biên giới nhìn xuống, những kia nhà lầu đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có vương vức hòn đá màu đen. Mỗi một tảng đá trên mài rũa tinh tế tỉ mỉ hoa văn, phát họa ra quái dị đồ hình cùng bóng người. Trên mặt đất càng là hơn ngay cả một bóng người đều không có, hắn thử nhìn về phía đại lao phương hướng, kết quả phát hiện đại lao đã biến mất, ngược lại là tại đại lao vị trí bên trên nhiều hơn một tôn cự long pho tượng. Hoàng Mao giáp vai trên từng đôi màu đen dựng thẳng mắt trừng trừng, muốn xem được rõ ràng hơn một ít, kết quả phát hiện mình cái gì cũng không nhìn thấy. Ngược lại là Trương Tuấn vào lúc này cảm ứng được cái gì, túi đầu nhìn lại, liền thấy xa xa không đáng chú ý trong góc, có một khối cái đầu thấp bé tứ phương gạch đá. Gạch đá đen nhánh, phía trên khắc lục cái này quả con thỏ đầu. Chính là đại con thỏ. Gia hỏa này mặc dù biến hóa bộ dáng, có thể đã sớm bị Trương Tuấn dùng thanh nguyên dị trùng cho khống chế, giờ phút này Trương Tuấn thêm chút cảm ứng, đã là có thể cảm ứng được gia hỏa này tồn tại. Trương Tuấn thử dùng thanh nguyên dị trùng thì thầm khống chế một chút gia hỏa này có thể hay không di động. Chỉ thấy khối này không đáng chú ý tứ phương đá, hơi rung nhẹ, hướng phía trước di động từng chút một. Trương Tuấn thấy có hiệu quả, thì ngay lập tức thu hồi khống chế. Đó chính là thần hỏa sao? Trương Tuấn chỉ về đằng trước trên đỉnh núi cao đoàn kia lập loè ngân quang hỏi. Đúng vậy, Bạch Quân tự mình nhóm lửa thần hỏa, chỉ cần thần hỏa không tắt, chúng ta đã là cùng thiên địa vĩnh tồn, cho dù Lao Hòa thượng kia cùng thánh đạo lãnh tụ đích thân tới, lần này tại trên địa bàn của chúng ta, cũng chỉ sẽ để cho bọn hắn có đến mà không có về. Điền Côn cảnh chủ thần sắc kiêu ngạo nói. Nhưng này lúc, Trương Tuấn lại là ra hiệu Hoàng Mao, nhường hắn đem chiến hạm dừng lại. Sau đó hắn bất động thanh sắc sử dụng ra bút tam chiêm, muốn nhìn một chút tương lai hình tượng. Kết quả trải qua chiêm bút về sau, phát hiện nhìn thấy đồ vật hoàn toàn là hoàn toàn mơ hồ, giống như là bị người cố ý cấp giảo hồn giống nhau, lung ta lung tung cái gì thì thấy không rõ lắm. Một lần không thành, thử một lần nữa. Kết quả vẫn là như thế. Thấy thế, Trương Tuấn dứt khoát từ bỏ trực tiếp chiêm bút tương lai, liếc mắt nhìn về phía Hoàng Mao một chút, thì thầm ở trên người hắn tiến hành chiêm bút. Lần này nhìn thấy đồ vật so trước đó rõ ràng rất nhiều. Hắn nhìn thấy Hoàng Mao toàn thân sinh ra quỷ dị lông đen, dài nhỏ lông tóc lôi kéo trên mặt đất, lông tóc phía sau đúng là cuốn quanh lấy lít nha lít nhít đầu người. Và Trương Tuấn muốn xem cẩn thận một ít lúc, hình tượng bên trong Hoàng Mao đột nhiên dừng bước, chậm rãi xoay người, chỉ thấy trên gương mặt kia đúng là chật ních màu đen nhũ thịt, con mắt, cái mũi hoàn toàn đều không thể phân biệt vị trí, chỉ có một cái miệng mở ra, bên trong là còn có một tay nắm, bàn tay lòng bàn tay có một quả đèn nhánh con mắt thẳng tắp hướng phía hắn nhìn qua. Hình tượng đến đây là kết thúc, Trương Tuấn tâm thần siết chặt, liền biết này thần hương vào trong không có chuyện tốt, không nghĩ tới vị này Tam sư huynh sau khi tiến vào đúng là trở thành bộ dáng này. Nghĩ đến chỗ này, Trương Tuấn đột nhiên mở miệng nói, như thế vậy thì mời Điển Côn cảnh chủ thay thế ta hồi bẩm một chút Trương Tuấn, sư minh đệ chúng ta thì không có ý định tiến vào, và thánh đạo đột kích, ta có thể bằng vào chiến hạm này là tái cụ, từ phía sau lượn quanh tập trọng thương thánh đạo đến tiếp sau sinh lực quân. Cái này, Điển Côn cảnh chủ nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, cái này nàng ban đầu suy nghĩ có phải không giống nhau. Có thể Trương Tuấn nhìn như là thương lượng giọng điệu, nhưng trong ngôn ngữ nhưng không có cho Điển Côn cảnh chủ cự tuyệt chỗ trống, nói cho hết lời, thì hướng về Điển Côn cảnh chủ làm ra một dấu tay xin mời. Ngươi yên tâm, chuyện này Bạch Quân biết được cũng sẽ không trách tội cảnh chủ, ta tự sẽ hướng Bạch Quân giải thích. Trương Tuấn đem lời nói đến đây cái phân thượng, Điền Côn cảnh chủ còn có thể nói cái gì? Huống hồ, Trương Tuấn đã thành công nhập đạo, cho dù trên người hắn gánh vác quỷ khí gia trì, chính mình không cách nào khống chế hắn. Nửa gương mặt lộ ra một rất khó coi nụ cười, hướng phía hắn gật đầu một cái, chính là độc thân nhảy xuống chiến hạm đi. Chúng ta chân không vào đi xem. Hoàng Mao và Điền Côn cảnh chủ đi rồi sau đó, mới hướng Trương Tuấn hỏi. Xem xét. Có gì đáng xem? Lẽ nào ngươi cũng muốn biến thành phía dưới đen xì đá một phần tử? Trương Tuấn cho Hoàng Mao vứt đi cái khinh khỉnh, trên người mình mặc dù mặc nhìn quỷ khí giáp vai, nhưng không hề có thực sự trở thành quỷ thần. Gia hỏa này thế nhưng ăn cái gọi là thần trùng, một sáng thật sự vào trong, liền xem như hắn có thân thể nguyền rủa cùng thiên ma giải thể đại pháp, đến lúc đó thần hỏa hướng trên thân vừa chiếu, có phải là hắn hay không chính mình có thể làm chủ đều là hai việc khác nhau. Nghe Trương Tuấn Kiểu nói này, Hoàng Mao trong lòng cũng nhịn không được hơi hồi hộp một chút, nếu quả như thật như hắn nói, như vậy chính mình lần này vào trong, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Chỉ là, Hoàng Mao tỉnh táo lại, con mắt nhìn một chút thiên lao phương hướng. Chỉ là đáng tiếc những kia bị hắn giam giữ tại phòng giam bên trong chất lượng tốt dân số, những người kia là trước đó chữa trị thần hương cùng thiên lao lúc, chính mình cố ý lưu tâm chọn lựa ra. Bây giờ nhìn lại chỉ sợ là không có cách nào mang về. Khống chế chiến hạm về sau rút lui, tìm xa xôi điểm chỗ trốn lên. Được rồi, sau đó thì sao? Sau đó, Trương Tuấn rội ra ngón tay, gõ gõ trên bờ vai này chơi ứng, nhàn nhạt phun ra hai chữ, khử quỷ. Chương 320, loại bỏ quỷ khí, chờ xuất phát, 1, 1, chương 320, loại bỏ quỷ khí, chờ xuất phát, 1, 1, thần hương nước quá sâu. Hiện tại thần hỏa vừa chiếu, tất cả thần hương cũng biến thành một mảnh quỷ địa. Mặc dù có quỷ khí hộ thân, có thể làm cho bọn hắn miễn cho bên trong quỷ mạo hiểm, có thể Trương Tuấn càng nghĩ, vẫn cảm thấy thứ này thái tà dị. Không tin, ngươi nhìn xem thứ này nói rõ. Tu mệnh áo choàng, dị bảo, dùng tù long lân giáp rèn đúc dị bảo, có thể cùng ký chủ tương liên năng lực. Một sáng mang lên vật này, rồi sẽ cùng vật này hợp làm một thể, ký chủ thực lực càng mạnh, vật này năng lực càng mạnh. Thậm chí có nào đó xác suất làm chính mình quỷ hóa biến thành tù long hóa thân. Trước đó đại lao chính là tù long phôi thai chế tác, bên trong còn có tù long ám niệm. Nói điểm trước bạch, thứ này chính là Bạch Quân giết tù long, lột người ta ra làm. Không đề cập tới trong đại lao tù tạt sù nổ cổ gán nghiệm, chỉ là mang ở trên người lâu, cũng là một cái phiền toái. Đặc biệt Hoàng Mao trên người còn bị trồng lên cái gọi là thần trùng, kia chơi ứng càng quái dị hơn. Hoàng Mao nghe Trương Tuấn câu chuyện về sau, suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng thế. Thế là hai người khống chế nhìn chiến hạm chậm rãi lái rời Thần Hương bên ngoài rất xa một chỗ trong sơn cốc lần trốn đi. Trương Tuấn vốn là muốn tại sơn cốc chung quanh bố trí một chút, có thể nghĩ lại, Thánh đạo tiên công, Linh tiên tử nhất định là ở trong đó, chính mình trận pháp tiêu chuẩn tại Linh tiên tử loại cao thủ này trong mắt, hoàn toàn là giấu đầu lòi đuôi. Tha rằng như vậy, chẳng bằng thuận theo tự nhiên, nhường Hoàng Mao tùy tiện làm chút cây khô đá che lấp một chút được. Muốn loại bỏ tù mệnh áo choàng đúng hai người mà nói độ khó cũng không lớn. Đặc biệt Tam sư Minh Hoàng Mao, vận chuyển thiên ma giải thể đại pháp, nương tựa theo thân thể nguyên rủa đặc chất, thời gian qua một lát, thì theo trong thân thể bài xích ra một đoàn đen nhánh viên thịt. Bên trong bao khỏa chính là trước đó hắn nuốt vào thần trùng. Chỉ sợ Điền Côn cảnh chủ nằm mộng cũng nghĩ không ra, nhà mình thần trùng, đúng là đơn giản như vậy liền bị người cho phun ra. Mất đi thần trùng ra chỉ sau đó, Hoàng Mao cả người một chút đổi phế rất nhiều, ngồi dưới đất, toàn thân cũng có chủng để không nổi khí lực cảm giác. Cẩn thận giữ vững được một phen về sau, trong lòng cũng là giật mình kinh ngạc. Chết tiệt, cái đồ chơi này quả nhiên có vấn đề, hố đi rồi ta 1/3 chân nguyên, kém chút để cho ta tu vi rút lui. Vừa rồi Trương Tuấn những vật này khi có chuyện, Hoàng Mao trong lòng còn có chút lưu luyến không rời cảm giác. Rốt cuộc thần trùng mang tới lực lượng thật sự là quá cường liệt, thái trực quan. Hắn thậm chí cảm giác, có thần trùng gia trì, chính mình thậm chí có thể cùng nhập đạo cảnh cao thủ đánh một trận. Nhưng bây giờ mới phát hiện, mình bị hồ lớn. Thần trùng mang đi 1/3 chân nguyên thì cũng thôi đi, vấn đề là, hắn trong khoảng thời gian này tại trong đại lao khổ tu, mượn nhờ trong đại lao hoàn khí tu vi tốc độ từ từ địa dâng đi lên. Thậm chí đã có muốn đột phá đến thành thai cảnh báo hiệu. Nhưng bây giờ hắn cẩn thận kiểm tra một phen về sau, phát hiện mình tu vi lại một chút cũng không có tiến bộ. Hoặc nói, là chính mình trước đó khổ tu, tất cả đều bị thứ này cho hút đi. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng Mao trong lòng đã muốn điên. Phận không thể khống chế huyết vệ tinh hà chu thẳng đến thần hương, một ném đá mẹ nó. Có thần trùng giao hấn, Hoàng Mao đúng trên người tù mệnh áo choàng càng là hơn phẫn hận đến cực điểm, đưa tay chộp vào phía trên, ra sức kéo một cái. Xoẹt xẹt chuyện này đối với tù mệnh áo choàng đúng là bị hắn sinh sinh điệu theo trên bờ vai giật xuống tới. Chỉ thấy áo choàng dưới một cây to bằng ngón tay cái miếng thịt, như là xúc tu bình thường, còn đang ở chăm chú bám trong máu thịt của hắn, rất có một loại muốn lại lần nữa chui trở về tư thế. Đi ngươi lại ra, đi ra cho ta a. Hoàng Mao thấy thế, trong lòng càng là hơn căm tức, nội điên tựa như gầm thét, trên hai tay nổi gân xanh. Nương theo lấy xúc tu bị kéo đứt tiếng văng dưới, áo choàng bị gắng gượng giật xuống tới. Cách. Hoàng Mao đem thứ này hung hăng bước trên mặt đất, trên bờ vai lít nha lít nhít như là tổ ong vỏ vẽ giống nhau, lôi thủng trong còn bốc lên bọc máu, không thua gì rút gân nhổ cốt bình thường cơn đau nhường hắn toàn thân run rẩy. Chưa hết giận mà tiến lên hung hăng đạp cho hai cước về sau, quay đầu nhìn về phía Trương Tuấn, gặp hắn còn giơ hai tay bộ dáng. Bĩu môi một cái, đau điểm, có thể đau dài không bằng đau ngắn, ngươi nếu không xuống tay được, ta tới giúp ngươi. Trương Tuấn giờ phút này người đều choáng váng. Nhìn trên bờ vai bốc lên bọc máu lôi thủng lớn khỏe miệng co giật mấy lần. Vội vàng giơ tay lên ngăn cản cái này ngu ngơ nhích lại gần mình, rất không cần phải, ta tự mình tới. Chỉ thấy Trương Tuấn vô vô chắn mình, gọi ra lôi pháp nguyên thần ra đây, cái này tôn tiểu ấn lơ lửng lên đỉnh đầu, bắn ra khẽ khẽ lôi điện, vào trên vai tả hưu áo choàng bên trên. Nương theo lấy lôi điện không ngừng tràn vào, tả hưu áo choàng dường như thì bắt đầu giằng co. Đồng thời Trương Tuấn trong thức hải, huy động kiếm khí, chặt đứt, này hai đôi áo choàng cùng trong ao sen hoa sen rễ cây kết nối. Theo rễ cây bị chặt đứt, kiếm ý sơn hồ sen trong vùng ngủ cục bước khí một cỗ sôi trào quỷ khí. Tựa hồ là phát giác được Trương Tuấn muốn bứt bỏ rơi này hai kiện bị khí, đúng là thừa dịp Trương Tuấn còn chưa đem tất cả kết nối chặt đứt lúc, đột nhiên tuôn ra một cô hấp lực. Lần này đều không cần Trương Tuấn động thủ, nguyên bản ghé vào Trương Tuấn trên bờ vai áo choàng ngay lập tức chính mình thì nhảy dựng lên, dãy rủa lấy muốn từ trên người Trương Tuấn đào tẩu. Trương Tuấn nhìn lên, lần này hình như không có mình chuyện gì. Nguyên bản hắn còn dự định chặt đứt di thần cùng áo choàng liên hệ sau đó, lại dùng tụ tập linh chậm tay chậm đem thứ này từ trên người chính mình rút ra. Hiện tại tốt, chính mình không cần động thủ. Chương 320, loại bỏ quỷ khí, chờ xuất phát, 1 2 Chương 320, loại bỏ quỷ khí, chờ xuất phát, 1, 2, Trương Tuấn chỉ là thuận nước đẩy thuyền nhẹ nhàng vô một cái, hai cái áo choàng cũng không chút nào cố sức địa chính mình theo trên bờ vai rụt xuống. Trên bờ vai mấy cái không đáng chú ý lỗ nhỏ, trên vai giáp chóc ra về sau, rất nhanh liền bắt đầu khép lại, chẳng qua mấy hơi thở công phu, liền đã triệt để khỏi hẳn. Tất cả quá trình, không thể nói thuận lợi, chỉ có thể nói là tơ lụa. Một bên Hoàng Mao cũng thấy choáng, ngơ ngác nhìn bị Trương Tuấn tiện tay vứt trên mặt đất áo choàng, hai mắt đăm đăm, ngẩng đầu, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Trương Tuấn. Trương Tuấn bất đắc dĩ nhún vai, kỳ thực vừa nãy ta là nghĩ giúp ngươi lấy xuống có thể ngươi ra tay quá nhanh. Nghe đến lời này, Hoàng Mao lông mày cũng ngăn không được nhảy dựng lên. Chăm chăm vào trên đất áo choàng, nhấc chân một cước đá lên đi, thần sắc khinh thường nói, nam nhân sao, muốn đối với mình hung ác một chút. Nói xong cũng không quay đầu lại khoang thuyền căn phòng đi, ta đi về nghỉ một chút, khác gọi ta ăn cơm. Nhìn Hoàng Mao bóng lưng, Trương Tuấn mặt mỉm cười, không có đâm thủng Hoàng Mao cuối cùng phần này bướng bỉnh. Hắn nhặt lên trên đất áo choàng, quan sát kỹ một phen, phát hiện thứ này quả thực quỷ dị vô cùng. Dường như có sinh mệnh của mình, thậm chí có thể thông qua hấp thụ ký chủ tu vi đến tăng cường tự thân. Loại năng lực này nhường Trương Tuấn không khỏi nghĩ đến thanh nguyên dị chủng trong lòng càng cảnh giác lên. Đem áo choàng cất kỹ, Trương Tuấn bắt đầu kiểm tra thân thể chính mình. Hắn phát hiện, mặc dù mất đi tù mệnh áo choàng giá trị, tu vi của mình dường như nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng không nhận được tổn thất quá lớn. Ngược lại vì thoát khỏi thứ này trói buộc, nguyên thần của hắn ngược lại như là thoát khỏi bùng nhũ, càng thêm thông thuận thông suốt. Qua loa ăn chút ít đan dược, Trương Tuấn vô linh thú đại, đem A Đấu phóng ra. Cho A Đấu ăn tích hận ba la đan nhẹ nhàng vô A Đấu đầu. Nơi này giao cho ngươi. Ngao. A Đấu gật đầu một cái, nó cùng mình tâm ý tương thông, thời gian kế tiếp, chính mình cũng muốn hảo hảo cân nhắc làm sao tăng thêm một bước thực lực của mình. Thế là Trương Tuấn bắt đầu bế quan, hắn muốn lần này đại chiến trước khi bắt đầu làm hết sức địa gia tăng thánh tử thực lực. Tại Trương Tuấn bế quan lúc, một bộ phận ý thức cũng bị chuyển rời đến trên người thánh tử. Thánh tử, đây là ta nấu trứng gà, nghe nói chuyến đi này không biết khi nào có thể trở về, ngài cần phải bảo trọng thân thể. Thánh tử, ngài nếm thử cái này, đây là ta vừa in dấu tốt bánh. Thánh tử, con ta cũng tại lần này xuất chinh trong đội ngũ, ngài nếu là có cần, chỉ cần phân phó, tiểu tử này đời này có thể cùng ngài cùng đi làm một cầm, cũng coi là đáng giá. Trên đường, không ngừng có người phun lên trước, hướng về vị này thánh tử quăng tới ân cần hỏi đợi. Có càng là hơn xuất ra vừa mới làm tốt đồ ăn đưa lên tới, chỉ cầu thánh tử có thể ăn được một ngụm. Trừ ra thánh thành trong những thứ này cư dân bình thường bên ngoài, thánh thành các đại gia tộc đúng vị này thánh tử thái độ thì xuất hiện kinh thiên lịch chuyển. Và Trương Tuấn đi đến tẩm cung của mình lúc, các đại gia tộc trưởng lão đều đã ở ngoài cửa chờ. Nhìn thấy thánh tử quay về, ngay lập tức như ong vỡ tổ địa chạy đuổi mà lên. Trên tay bọn họ cũng cầm các loại thiệp mời, hy vọng có thể mời thánh tử tiến đến dự tiệc. Trương Tuấn hiểu rõ bọn hắn ý đồ đến. Lần này đại hội, mình bị lãnh tụ ủy tại trách nhiệm, làm cho này thứ thần hương chủ công tiên phong. Các đại gia tộc hướng chính mình lấy lòng, một mặt là bởi vì chính mình tại lần trước đánh một trận, cho thấy đủ cường đại thực lực. Mặt khác, chính mình cái này thánh tử cũng là mới vừa từ thần hương du học quay về. Muốn nói thần hương thông tin, bao nhiêu muốn so thánh đạo trong tuyệt đại đa số người đều tin tưởng. Cho nên những gia tộc này cũng là hy vọng có thể đi một chút quan hệ, có thể làm cho nhà mình tử tôn đi theo tại bên cạnh mình. Trương Tuấn tiếp nhận thì mời, bị người hướng các trưởng lão ngỏ ý cảm ơn. Chư vị, tâm ý của các ngươi ta đều hiểu, về đội ngũ thuộc về, ta không có quyền tả hữu, nhưng ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất đi bảo hộ mọi người, về phần chư vị ý tốt, ta xin tâm lĩnh. Trương Tuấn nói một câu lời khách sáo, quay người cũng nhanh chạy bộ đi ngủ cung. Đóng cửa lại, thở dài ra một hơi, Hạ Thục bưng lấy nước trà đi tới, ra hiệu hắn mau mau nghỉ ngơi một chút. Trong miệng cửa đối diện bên ngoài những người kia càng là hơn khịt mũi coi thường. Làm sơ nói là muốn phế rơi ngươi, cũng là bọn hắn nhảy được náo nhiệt nhất, không ngờ rằng lúc này mới bao lâu thì lại điễn nghiêm mặt đến cửa cầu ngươi. Trương Tuấn ngồi xuống uống một hớp nước trà, đem hai viên điểm tâm nhét vào trong miệng, ăn như hổ đói địa bắt đầu ăn. Lần này họp lâu như vậy, ở giữa ngay cả một miệng trà đều không có. Lúc trước tại phim truyền hình trong nhìn thấy những kia vào chiều đám đại thần từng cái khí định thần nhàn bộ dáng, hôm nay đến phiên chính mình thời mới phát hiện, không tốt đẹp gì chơi. Đừng nói nước trà, ngay cả cái băng ghế đều không có, cả đám đều muốn đàng hoàng đứng nói chuyện. Thánh tử, Hạ Thục đột nhiên nhìn về phía hắn. Ừm, một trận chiến này nhất định phải đánh sao? Hạ Thục cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã khôi phục như lúc ban đầu thánh thành dưới ánh mặt trời tỏa ra mới sức sống. Có thể duy trì như bây giờ thì rất tốt. Nói xong, Hạ Thục dường như cũng ý thức được mình nói lời không nên nói, ngay lập tức cúi đầu xuống. Nhìn Hạ Thục xoắn xuýt nét mặt, Trương Tuấn suy nghĩ một lúc, vươn tay vô vô trán của nàng. Có thể như vậy duy trì thì rất tốt, có thể người cuối cùng muốn về sau nhìn xem, 100 năm, 200 năm sau đó đâu, món nợ này luôn luôn phải có cái lúc kết thúc, chúng ta thế hệ này không thể kết thúc, rồi sẽ lưu đến đời sau, đến lúc đó bọn hắn lại nên làm cái gì? Chương 320, loại bỏ quỷ khí, chờ xuất phát, 2, chương 320, loại bỏ quỷ khí, chờ xuất phát, 2, Hạ Thục cái hiểu cái không gật gật đầu, chỉ là trong miệng như là ngậm một khối kẹo giống nhau, có lời muốn nói, lại ấp á ấp úng. Trương Tuấn không giống nhau, nàng đem lời nói ra, chính là đưa tay đưa nàng ngăn ở trong ngực, ta đáp ứng. Cái gì? Ta còn cái gì đều không có nói, cũng đáp ứng. Hạ Thục đỏ mặt, đột nhiên một tay lấy Trương Tuấn đẩy ra, bụng mặt ra bên ngoài chạy, và chạy đến cửa thời quay đầu lại, vậy ta chở ngươi quay về. Làm Hạ Thục thân ảnh dần dần từng bước đi đến, Trương Tuấn giờ phút này cũng chưa không rõ chính mình đến tột cùng là thánh tử hay là Trương Tuấn. Mơ hồ ý thức bị sôi trào mãnh liệt tình cảm chỗ mơ hồ rơi. Duy nhất còn nhớ là giờ khắc này, thánh tử tim là nóng hổi. Có thể vị này thánh tử còn sót lại ý thức đã chưa đủ rõ ràng, nhưng Trương Tuấn tin tưởng, tại ý thức chỗ sâu nhất sẽ có một cô nương đang một mực chờ đợi hắn. Dù là biết rõ, đây chẳng qua là một giấc mộng. Hôm sau trời vừa sáng, trời còn chưa sáng lúc, từng cái thân ảnh đã theo mỗi nhà bên trong đi ra môn, đi vào thánh thành trước cổng chính tập hợp. Không có cá biệt, không có cái gọi là tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, không có hào khí vượt mây hết họ. Mỗi người có thể làm chỉ là yên lặng mặc quần áo xong, đi ra ra môn, nhìn từ trong nhà đi ra thân tộc, yên lặng gật đầu ngay tại quay người đi ra ngoài. Trương Tuấn sớm liền đi tới trước cổng chính, chỉ chờ từng vị thánh đạo đệ tử bắt đầu hướng phía bên cạnh hắn hội tụ. Bất kể trước đó rời nhà một khắc này đến cỡ nào đổi phế, nhưng khi hắn nhóm lại lần nữa nâng người lên tấm lúc, Trương Tuấn năng lực nhìn thấy chỉ có một bầu nhiệt huyết cùng mặt mũi tràn đầy sát ý thánh tử, linh tiên tử các nàng đã xuất phát, chỉ chờ linh tiên tử động thủ về sau, chúng ta là có thể xuất phát. Lý Bác Xương đi đến Trương Tuấn trước mặt chắp tay nói. Trương Tuấn gật đầu, bọn hắn mặc dù là tiên phong đội, nhưng trên thực tế linh tiên tử bọn hắn khởi hành được sớm hơn. Nơi này khoảng cách thần hương khoảng cách còn rất xa, nếu để cho bọn hắn đi tới quá khứ, đoán chừng những người này còn chưa tới thần hương sẽ chết một nửa. Cho nên linh tiên tử bọn hắn mới thật sự là trên ý nghĩa tiên phong đội. Chỉ chờ nàng mở ra không gian trận pháp sau đó, mọi người mới sẽ chính thức xuất phát. Thánh tử. Lúc này trong đám người mấy người cùng đi tới. Đi ở phía trước chính là Tù Phong, Thượng Âm Linh, Dương Thanh Sơn, Hà Tân Hoan bốn người. Thánh tử, lần trước tại bảo khố mạo phạm thánh tử, còn xin thánh tử thứ lỗi, lần này chúng ta bốn người mặc cho thánh tử phân công, núi lao biển lửa tuyệt không hai lời. Tù Phong bốn người chắp tay cùng bái. Trong lòng bọn họ kỳ thực cũng là đắn đo bất định chủ ý ai có thể nghĩ tới, bọn hắn sẽ bị phân chia đến lần này tiên phong trong đội, trực tiếp liền trở thành thánh tử quản hạt người. Mặc dù thật sự vào thần hương về sau, bọn hắn chưa hẳn thật sự nghe theo lời của thánh tử, có thể giờ phút này chí ít trên mặt mũi muốn làm đủ. Trương Tuấn gật đầu một cái, đối với bọn hắn nghĩ như thế nào, tất nhiên là tâm như gương sáng, chẳng qua chính như bọn hắn nói như vậy, bên ngoài mọi người hay là cần không có trở ngại. Tất cả mọi người là thánh đạo xuất lực, nơi nào có cái gì mạo phạm không mạo phạm lần này xuất chiến, còn hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực mới được. Tất nhiên là như thế. Tù Phong đám người mỉm cười gật đầu đồng ý, chỉ là vừa dứt lời, bốn người nét mặt thì một chút sụ xuống. Hừ, có ít người nói được đây sướng phải trả em hay, chắc chắn đến thời khắc mấu chốt, chỉ sợ là chạy so với ai khác đều nhanh. Mọi người quay đầu nhìn lên, Tả Tiên Đồng mặt lạnh lấy đi tới. Hắn đứng ở thánh tử bên cạnh, hai mắt chằm chằm vào Tù Phong đám người, ánh mắt càng phát ra bất thiện. Bảo Khố đã bảo, bốn người bọn họ kém chút để cho mình tuyệt mệnh ở chỗ nào. Nếu như không phải thánh tử ra mặt, hiện tại hắn chỉ sợ đã lạnh đấu. Bởi vì cái gọi là kẻ thù gặp mặt đặc biệt cái gì, Tả Tiên Đồng thậm chí ngay cả bên ngoài khách khí đều chẳng muốn khách khí một chút. Cẩn thận, gia hỏa này khí tức trên thân thay đổi, lúc nào cũng có thể độ kiếp nhập đạo. Dương Thanh Sơn thấp giọng truyền âm hướng Tù Phong ba người nhắc nhở. Dương Thanh Sơn cùng Tù Phong bọn hắn khác nhau, Dương Thanh Sơn là đại trưởng lão Võ Minh Đồng đệ tử, lần này tới mục đích chủ yếu là bảo hộ Trương Tuấn mà đến. Hắn tận lực dùng bí pháp áp chế tu vi, nhưng nếu cần, hắn có thể tùy thời tấn cấp nhập đạo. Cho nên ở phương diện này xa so với Tù Phong bọn hắn mẫn cảm nhiều lắm. Nghe đến lời này, Tù Phong đám người đấy lòng đúng Tả Tiên Đồng càng là hơn hận ý đột một tăng, vật bảo vật vốn chính là bọn hắn hao hết khí lực mới phá giải cấm chế cả bẫy, lại không nghĩ cuối cùng cho tiểu tử này làm áo cưới. Trương Tuấn thì đã nhận ra điểm này, trên mặt ngược lại là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tả Tiên Đồng có thể nhập đạo lời nói, và bước vào thần hương về sau, có thể có tác dụng lớn. Rốt cuộc thiên kiếp đúng bị thần khắc chế hay là càng rõ ràng. Thánh tử, một đoàn người đi tới, là Vương Hiển Thanh đám người, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa cũng là trước đây Phong trong đội. Vương Hiển Thanh giờ phút này còn gặp lại thánh tử lúc, trên mặt hoàn toàn không có trước đó ngạo khí. Lần trước đánh một trận, vị này thánh tử vinh quang vẫn như cũ, thậm chí là thực lực càng hơn lúc trước, nhường Vương Hiển Thanh bọn hắn những người này tâm phục khẩu phục. Quan trọng nhất là, thánh tử chủ động mở miệng, vì bọn họ nhà họ Vương nói chuyện, cứu Vương Oánh, chuyện này đối với bọn hắn nhà họ Vương mà nói là thiên đại ân tình. Thánh tử đại ân, chúng ta khắc ở trong tâm, từ đó về sau ta nhà họ Vương nguyện vì thánh tử đi theo làm tùy tùng. Vương Hiển Thanh một nhóm người nặng nề hướng phía thánh tử chắp tay làm bài xuống. Trương Tuấn thấy thế, ngay lập tức tự thân lên tiền đỡ lên Vương Hiển Thanh, chuyện này, mọi người lần này cũng tại trên một cái thuyền, tự nhiên dắt tay tổng vào mới đúng. Trương Tuấn nói được tình thâm nghĩa trọng, thần thái thành khẩn, nhường Vương Hiển Thanh một đoàn người trong lòng một hồi xấu hổ. Đúng rồi, đây là gia gia của ta cho thánh tử một kiện nho nhỏ món quà, là ta nhà họ Vương tấm lòng thành, mong rằng thánh tử tuyệt đối không muốn chối từ. Lúc này Vương Hiển Thanh theo chính mình trong tay áo lấy ra một cái hộp ra đây. Hộp còn chưa mở ra, nhiệt độ chung quanh ngay lập tức bắt đầu hạ xuống. Ngay cả Tù Phong bọn hắn cũng nhịn không được đánh lên dùng mình một cái. Đây là? Trương Tuấn đem hộp nhận lấy, bên trong dường như có một cỗ cực kỳ năng lượng tinh thuần, lạnh đến khiến người ta cảm thấy cũng có điểm bắt không được dáng vẻ. Ngày hôm trước ông trưởng lão tới tìm ta, ta thuận miệng liền nói dậy rồi thánh tử con mắt sự việc, không ngờ rằng ông trưởng lão nhanh như vậy đã tìm được tuyết chủng như vậy bảo vật. Một bên Tả Tiên Đồng mở miệng giải thích. Vương Bát Phục tới tìm hắn cũng là có lôi kéo ý nghĩa, nhiều hơn nữa cũng là hy vọng Tả Tiên Đồng năng lực tại thánh tử trước mặt vì bọn họ nhà họ Vương nói tốt vài câu. Tả Tiên Đồng làm thời thuận miệng thì nhắc lên tuyết chủng sự việc. Hắn đưa cho thánh tử cặp kia tuyết tinh bảo đồng, là cần bẩm sinh tuyết chủng mới có thể kích hoạt. Chỉ là thứ này thái hiếm thấy, trong bảo khố cũng không có tìm được bóng dáng. Không ngờ rằng làm thời chỉ là thuận miệng nhắc lên, Vương Bát Phục đúng là thật sự tìm tới. Phải biết hiện tại nhà họ Vương có thể nói là nguyên khí đại thương. Trương Tuấn bản tôn cùng Hoàng Mao hai người từ trong ra ngoài cho cấp sạch được không còn một mảnh. Liền xem như trong viện sủng vật cầu, Hoàng Mao đều không có cho nhà họ Vương lưu lại. Dưới loại tình huống này, Vương Bát Phục còn có thể ngắn ngủi như thế thời gian bên trong tìm đến tuyết chủng loại bảo vật này, có thể thấy được Vương Bát Phục là thực sự muốn cùng thánh tử chữa trị quan hệ. Vương trưởng lão có lòng. Trương Tuấn hơi cười một chút, đem hộp nhận lấy, trong lòng đúng nhà họ Vương thái độ thì có chỗ sửa đổi. Vương Hiển Thanh đám người thấy thế, mừng thầm trong lòng, hiểu rõ thánh tử đã tiếp nhận rồi thành ý của bọn hắn. Tất cả mọi người là người một nhà, không cần phải khách khí. Trương Tuấn khoát tay nói, hiện tại quan trọng nhất là đoàn kết nhất trí, thần hương quỷ dị hay thay đổi, mọi người nếu là không thể một lòng đoàn kết, chỉ sợ ai cũng đừng nghĩ sống sót. Trương Tuấn lời này đã là nói cho Tả Tiên Đồng, cũng là đang cảnh cáo Tù Phong bọn hắn đừng làm chuyện. Tù Phong bọn hắn tự nhiên là mặt mỉm cười địa phụ họa Trương Tuấn. Về phần Tả Tiên Đồng mặc dù không có trực tiếp tỏ thái độ, nhưng ánh mắt cuối cùng là theo Tù Phong trên người bọn họ rời đi. Không bao lâu, thánh đạo ngoài ra mấy vị trưởng lão cũng tới. Thánh tử, nhiệm vụ của các ngươi là trong thần hương đánh xuống 28 căn kim cương trụ, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, các ngươi thì lập tức rút lui. Thẩm gia trưởng lão đi lên trước, cho mỗi người một cái túi đựng đồ. Bên trong nhìn ba cây đen nhánh kim trúc ôn. Thứ này không phải vàng không phải ngân, không phải sắt không phải đồng, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Trương Tuấn lấy ra một cái cầm trên tay, thấy phía trên khắc họa có quần tinh bắt đầu tinh tú đồ ảnh, kết hợp lần này nhu cầu là 28 căn, trong lòng nhất thời thì đã hiểu, đây là muốn dùng để phối hợp thánh tăng Phật Châu, tại thần hương bố trí nhị thập bát tinh tú trận pháp. Nhớ kỹ, 300m một cái, tốc độ càng nhanh càng tốt, chỉ cần số lượng đủ rồi, lập tức đi ngay. Thẩm trưởng lao thấm thía hướng mọi người một căn dặn, cuối cùng vẫn là cố ý lôi kéo Trương Tuấn đi đến một bên. Thánh tử, lần này đi thần hương cực kỳ nguy hiểm, lãnh tụ để cho ta đem vật này cho ngươi, để phòng bất trắc. Thẩm trưởng lao nói xong, bất động thanh sắc đem một khỏa thủy tinh cầu đưa cho Trương Tuấn. Viên này trong thủy tinh cầu niêm phong tích chữ nhìn một đạo không gian trận pháp, chỉ cần Trương Tuấn tại thời khắc mấu chốt bóp nát vật này, có thể ngay lập tức chuyển tống gian lận trong bên ngoài đi. Đây là lãnh tụ cho hắn cuối cùng đảm bảo ý bảo, cũng là hy vọng hắn có thể là thánh địa lại tồn tại nhất mạch mùi lửa. Tốt. Mời trưởng lão thay ta cảm ơn lãnh tụ. Đồ vật bảo mệnh, Trương Tuấn chưa bao giờ ngại ít, không một chút nào giả mồm địa đã thu tiếp theo. Thẩm trưởng lão vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng ngay lúc chỉ nghe một bên có người thét lên, các ngươi nhìn xem. Mọi người ghé mắt nhìn lại, liền gặp mặt tiền thánh thành khe hở không gian đã mở ra, xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy phía trước một mảnh trắng xóa thần hương. Không gian truyền tống trận đã mở ra, chỗ cần đến thì tại trước thần hương không xa. Đây đã là linh tiên tử có thể tìm thấy địa phương thích hợp nhất. Lại hướng phía trước, thần hương liền sẽ có phát giác, thậm chí là sẽ trực tiếp ra tay can thiệp. Thẩm trưởng lão, bảo trọng. Trương Tuấn thấy thế, hướng trước mặt thẩm trưởng lão gật đầu, lập tức đi đến cả đám trước mặt, mọi người theo sát ta, chúng ta đi. Dứt lời, hắn xoay người sang chỗ khác, trực tiếp đi vào trước mặt vết nứt không gian bên trong. Những người còn lại thấy thế sôi nổi giữ vững tinh thần, theo sát sau lưng Trương Tuấn cùng đi vào vết nứt không gian.